Chương 01, trùng sinh không nhậm sách. Chương 01, trùng sinh không nhậm sách. 8 số 05, Cám Nam, tháng chạp. Hàn phong lạnh thấu xương, bờ ruộng bên trên bị một tầng lại một tầng tuyết trắng bao trùm lấy. Hy vọng còn kịp. Mới từ trường học trốn học Trương Lỗi con thân thể, chất vật hành tẩu tại đồng ruộng trên đường nhỏ, ánh mắt kiên định nhìn về phía cách đó không xa thôn. Trương Lỗi mơ hồ nhớ kỹ phụ thân Trương Kiến Quốc chính là mấy ngày nay lên núi chặt cây trúc, kết quả bị lợn rừng cắn đứt chân, không có đi kịp thời trị liệu, dẫn đến nhiễm trùng lây nhiễm, không đến nửa tháng liền qua đời. Tiếp trước Trương Lỗi đang ngồi ở huyện thành trung chuyên trong phòng học bên trên lấy khóa, khi hắn biết đây hết thảy lúc sau đã là một tháng sau nghỉ đông. Bây giờ Trương Lỗi trùng sinh tự nhiên không có khả năng còn nhìn xem bi kịch lần nữa trình diễn. Đến cùng như thế nào trùng sinh Trương Lỗi cũng không biết, chỉ biết mình chết rồi, mơ mơ màng màng đã đến thời đại này. Tiếp trước Trương Lỗi vô bệnh vô thai sống đến 80 tuổi, trong giấc mộng an tưởng qua đời, thật cũng không thụ tội gì, xem như thọ hết chết giả. Thế nhưng là Trương Lỗi lúc đầu cái nhà kia, từ phụ thân Trương Kiến Quốc qua đời bắt đầu, liền trở nên phá thành mảnh nhỏ. Đệ đệ Trương Dương mất tích, muội muội Trương Tiểu Hoa treo ngược, sau cùng thân nhân, mẫu thân Lý Tú Liên không có 2 năm cũng đi. Mặc dù Trương Lỗi thuận lợi đọc xong trung truyền, đi đến trong thành bưng lên người người hâm mộ bát sát, nhưng là nhà không có, cuộc sống như thế lại có ý nghĩa gì? Đã hiện tại lão thiên gia cho hắn cơ hội sống lại, vậy liền để hắn cải biến kiếp trước thân nhân kết cục bi thảm đi. Bất quá dưới mắt, phải giải quyết là phụ thân chân tổn thương vấn đề, đây là hết thể nguyên nhân gây ra. Trương Lỗi chỗ thôn gọi Hạ Diêu thôn, lúc này còn là sản xuất đội tập thể lao động tính công điểm hình thức. Nam tính tuổi tròn 18 mới tính một cái lao lực, nữ tính đầy 18 con có thể tính nửa cái, mùa hè một cái lao lực xuất công một ngày tính 10 cái công điểm, mùa đông tính 20 cái, nữ tính công điểm giảm phân nửa. Hắn 8 tuổi đệ đệ tăng thêm 7 tuổi muội muội niên kỷ quá nhỏ, cũng không cách nào đi theo đội sản xuất xuất công. Bởi vì một nhà năm người ăn, có thể kiếm công điểm cũng chỉ có cha mẹ của hắn, cho nên một năm làm đến đầu, đến cuối năm thời điểm phân đến lương thực cùng tiền cũng không nhiều, trước đây ít năm trong đội thu hoạch không tốt, nhà bọn hắn thậm chí không có phân, toàn bộ nhờ trước đó để giành được vốn liếng đỉnh lấy. Mà Trương Lỗi tại trong huyện đọc một cái học kỳ trung chuyên học phí cùng cơm nước phí ăn ở cộng lại không sai biệt lắm muốn 25 khối tiền, một năm chính là 50 đồng tiền. Cái thứ nhất học kỳ, phụ thân Trương Kiến Quốc lấy ra trước đó ra toàn bộ vốn liếng cho Trương Lỗi giao cho học phí. Vì chuẩn bị Trương Lỗi sang năm đầu xuân học kỳ sau phí tổn, phụ thân Trương Kiến Quốc dẫn cả nhà bất an bất mặc, áo bó sát co lại ăn, đồng thời thừa dịp mùa đông nông nhàn, lên núi chặt cây trúc biên chế trúc chế phẩm bán lấy tiền, ai biết sẽ đụng phải lợn rừng, ủ thành sau cùng bị kịch. Đơn giản tới nói, phụ thân Trương Kiến Quốc sở dĩ qua đời cuối cùng nguyên nhân kỳ thật chính là không nỡ dùng tiền, bởi vì hắn đi học phải tốn rất nhiều tiền. Cho nên hiện tại, Trương Lỗi về đến rồi. Cái này trung chuyên có thể không nghiệm, nhưng là phụ thân nhất định phải còn sống. Cái nhà này, phụ thân gánh không được, vậy liền để hắn người trưởng tử này đến kiêng. Cám Nam núi kéo dài không dứt, sản vật phong phú, trên núi ngoại trừ có vô số đến không hết tre bương còn có toàn thân là bảo tê tê, theo sao cùng hoa nam hổ trở chân quý động vật hoang dã. Những này động vật hoang dã da lông đều là đáng tiền đồ chơi. Trương Lỗi có lòng tin thừa dịp động vật hoang dã bảo hộ pháp còn không có phổ cập trong khoảng thời gian này, lợi dụng nhận biết chênh lệch cùng động thủ năng lực, kiếm tiền cho phụ thân đem chân chữa khỏi. Đi tầm 10 phút, Trương Lỗi rốt cục về tới thôn, rất xem thêm đến hắn người đều sẽ chủ động chào hỏi hắn. Bởi vì Trương Lỗi là cái thôn này duy nhất trung chuyên sinh. Trung chuyên sinh ở niên đại này mang ý nghĩa tốt nghiệp về sau liền có thể bưng lên bát sắt, ăn được công lương. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, thôn bọn họ Vương Thúy Hoa lúc nghe hắn thi đậu trung chuyên thời điểm, liền chủ động tìm hắn chỗ đối tượng. Mà Trương Lỗi bởi vì Vương Thúy Hoa dung mạo xinh đẹp, cũng liền thuận thế đáp ứng xuống. Trương Lỗi trong lòng rõ ràng, nếu là Vương Thúy Hoa biết mình trở về, không có ý định tiếp tục thượng trung chuyên về sau, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm đến mình chia tay. Bất quá Trương Lỗi không quan tâm, kiếp trước chính mình là cùng Vương Thúy Hoa kết hôn, vì cho đệ đệ của nàng lưu một khoản tiền, kết hôn thời điểm sư tử há mồm muốn tiếp cận 200 đồng tiền lễ hỏi tiền. Chính là bởi vì cho hắn kiếm tiền kết hôn, mới 15 tuổi muội muội bị mẫu thân Lý Tú Liên gả cho huyện bên một cái lão quan côn. Mà lúc đó mình cũng là bị ma quỷ ám ảnh, vì cưới Vương Thúy Hoa, cứ như vậy trơ mắt nhìn muội muội bị cái kia lão quan côn mang đi. Trương Lỗi bây giờ trở về tới ngẫm lại, mình kiếp trước đơn giản chính là một cái sẽ chỉ đọc sách cự anh. Bất quá cũng may hiện tại, hết thảy đều có bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Đến cổng, Trương Lỗi còn không liền nghe đến phụ thân Trương Kiến Quốc cùng mẫu thân Lý Tú Liên thanh âm. "Lão Trương, ngươi chân này tổn thương lợi hại như vậy, đến tìm người xem một chút đi." "Ta không sao, bất quá là bị lợn rừng cắn một cái, không chết được. Chịu một đoạn thời gian liền tốt." Trương Kiến Quốc thanh âm có chút suy yếu. "Lão Trương, ngươi đừng cứng rắn chống, lại chống đỡ xuống dưới chân này giữ không được a. Không được liền để nhi tử trở về được rồi, sách này cũng không phải đọc không thể. Nói cho ngươi ta không sao, học kỳ sau đại nhi tử học phí thật vất vả gom góp, ai đều không cho động. Lão Trương, ta biết ngươi muốn nhi tử nhảy ra chúng ta cái này nghèo thôn đến trong thành đi ăn công lương, thế nhưng là ngươi cũng không thể không để ý thân thể của mình a. Lý Tú Liên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi vì tốt cho ta liền không đánh ngươi, ngươi nếu là lại đánh nhi tử học phí chủ ý, ta đánh chết ngươi. Mẹ, nhị ca lúc nào trở về, ta đói." Muội muội Trương Tiểu Hoa thanh âm vang lên, phụ mẫu thanh âm cũng ngừng lại. Trương Lỗi thở dài, đẩy cửa vào. "Cha mẹ, ta trở về." Nhà hắn là gạch một phòng, trước đó trên nóc nhà trải chính là lúc cần phải thường thay đổi cỏ tranh, 2 năm trước điều kiện tốt điểm mới đổi thành mảnh ngói. Trong phòng kết cấu rất đơn giản, vào cửa chính là đại sảnh, hai bên trái phải đều có 2 gian phòng, hết thảy 4 gian phòng, 3 gian ở người, 1 gian thả tạp vật. Hai bên còn có 2 gian cùng loại phòng bên cạnh căn phòng, bên trái chính là phòng bếp, bên phải là chuồng heo cùng nhà vệ sinh. Lúc này trong phòng 3 người vây quanh một cái lò sưởi sưởi ấm, phụ thân Trương Kiến Quốc đùi phải quấn đầy băng gạc đỡ ở bên cạnh ghế gỗ bên trên. Lò sưởi là phương Nam mùa đông đặc hữu lấy lửa công cụ, bọn hắn nơi này lò sưởi hình dạng là một cái vuông bức gỗ giá đỡ, phía trên mang lấy một cái hình tròn hạ lò miếng sắt, cùng loại hình đĩa bay hình. Mùa đông không chỉ có thể dùng lò sưởi sưởi ấm, còn có thể dùng để hun thịt khô. Người tại sao trở lại? Trương Kiến Quốc theo bản năng đem thụ thương đùi phải hướng Lý Tú Liên sau lưng ẩn giấu giấu, hẳn là còn chưa tới nghỉ thời gian a.
Không có đến nghỉ thời gian, ta sớm trở về.
Trương Lỗi lắc đầu, sách này ta không đọc.
Trương Không Hai, ngươi không sai, ngươi làm rất tốt.
Trương Không Hai, ngươi không sai, ngươi làm rất tốt.
Không đi học,
ngươi không muốn nói đùa tốt ta.
Trương Kiến Quốc sắc mặt đỏ bừng lên, ta khổ cực như vậy không phải liền là hy vọng ngươi có tiền đồ sao?
Trương Lỗi chỉ vào phụ thân quấn đầy băng vải đùi phải, mỗi chữ mỗi câu nói ra, trước đó cái nhà này là ngươi khiêng, hiện tại ngươi thụ thương, ta cũng đã trưởng thành, đến phiên ta đến khiêng.
Ngươi kháng cái rắm, 18 tuổi cũng chưa tới tiểu thí hải.
Lão tử là thụ thương cũng không phải chết rồi, cái nhà này còn chưa tới phiên ngươi đến khiêng.
Ngươi cho ta đi học cho giỏi.
Mẹ, ngươi quên đủ ba ba.
Trương Lỗi trùng sinh trở về, tự nhiên biết phụ thân chân tổn thương lại mang xuống cảm nhiễm, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Lý Tú Liên thấy thế lại cả gan khuyên vài câu, bất quá hiệu quả cũng không tốt.
Một bên Trương Tiểu Hoa nhìn thấy ca ca cùng phụ mẫu làm cho túi bụi, túi đầu ngồi ở một bên dùng một cái nhánh cây loay hoay lò sưởi bên trong hỏa tinh tử. Mắt thấy ai cũng không thuyết phục được ai, nhưng vào lúc này cổng truyền đến tiếng bước chân rồn rập, sau đó liền có người gõ cửa.
Trương Kiến Quốc có hay không tại?
Trương Lỗi đứng dậy mở cửa, thấy là đội sản xuất Giải Hứa Kiến Quân, hỏi: "Hứa đội trưởng, ngươi tìm ta cha?"
"Trương Lỗi trở về rồi,
ta tìm ngươi cha có việc.
Cha ta liền ở đại sảnh sưởi ấm."
Trương Lỗi nghiêng thân, đem Hứa Kiến Quân đón bảo.
Vừa định đóng cửa, trong thôn duy nhất cùng bọn hắn nhà có khúc mắt Triệu Lao Tam sách lấy đệ đệ Trương Dương cổ áo cũng đi theo vào.
Thấy cảnh này, Trương Lỗi có dự cảm không tốt.
Mỗi làm em trai hắn gây họa, chính là cái bộ dáng này, chỉ bất quá lần này Hứa Kiến Quân đều đến đây, đoán chừng không là chuyện nhỏ.
Mà Hứa Kiến Quân lời kế tiếp rất nhanh liền ấn chứng hắn phỏng đoán.
"Trương Kiến Quốc, Trương Dương vừa rồi đi đội chúng ta bên trên trong đất trộm khoai lang, bị Triệu Lao Tam bắt được.
Hứa đội trưởng, có phải hay không sai lầm, nhà ta lão nhị trung thực cực kỳ, lén lút sự tình sẽ không làm."
Trương Kiến Quốc đội vàng giải thích.
Tiếp trước hôm nay, Trương Lỗi còn ở trường học lên lớp, lúc này hắn nghe được tin tức này cũng là có chút ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ tiếp trước đệ đệ bị bắt cóc có ẩn tình khác,
cùng sự tình hôm nay có quan hệ.
Tiếp trước mỗi lần hắn hỏi đệ đệ đi nơi nào thời điểm, mẫu thân đều là mập mờ suy đoán, luôn nói đệ đệ là mình vờ ngớ ngẩn bị bọn buôn người cho ngọt chạy, hiện tại xem ra hẳn không có đơn giản như vậy.
"Ý của ngươi là đội trưởng oan uổng Trương Dương lạc?"
Một bên Triệu Lao Tam cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay tại Trương Dương trong túi móc móc, "Ấy, đây là cái gì?"
Mấy cái lớn bằng ngón cái khoai lang dễ hiện ra ở trước mặt mọi người.
Hắn tiếp lấy nói ra, "Phá phá hư quy củ liền phải bị trừng phạt, y theo chúng ta đội sản xuất quy định, nhà các ngươi phải phạt khoản 40 đồng tiền."
Nghe được phải phạt khoản 40 đồng tiền, Trương Kiến Quốc rơi chân mềm nhũn, nếu không phải Trương Lỗi đỡ lấy đoán chừng đều muốn ngã trên mặt đất.
40 đồng tiền trước mắt đối bọn hắn nhà thế nhưng là một khoản tiền lớn.
"Lỗi thời quỷ, ngươi tới đây cho ta."
Lý Tú Liên đem Trương Dương kéo đến trước người, ngược lại cầm điều cây chổi liền ở trên người hắn chào hỏi, liền biết gây tai họa, "Ta đánh chết ngươi cái này lỗi thời quỷ."
"Lỗi thời quỷ" là cám nam bên này thổ ngữ, ý tứ chính là thằng xui xẻo.
Mẫu thân Lý Tú Liên ra tay rất nặng, đệ Trương Dương đau nước mắt rầm rầm đổi lại bình thường đã sớm hướng hắn người ca ca này cầu cứu rồi, nhưng hôm nay lại là không rên một tiếng.
"Mẹ, ngươi đừng đánh nữa."
Sợ mẫu thân ra tay quá nặng đánh ra cái nguy hiểm tính mạng, Trương Lỗi vội vàng đem đệ bảo hộ ở sau lưng. Từ khi đệ muội muội xuất sinh về sau, chỉ cần bọn hắn trong họa, mẫu thân Lý Tú Liên liền sẽ dùng phía sau núi tre bương biên chế điều cây chổi đầu hung hăng đánh bọn hắn. Hắn làm lớn tuổi hai người mười mấy tuổi ca ca, không ít như hôm nay dạng này cho bọn hắn ngăn cản mẫu thân điều cây chổi. Bất quá bởi vì nay tiên đệ Trương Dương xông họa quá lớn, Lý Tú Liên cũng không có trước tiên dừng tay, Trương Lỗi trên thân cũng chịu đến mấy lần, đau hắn là nhè răng niết miệng.
Mẫu thân ra tay là thật hung ác ca.
Hai tử lúc nào đều có thể giáo dục, không kém một hồi này.
Một bên Triệu Lao Tam móc móc lỗ tai, hơi không kiên nhẫn, nắm chặt đem tiền phạt giao một chút,
không muốn chậm trễ thời gian.
Trương Lỗi sắc mặt rất khó nhìn.
Hắn không định đọc trung chuyên, liền là muốn cho phụ thân cầm cho hắn để dành được học phí đi trị chân. Nhưng là bây giờ phụ thân chân tổn thương còn chưa bắt đầu trị, 40 đồng tiền phạt lại tới.
Hắn có chút không phục nói ra, "Hứa đội trưởng, ta nhớ không lầm, đội chúng ta bên trên khoai lang tháng trước liền dẹp xong đi.
Hiện trong đất còn lại cũng đều là chút khoai lang dễ, đây cũng là trộm sao?
Tiểu tử ngươi nhiều đọc mấy năm sách ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn, chỉ là sản xuất đội quy định xác thực là như vậy."
Hứa Kiến Quân thở dài, nhìn một chút Trương Kiến Quốc thụ thương chân, "Như vậy đi, xem ở Trương Dương niên kỷ còn nhỏ, lại là vi phạm lần đầu, tiền phạt 20 đi."
Một bên Triệu Lao Tam có chút gấp, "Hứa đội trưởng, cái này không phù hợp quy củ a."
Hứa Kiến Quân lạnh hừ một tiếng, "Quy củ là chết, người là sống.
Kỳ thật một cái 8 tuổi hoa hoa đi đã vượt qua một lần trong đất đào điểm còn sót lại khoai lang dễ cũng không coi là cái đại sự gì, liền xem như hắn thấy được, cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, làm như không thấy.
Thế nhưng là vấn đề này hết lần này tới lần khác cho cùng Trương Kiến Quốc nhà có thủ Triệu Lao Tam gặp được, nhất định phải chăm chỉ báo cáo đến hắn nơi này đến, vậy hắn cũng chỉ có thể dựa theo quy củ làm việc, bằng không hắn cái này đội sản xuất dài liền không tốt quản lý.
Chỉ bất quá loại này bị người làm vũ khí sử dụng cảm giác làm cho hắn rất khó chịu, tự nhiên đối Triệu Lao Tam cũng không có gì hảo sắc mặt.
Hứa Kiến Quân đương đội sản xuất giải là bọn hắn một phiếu phát ra tới, cái này làm người phương diện tự nhiên là không có vấn đề. Trương Lỗi cũng biết hôm nay việc này hoàn toàn chính là Triệu Lao Tam cố ý trả thù bọn hắn Trương gia, có thù không báo không phải là quân tử, bút chướng này hắn nhớ kỹ. Hứa đội trưởng, đệ đệ ta phá hư quy củ, cái này tiền phạt chúng ta nhận. Sau khi nói đến đây, Trương Lỗi trên mặt lộ ra một tia khó xử, bất quá ta cha chân này tổn thương còn không có đi trị, cho nên số tiền kia có thể hay không thư thả một đoạn thời gian. Ngươi nghĩ muốn bao lâu thời gian? Hứa Kiến Quân hỏi. Nhanh 10 ngày, chậm nửa tháng. Trương Lỗi không chút do dự. Tốt. Vậy liền cho ngươi nửa tháng. Hứa Kiến Quân nhìn về phía một bên Triệu Lao Tam, hiện tại ngươi hài lòng sao? Đội trưởng nhìn ngài nói, ta bất quá là giữ gìn chúng ta đội sản xuất tập thể tài sản thôi. Triệu Lao Tam gãi đầu một cái, trên mặt lại là cười cùng đóa cúc như hoa. Chỉ cần có thể để Trương gia trôi qua không thoải mái, hắn liền vui vẻ. Đợi cho Hứa Kiến Quân cùng Triệu Lao Tam rời đi, Trương Lỗi một lần nữa đóng cửa lại. Ai, Trương Lỗi sách lần này là thật không có đọc. Lý Tú Liên thở dài. Trương Kiến Quốc vốn là nhíu chung một chỗ lông mày nhíu chặt hơn. Trương Lỗi ngược lại là không có cảm giác, xoa xoa đệ đệ nước mắt trên mặt, ôn nhu nói, đệ, ngươi có thể nói cho ca vì sao ngươi muốn đi trong đất đảo khoai lang dễ sao? Ta nhìn cha thụ thương muốn đi đảo điểm khoai lang cho cha nấu cháo uống. Trương Dương thân thể nức nở, tội nghiệp nhìn về phía Trương Lỗi, ca, có phải hay không ta hại ngươi không có cách nào đi trong huyện đi học? Ta biết sai. Thật xin lỗi. Nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu được nhà, thế nhưng là đệ đệ của mình mới 8 tuổi a. Hiểu chuyện để cho người ta có chút đau lòng. Trương Lỗi hốc mắt có chút ướt át, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đệ đệ ngươi không sai, làm rất khá. Ca vốn là không có ý định đọc sách. Làm sai chính là Triệu Lao Tam, hắn là người xấu cố ý tìm làm phiền ngươi. Chuyện này hắn cảm thấy có cần giải thích rõ, hắn không hy vọng đệ đệ vì thế ấy náy cả một đời. Thật. Trương Dương mắt sáng rực lên. Thật. Chương 03, huynh đệ bận bịu ngươi cũng không rút. Chương 03, huynh đệ bận bịu ngươi cũng không rút. Tú Liên, trước tiên đem lò trước đang còn nóng đồ ăn bưng đến đây đi, chúng ta ăn cơm trước. Trương Kiến Quốc luốt luốt huyệt thái dương. Lò trước là bên này thổ ngữ, cùng phòng bếp một cái ý tứ. Rất nhanh, Lý Tú Liên liền lục tục ngao ngoe từ lò phía trước tới buổi trưa đồ ăn. Một đĩa nhỏ nấm mốc đậu hũ, một bát bởi vì xào quen về sau thời gian dài không có dùng ăn dẫn đến xanh vàng rau dại cùng một cái bồn lớn so nước hơi nhiều điểm khoai lang cháo. Nói là cháo, kỳ thật chính là thanh trong nước đổ một chút xíu gạo cùng chút ít khoai lang. Nấm mốc đậu hũ chính là cháo, đậu hũ cắt thành khối lên men về sau, chùm lên quả ớt mặt cùng muối ăn thả bình bên trong chứa được. Lúc ăn cơm, đũa hơi chấm một điểm bỏ vào trong miệng, cay, mặn. Bởi vì một bữa cơm tiêu hao cực nhỏ, là bọn hắn cái này thường gặp ăn với cơm đồ ăn. Trương Lỗi biết, bây giờ trong nhà cơm nước trở nên như thế chênh lệch đều là bởi vì hắn thi đậu trung chuyên nguyên nhân. Đi trong huyện thượng trung chuyên, nông thôn hộ khẩu là cần tự mang lương thực đến nhà ăn đổi lấy lương phiếu, mà vì để hắn tới trường học có thể ăn ngon điểm. Ra năm ngoái ngọn nguồn phân đến tay 8 phần thô lương, 2 điểm lương thực tinh cho hắn cầm một nửa mang đi trường học. Nghĩ tới đây, hắn càng phát cảm thấy mình tiếp trước không phải thứ gì, mình ở trường học ăn no mây mẩy nhưng gia phụ mẫu đệ đệ muội muội ăn lại là như vậy đồ ăn. Nhưng cho dù là như vậy cơm nước, đệ đệ muội muội lại phảng phất trước mắt là chân tu mỹ vị, từng ngụm bắt đầu ăn. Trương Lỗi không biết là giữa trưa là hôm nay nhà bọn hắn bữa cơm thứ nhất. Cơm nước xong xuôi về sau, Lý Tú Liên viện Trương Kiến Quốc về phòng ngủ nằm nghỉ ngơi đi. Mà Trương Lỗi cũng về tới gian phòng của mình, bắt đầu thu thập giường chiếu. Công đệ đệ Trương Dương chính ngó giáo giác nhìn về bên này, ca, ngươi từ trong huyện trở về mang cái gì tốt ăn sao? Trương Lỗi sững sờ, chậm rãi lắc lắc, ca không mang. Phụ thân Trương Kiến Quốc cho cuộc sống của hắn phí khó khăn lắm vừa đủ ăn cơm cùng thường ngày chi tiêu, chỗ nào còn có thể mua ăn vặt? Đệ đệ Trương Dương đem nước mũi lung tung tại tay áo bên trên nuốt một cái, ca, không quan hệ. Ta tới cấp cho người quét dắp đi. Nói xong thuần thục cầm lấy phía sau cửa cây chổi bắt đầu giúp Trương Lỗi quét dọn gian phòng. Ca, hôm nay ta đảo khoai lang đều cho mẹ, mẹ nói rằng buổi trưa cho cha nấu cái nhiều điểm khoai lang cháo uống. Sau khi nói đến đây, hắn bẹp hạ miệng, phảng phất mình cũng uống đến mỹ vị đậm đặc khoai lang cháo, chỉ bất quá bụng chuyển đến đủ cục tiếng kêu đánh gây ảo tưởng của hắn. Hắn có chút lúng túng hướng ca Trương Lỗi cười cười, sau đó cúi đầu càng thêm ra sức quét rác. Trương Lỗi biết đệ Trương Dương là thật bất bụng. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, giữa trưa liền những cái kia cơm nước, nói câu khó nghe kẻ dầm liền tiêu hóa xong không đói bụng mới là lạ. Hắn hiện tại cũng cảm thấy bụng trống trơn, nói đến hoảng. Đệ đừng quét, ca dẫn ngươi đi bắt thanh người quẻ. Ban đêm chúng ta ăn thịt. Trương Lỗi tiếp nhận đệ cây chổi. Ca, ban đêm thật có thể ăn vào thanh người quẻ thì sao? Trương Dương hai mắt tỏa ánh sáng. Yên tâm đi, nhất định có thể ăn vào. Trương Lỗi cười sờ lên đệ đầu, thuận tiện cho cha hầm cái canh bồi bổ. Thanh người quẻ chính là hết xanh. Mùa hè thời điểm, bọn hắn cái này ruộng lúa bên trong khắp nơi đều là hoa hoa thanh người quẻ tiếng kêu. Cũng là bọn hắn bữa ăn ngon tốt nhất thời điểm. Cầm một cây gậy trúc, một đầu cột lên dây câu hoặc là phân đú dê túi phía trên đóng kín tuyến bên kia cột lên hoa bí tâm hoặc là đi ra con nít chân, chậm rãi đặt vào ruộng lúa bên trong, một cái tay có tiết tấu trên dưới đung đưa trong tay cây gậy trúc, một cái tay khác nắm lấy một cái nhánh trúc cố định qua miệng túi phân đú dê túi, tùy thời làm tốt thu lưới công việc. Có thanh người quẻ cắn ăn về sau, tay phải bỗng nhiên xách can, tay trái phân đú dê túi cấp tốc hướng phía trước đủ, vận khí tốt đến chưa có thể câu đi lên lớn mấy chục con thanh người quẻ. Chỉ bất quá bây giờ là mùa đông, thanh người quẻ đều tại ngủ đông, mùa hè câu thanh người quẻ phương pháp không thích hợp, bất quá Trương Lỗi từ có biện pháp. Từ sắt vách gian tạp vật cầm một cái phân đũ dê túi, một thanh liêm đao liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đi theo phía sau một mặt hưng phấn Trương Dương. Lúc đầu muội muội Trương Tiểu Hoa nghe nói bọn hắn muốn nắm thanh người quẻ, cũng nghĩ cùng đi, bất quá bị Trương Lỗi cự tuyệt. Bên ngoài còn đang có tuyết rơi, thời tiết rất lạnh, muội muội lại thân thể hư, hắn sợ muội muội sinh bệnh. Đệ đệ Trương Dương chạy ở bên ngoài đã quen, thân thể sức chống cự tốt đi một chút, tăng thêm hắn cũng xác thực cần một người trợ giúp, cái này mới quyết định mang theo đệ đệ cùng đi. Chỉ bất quá hai người vừa đi đến cửa miệng, ngoài cửa liền chuyển đến tiếng đập cửa. Trương Lỗi mở cửa xem xét, tới là trong thôn Lưu Hạo, liền hỏi: "Hạo tử, ngươi qua đây có chuyện gì?" Lưu Hạo ý cười đầy mặt: "Ngươi thế nhưng là chúng ta thôn duy nhất trùng chuyên sinh, ta tới xem một chút chúng ta thôn phần tử trí thức phần tử, cũng chỉ là nhìn xem ta, không có chuyện khác." Trương Lỗi trên mặt mặc dù cũng mang theo cười, nhưng là trong lòng đã cảnh giác lên. Lưu Hạo không chỉ có là hắn sơ trung đồng học, đồng thời cũng là trong thôn nổi danh lưu manh. Kiếp trước Trương Lỗi chỉ cần nghỉ đông và nghỉ hè về nhà, cái này Lưu Hạo liền nói các loại sùng bái lời nói, đem Trương Lỗi dồ đến là tâm hoa nộ phóng, Trương Lỗi còn tưởng rằng Lưu Hạo là thật đem mình làm thật được. Về sau mới hiểu được, cái này Lưu Hạo bất quá là nghĩ đem mình làm một cái miễn phí sức lao động thôi. "Ta còn thực sự có chút việc tìm ngươi. Hiện tại em ta bên trên sơ trung học tập không tốt lắm, ngươi đi cho hắn bồi bổ khóa đi." Lưu Hạo đem lời nói này chuyện đương nhiên, phản phất Trương Lỗi nhất định phải đi. Ở kiếp trước, Trương Lỗi chính là tại Lưu Hạo dâu ngon dỗ ngọt ở dưới, chỉ cần vừa về đến liền đi cho Lưu Hạo đệ đệ Lưu Ngọc học bù, nhà mình sống là một điểm không có làm. Dẫn đến hắn một năm nghỉ đông và nghỉ hè cộng lại tiếp cận 90 ngày sửng sốt không có cho nhà dãy một cái công điểm. Cũng chính vì vậy, nhà hắn một mực không có để dành được tiền gì, kết hôn thời điểm, mẫu thân Lý Tú Liên mới không được lấy đem 15 tuổi muội muội gả cho lão quan côn. Mà Lưu Ngọc cũng không có tại hắn học bổ túc hạ thi đậu trung truyền, đằng sau Lưu Hạo ngược lại là oán hận hắn không có dụng tâm cho đệ đệ của hắn học bù. Một thế này, hắn sẽ còn đi cho đệ đệ của hắn học bù sao? Không có khả năng. Ngươi không phải niệm xong sơ trung sao? Chính ngươi cho Lưu Ngọc học bổ không được sao? Ngươi đừng nói giỡn, ta sơ trung mấy năm này căn bản liền không hào hào đọc sách, cho ta đệ học bổ túc không phải chậm trễ thời gian nha. Lưu Hạo nụ cười trên mặt không giảm, ngươi không giống, ngươi là thực sự trùng chuyên sinh, ngươi cho đệ đệ ta học bổ túc, tuyệt đối có thể thành. Chúng ta trước đó thế nhưng là sơ trung đồng học, quan hệ tốt như vậy, ngươi có chuyện gì ta đều là người thứ nhất xông tới phía trước, hiện tại liền chút chuyện nhỏ này ngươi sẽ không giúp ta đi. Nói liền đưa tay dắt lấy Trương Lỗi cánh tay đi ra ngoài. Trương Lỗi tránh thoát Lưu Hạo bàn tay, mặt lạnh lấy nói ra: "Hai cái đại nam nhân do dự tính chuyện gì xảy ra? Ta không rảnh đi cho đệ đệ ngươi học bổ, đội bằng đâu?" Trước đó Lưu Hạo chỉ cần nói hai câu dỗ ngon dỗ ngọt, cái này Trương Lỗi đều sẽ cười hì hì đi theo hắn đi. Hôm nay hắn không nghĩ tới Trương Lỗi sẽ trở mặt, Lưu Hạo sửng sốt một chút, đỏ lên mặt nói ra: "Chúng ta đều là huynh đệ bận bịu ngươi cũng không giúp sao?" Trương không muốn, vợ ruộng bắt thanh người quẻ Trương không muốn, vợ ruộng bắt thanh người quẻ ai là huynh đệ với ngươi, chúng ta trước đó bất quá là phổ thông đồng học quan hệ. Hiện tại tính cả học quan hệ cũng không tính. Trương Lỗi ra tăng thanh âm, chỉ một bên Trương Dương, đây mới là huynh đệ của ta, thân huynh đệ. Lưu Ngọc là đệ đệ ngươi, không là của ta, ta không có nghĩa vụ đi giúp hắn học bổ. Về sau muốn giúp cũng là giúp ta đệ đệ của mình học bổ. Trương Lỗi không lưu tình chút nào một phen, đem Lưu Hạo là triệt để nói ngộng, sau đó đỏ lên mặt nói ra: "Không bổ liền không bổ, lấy ở đâu nhiều như vậy cầu thí đạo lý, đừng tưởng rằng ngươi thi đậu trùng chuyên liền xem thường người. Về sau luôn có ngươi cầu ta thời điểm." Sau khi nói xong, liền giả bộ chuẩn bị rời đi. Đổi lại trước đó, nhìn thấy mình tức giận như vậy, Trương Lỗi nhất định sẽ đem mình cản lại, sau đó nói hết lời cho mình xin lỗi, cuối cùng đi theo mình trở về cho đệ đệ Trương Ngọc học bù. Nhưng là bây giờ, Trương Lỗi vậy mà một điểm phản ứng không có. Không có cách nào, hắn chỉ có thể mặt dạn mày dày tiếp tục nói ra: "Trương Lỗi, ta thật đi rồi. Ngươi đừng hối hận. Nắm chặt đi cho ta." Trương Lỗi không nhịn được khoát tay áo, hắn còn vội vã đi bờ ruộng bên kia bắt thanh người quẻ đâu. "Ngươi..." "Tốt." Lưu Hạo thần sắc trì trệ, đưa tay chỉ Trương Lỗi, tức giận bất bình rời đi. Bởi vì Trương Kiến Quốc hai vợ chồng người phòng ngủ ngay tại đại môn bên tay trái, cho nên nhi tử Trương Lỗi cùng Lưu Hạo đối thoại bọn hắn là nghe cái rõ ràng. Chỉ là bọn hắn không có nghĩ rõ ràng, trước đó đối Lưu Hạo nói gì nghe nấy Trương Lỗi, hôm nay vậy mà thái độ khác thường cự tuyệt Lưu Hạo yêu cầu, cái này để bọn hắn mười phần ngoài ý muốn. "Ai, đều tại ta làm bị thương chân, để nhi tử cùng Lưu Hạo tiểu tử kia giao ác." Trương Kiến Quốc có chút tự trách. "Lão Trương, ngươi đừng nói như vậy, mọi thứ ngươi đến hướng chỗ tôi nghĩ, ngươi liền không có phát hiện hiện tại chúng ta đại nhi tử càng hiểu chuyện rồi. Vừa rồi ngươi nhìn hắn đa duy hộ nhà mình đệ đệ." "Nói cũng đúng, sớm một chút hiểu chuyện càng tốt hơn, chúng ta cũng có thể ít thao điểm tâm, ngươi nhìn nay thiên lão nhị gây họa." "Lão Trương, ngươi đừng nóng giận, lão nhị vì đào khoai lang dễ, một đôi tay đông lạnh đến đỏ bừng, mà lại đem hắn đào được khoai lang dễ đều giao cho ta, nói là để cho ta cho ngươi nấu cái khoai lang cháo bồi bổ. Lão nhị vẫn là hiếu thuận ngươi." "Thế nhưng là cái này hiếu thuận đại giới có chút lớn a." Trương Kiến Quốc mặt ủ mày chau, "Cái này 20 đồng tiền chúng ta đại nhi tử đồng ý, cũng không biết hắn có biện pháp không có." Lý Tú Liên thần sắc cũng là có chút hề hoài, "Mặc kệ đại nhi tử có không có cách nào, ngươi chân này nhưng kéo ghê gớm, ngày mai chúng ta đi trong thôn vệ sinh viện xem một chút đi. Ngày mai rồi nói sau." Hai người lúc nói chuyện, Trương Lỗi dẫn 8 tuổi đệ đệ Trương Dương liền ra cửa. Thi đậu trong huyện trung chuyên về sau, trường học cho Trương Lỗi phát qua một cái lôi phong mũ, lúc này liền mang tại đệ đệ Trương Dương trên đầu. Lôi phong mũ là hắn kích thước, mang tại đệ đệ trên đầu có chút lớn, đi hai bước đường liền cần đỡ một chút ngăn trở con mắt vành nón, bất quá có mũ đội ở trên đầu trùng quy càng ấm áp một điểm. Lúc này mặc dù ngừng tuyết, thế nhưng là cái này hàn phong vẫn là hô hô phá, mũ cho đệ đệ, Trương Lỗi bị đông cứng đến có chút đau đầu. Trong thôn đất cày đều tại phía đông, cho nên ra cửa Trương Lỗi dẫn đệ đệ vẫn đi về phía đông đi. Đi năm dặm địa, rốt cục thấy được bị phong tuyết bao trùm đồng ruộng. Mùa hè bắt thanh người quẻ rất nhiều người, nhưng là mùa đông cơ bản không ai bắt, thứ nhất là bởi vì thanh người quẻ đều trốn đi không biết làm sao bắt, thứ hai là bởi vì mùa đông thời tiết quá lạnh, rất nhiều người cũng lười giày vò. Nhưng là Trương Lỗi không có nhiều cố kỵ như thế, hắn hiện tại liền nghĩ nhiều bắt chút thanh người quẻ trở về, ban đêm để người nhà ăn chút thịt giải thèm một chút. Căn cứ hắn trí nhớ của kiếp trước biết được, mùa đông thanh người quẻ ngủ đông lựa chọn bảo trì nhất định độ ẩm cùng nhiệt độ địa phương, tỉ như bờ ruộng bên trên thổ động tảng đá khe hở hoặc là đống cỏ khô thấp nhất. Trương Lỗi để đệ đệ cầm phân đu dê túi đứng tại bờ ruộng bên trên, mình thì là nhảy tới bờ ruộng phía dưới, dùng liềm đao nhu hòa đẩy ra phía trên bao trùm tuyết động. Rất nhanh hắn tìm tới bờ ruộng phía trên thổ cửa hang, khi hắn nhìn thấy động bên cạnh còn lưu lại chút ít thanh người quẻ rút đi vỏ ngoài về sau, trên mặt vui mừng, dùng liềm đao đi đến đảo. Rất nhanh, hắn liền thấy thanh người quẻ thân ảnh. Đệ, nhìn xem đây là cái gì? Hắn giương lên trong tay thanh người quẻ, ngửa đầu nhìn xem bờ ruộng bên trên đệ đệ. Ca, ngươi thật lợi hại. Ban đêm có thị tát lạc. Đệ đệ Trương Dương nhìn thấy thanh người quẻ kích động khoa tay múa chân. Sau đó mở ra trong tay phân đũ dê túi, ra hiệu ca ca đem trong tay thanh người quẻ ném vào. Đợi cho Trương Lỗi đem thanh người quẻ thả sau khi đi vào, đệ đệ Trương Dương lập tức hai tay bóp lấy phân đũ dê túi mở miệng, sợ thanh người quẻ nhảy ra. Trương Lỗi thì tiếp tục tại bờ ruộng bên cạnh tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chỉ bất quá bận rộn nửa ngày, cũng mới thu hoạch tầm 10 con thanh người quẻ. Đừng tưởng rằng thanh người quẻ nhìn xem không nhỏ, nhưng trên thực tế chặt đầu, lột ra đi nội tạng, trên thân liền hai cái chân sau có chút thịt, tăng thêm hiện tại là mùa đông, ngủ đông thanh người quẻ kém xa tít tắp mùa hè màu mỡ. Cái này tầm 10 con thanh người quẻ còn chưa đủ nhà bọn hắn nhét cái răng. Thấy tình cảnh này, Trương Lỗi quyết định đi bên cạnh lũy tốt đống cỏ khô dưới đáy lật qua nhìn. Cỏ này đống là sản xuất đội lũy tại đồng ruộng, chờ lấy năm sau đầu xuân lại đem đống cỏ khô phá hủy, đem cỏ khô trải ra trong đất, một mùi lửa đốt đi, chẳng những trong đất trứng trùng đốt không có, cái này cho than còn là thượng hạng phân bón. Chỉ bất quá tốt như vậy làm nông phương thức bị hậu thế một ít cầu thí nông nghiệp chuyên gia cấm chỉ, đẹp nói kỳ danh ô nhiễm hoàn cảnh. Đi vào bên cạnh đống cỏ khô về sau, Trương Lỗi dùng liềm đao đem tuyết động ra bên ngoài gậy một chút. Sau đó đưa tay hướng đống cỏ khô bên trong tìm tòi quá khứ. "Ca, cỏ này đống phía dưới có thanh người quẻ sao?" Trương Dương hướng tay áo bên trên nuốt một cái nước mũi, có chút kích động, "Nếu không ta cũng thử một chút." "Ngươi đừng thêm phiền, thành thành thật thật cho ta cầm phân đũ dê túi, đừng cho trong túi chạy ra ngoài." Trương Lỗi nằm sấp quỳ trên mặt đất hướng đống cỏ khô bên trong lục lọi. Rất nhanh, hắn luồn vào đi ngón tay lại đụng phải một cái dính ướt át vật thể, Trương Lỗi bất động thanh sắc ôm đổm ra bên ngoài túm. Một con so vừa rồi bắt được rất nhiều thanh người quẻ xuất hiện ở trong tay hắn. Chậm rãi Trương Lỗi cũng tìm được khiếu môn. Đống cỏ khô phía dưới cùng nhất bên ngoài là không có thanh người quẻ ngủ đông đều giấu ở đống cỏ khô tử dưới đáy tiếp cận vị trí trung tâm, nơi đó nhiệt độ cao hơn, cũng an toàn hơn. Đồng ruộng có không ít đống cỏ khô tử, Trương Lỗi mặc dù còn đã bị tuyết đọng ướt nhẹp, nhưng là không có chút nào dội tắt hắn tăng cao nhiệt tình. Một con, hai con, ba con. Ca, ta có chút sách bất động. Ngay tại Trương Lỗi chuẩn bị tiến về kế tiếp đống cỏ khô thời điểm liền thấy sau lưng đệ đệ cật lực dẫn theo có chút căng phồng phân rũ dê túi, trong túi còn thỉnh thoảng truyền đến oa oa tiếng kêu. Trương Lỗi từ đệ đệ trong tay tiếp nhận phân rũ dê túi ước lượng một chút, đến có tầm 10 cân. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, cái này tầm 10 cân thanh người quẻ xử lý một phen về sau, không sai biệt lắm hẳn là có thể có cái 3 cân nhiều một chút thịt, ban đêm hẳn là đủ ăn. Trương Lỗi vô vô ống quần bên trên bùn đất, dùng tuyết động rửa tay một cái, mang theo phân đũ dê túi đi tại phía trước. Đi, đệ, chúng ta về nhà. Chương 05, tê dại một chút ăn ngon thật. Chương 05, tê dại một chút ăn ngon thật. Sau khi về đến nhà, Trương Kiến Quốc cùng Lý Tú Liên vợ chồng hai cái cũng biết đại nhi tử Trương Lỗi dẫn đệ đệ đi vài dặm phía ngoài bờ ruộng bên cạnh bắt thanh người quẻ. Bởi vì mang về số lượng không ít thanh người quẻ, cho nên hai người đều chiếm được vợ chồng hai người khẳng định cùng khen ngợi. Trương Lỗi ngược lại là không có cảm giác, nhưng thanh này đệ đệ sướng đến phát rồi, la hét lại đi một chuyến, nhiều bắt chút. Bất quá Trương Lỗi cũng không tính lại đi bắt thanh người quẻ, cái đồ chơi này dù sao cũng là côn trùng có ích, mùa hè thời điểm, ruộng lúa bên trong có thanh người quẻ có thể ăn không ít tai họa lúa nước côn trùng. Hôm nay đã bắt không ít, lại bắt không thích hợp. Bất quá bây giờ sắc trời còn sớm, hắn quyết định lại làm điểm khác. Ở đại sảnh hơi cho khô quần dép lê tử, thân thể ấm áp một điểm về sau, Trương Lỗi liền chuẩn bị tiếp tục làm việc. Đệ đệ, ngươi đi gian tạp vật cầm một cái nhỏ cái sọt, lại từ phân đũ dê túi bên trên nhiều kéo điểm đóng kín tiến tới. Lập tức tới. Đệ đệ Trương Dương một trận gió giống như chạy tới. Trương Lỗi thì là mở cửa đi tới bên trái phòng bếp, lúc này mẫu thân Lý Tú Liên ngay tại trên thất xử lý vừa mới bắt trở lại thành người quẻ. Bên cạnh thả một cái thịnh món ăn bát, bên trong bày rất nhiều cái đã xử lý tốt bạch bạch có chút trong suốt thanh người quẻ chân sau, một bên khác thì là không muốn đầu cùng nội tạng. Thanh người quẻ nội tạng rất nhỏ, bên trong có rất nhiều ký sinh trùng, thổ mùi tanh rất nặng, cho nên bọn hắn bên này là không ăn. Nhìn thấy nhi tử tiến đến, Lý Tú Liên cười cười, trong tay tiếp tục làm việc còn sống. Nhi tử, cái này thanh người quẻ là ngươi bắt, ban đêm xuất ra một bộ phận cho ngươi cha hầm cái nước dùng, một bộ phận khác chúng ta thả điểm làm quả ớt làm xào thế nào. Vừa vặn ra còn có một chút quặng hoa tỏi non. Tại Cám Nam nơi này, mặc kệ là trong thành nông thôn đều là không cay không vui. Không có cách nào nơi này khí hậu quá ẩm ướt, nếu là không ăn quả ớt khu lạnh, đến bệnh phong thấp sát suất quá cao. Thanh người quẻ thịt Trương Lỗi hàng năm mùa hè đều ăn, có chút cùng loại thịt gà, bất quá so thịt gà càng non một điểm. Lúc này nghe được mẫu thân muốn thả quặng hoa tỏi non cùng làm quả ớt xào lăn có chút nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, mẹ, cái này thanh người quẻ làm thế nào người quyết định là được. Trương Lỗi không có tại phòng bếp qua dừng lại thêm, dùng một cái bát đem mẫu thân xử lý xuống đến không muốn những cái kia thanh người quẻ đầu, nội tạng sắp xếp gọn liền đi tới cổng. Lúc này đệ đệ Trương Dương đã đến cổng, đem cái sọt đeo ở trên mũ, nhìn xem giống như là một cái cây nấm, trong tay còn nắm chặt một nắm lớn bạch tuyến. Trương Lỗi hướng phía đệ đệ phất phất tay, sau đó hướng sau phòng mặt đi đến, đi không bao xa đã đến một mảnh khóm bụi gai. Bụi gai cùng loại từng cây đánh quyển sợi đằng, chỉ bất quá phía trên mọc đầy lông tơ cùng gai ngược. Hắn đánh giá chung quanh một phen, tại khoảng cách khóm bụi gai chỗ không xa tìm khối đất trống, đem tuyết động đơn giản dọn dẹp một phen, sau đó cầm chén bên trong những cái kia thanh người quẻ đầu cùng nội tạng đổ đi lên. Ngay sau đó hắn từ đệ đệ nơi đó đem cái sọt cùng phân đũ dê túi bên trên giật xuống tới bạch tuyến muốn đi qua, từ bên cạnh tìm một cây côn gỗ, vị trí trung tâm quấn lên bạch tuyến. Dùng gậy gỗ chống đỡ cái sọt một góc đặt ở vừa mới đổ thanh người quẻ đầu cùng nội tạng vị trí, mở miệng hướng khóm bụi gai phương hướng. Làm xong đây hết thảy về sau, Trương Lỗi ra hiệu đệ đệ Trương Dương lui về sau đó mình ngã đi, nhu hòa một chút xíu ra bên ngoài thả lấy trong tay bạch tuyến. Hai người một mực thối lui đến 7-8 mét có hơn, trong tay bạch tuyến đã đến đầu về sau, lúc này mới ngồi xuống. "Ca, ngươi là chuẩn bị bắt tê dại một chút sao?" Trương Dương ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ. Hắn mặc dù không có bắt qua tê dại một chút, nhưng là hắn nhìn qua người trong thôn bắt qua, việc này đột nhiên cùng hắn ca vừa rồi làm giống nhau như lúc. Nói nhỏ chút, đừng bị tê dại một chút nghe thấy được. Trương Lỗi nhẹ gật đầu ra hiệu đệ nói nhỏ chút, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cách đó không xa cả bấy. Tê dại một chút chính là chim sẻ, bởi vì lông vũ bên trên tất cả đều là từng chút bọn hắn bên này thích gọi tê dại một chút. Mùa đông tê dại một chút không làm ổ bình thường đều là tại đống cỏ khô bên trong cùng khóm đuổi gai bên trong nghỉ ngơi. Muốn nói bắt tê dại một chút phương thức đơn giản nhất, vẫn là ban đêm, dùng đèn tin vừa chiếu con mắt, tê dại một chút liền bất động thế, nhưng là bọn hắn cái thôn này, ra có đèn tin cầm tay cũng chỉ có như vậy một hai hộ, đều là do bảo bối đồng dạng cất giấu, hắn cũng lười đi cầu người. Căn cứ ở kiếp trước ký ức, hắn sau phòng mặt mảnh này khóm bụi gai bên trong cất giấu không ít tê dại một chút. Nay thiên hạ một ngày tuyết, vừa mới ngưng tuyết, hắn chắc chắn cái này khóm bụi gai bên trong tê dại một chút muốn ra kiếm ăn, đông thiên hạ tuyết đồ ăn rất ít, tê dại một chút rất khó thu hoạch đồ ăn. Mà hắn tại tê dại chút cửa nhà để lên tê dại một chút ưa ăn mồi nhử. Hắn không tin cái này tê dại một chút không ăn. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, cũng không lâu lắm, khóm bụi gai liền chuyển đến tất tất tác tác tiếng vang, một con lớn chừng quả đấm tê dại một chút ngó giáo giác đi tới Trương Lỗi thiết kế cạm bẫy bên cạnh, nhanh chóng mổ một khối thanh người quẹ nội tạng liền hướng khóm bụi gai bên cạnh chạy tới. Sau khi ăn xong lại ngó giáo giác đi tới, phát hiện không có gặp nguy hiểm về sau, lúc này mới to gan ngốc tại chỗ càng không ngừng mổ trên mặt đất nội tạng. Khóm bụi gai bên trong cái khác tê dại một chút thấy không nguy hiểm cũng là một con tiếp một con hướng bên kia chạy tới. Bởi vì cái sọt bên ngoài Trương Lỗi chỉ tản một chút xíu nội tạng, cho nên những cái kia tê dại một chút sau khi ăn xong, liền hướng phía trong cái sọt nội tạng nhiều vị trí đi đến. Đệ đệ Trương Dương nhìn thấy trong cái sọt đi vào không ít tê dại một chút, một mặt kích động, bất quá nhớ tới ca ca vừa rồi nhắc nhở, lập tức hai tay gắt gao bưng kín miệng của mình, sợ phát ra một chút xíu thanh âm. Trương Lỗi nhìn thấy khóm bụi gai bên trong không trở ra tê dại một chút, biết phần lớn tê dại một chút hẳn là đều đi ra. Khi nhìn đến tất cả tê dại một chút đều đi vào cái sọt về sau, hắn nhanh chóng kéo một chút trong tay bạch tuyến. Theo trèo chống cái sọt gỗ ngã xuống đất, đại bộ phận tê dại một chút đều bị trùm lên bên trong, bất quá có mấy cái khá là cẩn thận tê dại một chút tại gậy gỗ động đậy thứ một nháy mắt liền bay ra ngoài. Trương Lỗi nhanh chóng chạy tới cái sọt nơi này, sau đó hơi nhấc lên một đường nhỏ điền cuồng hướng bên trong nhét tuyết. Rất nhanh bên trong liền chất đầy tuyết động, Trương Lỗi dùng sức để ép cái sọt dưới đáy, theo sau tiếp tục đi đến lớp nhét tuyết động. Thẳng đến rốt cuộc nhét không hạ về sau, Trương Lỗi lúc này mới đem cái sọt lật qua, đem bị tuyết động ép không thể động đậy tê dại một chút từng cái lấy ra ngoài, lần lượt bóc chết. Cuối cùng kiểm lại một chút thu hoạch, hết thảy 16 con tê dại một chút. Trương Lỗi đối cái này thu hoạch vẫn là tương đối hài lòng, dẫn đệ đệ liền về nhà. Về đến nhà về sau, Trương Lỗi đầu tiên là đi một chuyến phòng bếp, lấy ra 8 con tê dại một chút cho mẫu thân xử lý, để nàng cho phụ thân nấu canh thời điểm thêm vào. Sau đó mới dẫn đệ đệ về tới đại sảnh, lúc này muội muội Trương Tiểu Hoa ngay tại lò sưởi bên cạnh sưởi ấm, biết được đại ca bắt tầm 10 con tê dại một chút về sau hưng phấn bu lại. Trương Lỗi đem cái này 8 con chim sẻ túm rơi đầu vùi vào lò sưởi bên trên cho tàn bên trong, mấy phút trôi qua một cỗ mùi thịt liền truyền ra. "Đệ, ngươi đi lò trước tìm mẹ lấy chút quả ớt mặt cùng muối ăn tới." Trương Dương nhẹ gật đầu cấp tốc hướng phòng bếp chạy tới, không bao lâu trong tay liền có thêm 2 cái chén nhỏ, phân biệt đặt vào quả ớt mặt cùng muối ăn. Lúc này Trương Lỗi đã đem tê dại một chút từ lò sưởi bên trong móc ra ngoài, ngay cả da cùng lông xé toang phía ngoài cùng tấm kia, sau đó dùng bên cạnh tế trúc nhánh từng cái xuyên lên, đặt ở lò sưởi phía trên dùng minh hỏa nướng lên, đều lên trên gắn quả ớt mặt cùng muối ăn. Đã nướng chín về sau, Trương Lỗi cho đệ muội một người điểm 2 chuối, chính hắn cũng cầm 2 chuối, còn lại 2 chuối thì để muội muội cho mẫu thân Lý Tú Liên đưa qua. Đệ Trương Dương đã sớm thèm chảy nước miếng, từ ca ca trong tay tiếp nhận nướng xong tê dại một chút liền dồn vào trong miệng. Một bên bẹp bẹp ăn, một bên lộ ra hưởng thụ biểu lộ, tê dại một chút, ăn ngon thật. Chương 06, về sau cái nhà này, ta đi kiêng. Chương 06, về sau cái nhà này, ta đi kiêng. Theo sát trời bên ngoài dần dần tối xuống, phòng bếp xào rau thanh âm cũng dần dần nhỏ. Trương Lỗi tới lò phía trước hạ đồ ăn. Nghe được mẫu thân gọi mình, Trương Lỗi nhanh chóng đứng dậy hướng phòng bếp đi đến, đệ Trương Dương cũng hấp tấp theo sau lưng. Muội muội Trương Tiểu Hoa thì là ở lại đại sảnh đem dựa vào tường tứ phương bàn hướng lò sưởi bên này lôi kéo. Đông trời rất lạnh, bọn hắn ở đại sảnh lúc ăn cơm đều sẽ sát bên lò sưởi bên này ăn. Chỉ chốc lát sau, trời bên ngoài triệt để tối xuống, trong đại sảnh chỉ có lò sưởi bên trong hỏa tinh tử tản ra yếu ớt ánh lửa. Thế thế, Trương Lỗi đốt lên ra duy nhất một chiếc dầu hỏa đèn, đại sảnh lúc này mới hơi sáng rỡ một điểm. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước đến xem, qua hết năm thôn bọn họ hẳn là liền sẽ mở điện, đến lúc đó ban đêm liền thuận tiện điểm, bất quá bây giờ ban đêm chỉ có thể dựa vào dầu hỏa đèn quá độ một chút. Theo dầu hỏa đèn đặt ở bốn trên bàn bông, phía trên đồ ăn cũng là dần dần được mọi người nhìn cái rõ ràng. Thơm nhất, phân lượng đủ nhất chính là quả hoa tỏi non xào thanh người quẻ chân, phía trên còn thêm không ít làm quả ớt nát, nhìn qua để cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Một cái khác chén canh bên trong lấy cho phụ thân hầm canh, tuyết bạch, bên trong có thanh người quẻ chân còn có xử lý tốt tê dại một chút thịt, mùi thịt cũng rất nồng nặc. Còn có một cái chén nhỏ chứa một khối nấm mốc đậu hũ, một cái khác chén nhỏ chứa giữa trưa không ăn xong một chút xíu rau dại. Về phần món chính, vẫn như cũng là khoai lang cháo, chỉ bất quá cháo đậm đặc trình độ so giữa trưa tốt hơn nhiều. Trương Lỗi biết, đây là bởi vì mâu thân biết mình trở về cố ý bỏ thêm chút nữa gạo đến bên trong. Buổi chiều hắn lần thứ hai ra ngoài dẫn đệ đệ bắt tê dại chút thời điểm, phụ thân Trương Kiến Quốc trạng thái không tốt một mực nằm ở trên giường đi ngủ, lúc này mới tỉnh lại, từ mâu thân Lý Tú Liên cho đỡ lấy ngồi xuống tứ phương bàn chủ vị. Trương Lỗi, ngươi hôm nay rất tài giỏi a. Nhìn thấy trên bàn những ngày đồ ăn, Trương Kiến Quốc rất vui mừng. Trương Lỗi là hắn trưởng tử, nhưng là trước kia trong nhà rất ít chủ động làm việc nhà nông, bình thường đều đợi trong phòng đọc sách. Hiện tại chân của mình thụ thương biết chủ động nghĩ biện pháp làm điểm thịt rừng trở về phụ cấp gia, rất không tệ. Còn không phải sao, cái này canh thế nhưng là lao đại chuyên môn để cho ta cho ngươi hầm. Lý Tú Liên đem hầm tốt canh đẩy tới. Ừm, mùi vị không tệ. Nhìn thấy Trương Kiến Quốc động đũa, Trương Lỗi cùng đệ đệ muội muội lúc này mới cầm lấy đũa bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Bọn hắn mặc dù tại trước khi ăn cơm một người ăn hai con nướng tê dại một chút đỡ thèm, nhưng là chút đồ vật kia mặc kệ no bụng à. Rất nhanh, trên bàn chén kia tràn đầy quặng hoa tỏi non xào thanh người quẻ chân liền tiến vào mấy người bụng, cho dù là chân thụ thường Trương Kiến Quốc cũng là nhịn không được kẹp mấy đũa. Cơm nước xong xuôi về sau, Lý Tú Liên đầu tiên là đem bốn trên bàn bông thu thập sạch sẽ, sau đó từ phòng bếp đánh tới nước rửa chân cho lão nhị lao tam rửa mặt một phen, dẫn hai người vào phòng. Thu xếp tốt hai người về sau, nàng một lần nữa đến phòng bếp đánh tới nước rửa chân nâng lên Trương Kiến Quốc hai cha con trước mặt, chờ đến hai cha con tẩy xong sau, nàng mới cho mình rửa mặt. Tại những năm 80 cám nam nông thôn, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, thành ra về sau, mỗi người đều có làm không hết sống. Thậm chí nữ nhân còn muốn mệt mỏi hơn một chút, ban ngày đi theo nhà mình nam nhân đi xuất công kiếm lấy công điểm, giữa trưa cùng ban đêm còn muốn trở về nấu cơm, trước khi ngủ còn muốn cho trượng phu cùng con của mình đánh tốt nước rửa chân, mỗi ngày mở mắt chính là làm việc, thẳng đến nằm ở trên giường mới thật sự là nghỉ ngơi. Những năm 80 đại bộ phận nông thôn nữ tính, thật vĩ đại. Đơn giản rửa mặt một phen về sau, ba người ngồi vây quanh trong đại sảnh lò sưởi bên cạnh, vừa mới thêm củi đốt lên, ánh lửa chiếu mỗi người mặt đỏ rực. Trương Lỗi, ngươi sáng sớm ngày mai liền về trường học đi học thôi. Trương Kiến Quốc luốt có chút khó chịu đùi phải, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Ta ban ngày đã nói, sách này ta không nghiệm. Trương Lỗi giang hai tay ra sưởi ấm, ngựa khí rất kiên quyết, ngươi ngày mai đi trước trị chân lại nói. Từ hắn trùng sinh từ trường học trốn học trở về, hắn liền đã chọn tốt sau đó phải đi đường. Ở niên đại này, trung chuyên văn bằng là rất trọng yếu, nhưng là sống lại một đời, hắn biết phụ mẫu khỏe mạnh, đệ muội muội thật vui vẻ, gia đình hòa thuận cái này mới là trọng yếu nhất. Ta biết ngươi lo lắng ngươi học phí, ngươi yên tâm, học phí ta sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp. Trương Kiến Quốc luốt huyệt thái dương, nghe lời, ngày mai liền trở về. Ta không phải lo lắng học phí. Trương Lỗi chăm chú nhìn về phía mình phụ thần, ta chính là không muốn lên trùng chuyên, ta nghĩ cho ngươi đi trị chân, lại không đi trị chân rất nguy hiểm. Trương Lỗi kỳ thật rất muốn nói cho phụ thân Trương Kiến Quốc, mình là trùng sinh trở về, hắn đầu này chân nếu là lại không đi trị, lây nhiễm về sau sẽ chết. Thế nhưng là hắn không thể làm như thế, không nói chuyện này có thể hay không nói, coi như nói ra phụ thân hắn Trương Kiến Quốc cũng sẽ không tin. Lão Trương, chúng ta nhi tử trưởng thành, đây là tại đau lòng ngươi. Một bên Lý Tú Liên cầm Trương Kiến Quốc thô giáp đại thủ, ngươi liền nghe nhi tử một lời khuyên, ngày mai chúng ta đi trị chân đi. Muốn ta đi trị chân cũng được. Bất quá Trương Lỗi đi học cũng không thể làm trễ nải. Trương Kiến Quốc trên mặt hiện lên một tia giãy giụa, ngày mai ngươi đi đem cửa thôn lão Lưu đầu kêu đến, để hắn người liên hệ, đem lão nhị đưa đi. Được, ta sáng sớm ngày mai liền đi đem lão Lưu đầu kêu đến. Lý Tú Liên hốc mắt từng đỏ, dưng dưng đồng ý những năm 80 nông thôn, bởi vì gia đình điều kiện không tốt, phụ mẫu bán tiểu hài đổi tiền có rất nhiều, mà thôn bọn họ miệng lão Lưu đầu chính là chuyên môn phụ trách liên hệ người mua môi giới. Bất quá bọn hắn sẽ không nói là bán, mà là đưa. Giờ khắc này Trương Lỗi mới hoàn toàn minh bạch vì cái gì ở kiếp trước hắn trở về sau đệ không thấy, cũng minh bạch vì cái gì phụ thân sau khi qua đời, mẫu thân vẫn như cũ có tiền cung cấp hắn bên trên song trung chuyên. Nguyên lai hắn đi học số tiền kia là phụ thân bán đệ Trương Dương đổi lấy. Nghĩ thông suốt ngọn nguồn về sau, Trương Lỗi chảy nước mắt mỗi chữ mỗi câu nói ra, cha, ta không đồng ý. Không thể đem đệ bán đi. Chúng ta một nhà năm miệng ăn người, một cái cũng không thể ít. Vừa nghĩ tới mình hiểu chuyện đệ bị đưa đi, hắn lòng như lao cắt. Ta cũng không muốn đem lão nhị đưa tiễn, nhưng là hiện tại có biện pháp nào? Trương Kiến Quốc cảo não vô đuổi phải của mình, nhưng ngươi thượng trung chuyên rất cần tiền, nộp tiền phạt rất cần tiền, cho ta cái này tàn phế trị chân cũng cần tiền, nhiều tiền như vậy ta là thật không bỏ ra nổi đến a. Hắn có dự cảm giác biết mình chân chưa khỏi đoán chừng cũng phế đi, cuộc sống sau này sẽ chỉ càng ngày càng khó. Bằng không hắn cũng sẽ không đưa ra bán đi lão nhị. Trên đời này phụ mẫu, phàm là có một chút biện pháp, ai nguyện ý bán đi con của mình? Đều là ta không có bản sự. Ta có lỗi với lão nhị, có lỗi với cái nhà này. Trương Kiến Quốc hung hăng cho mình một bạt tai. Trương Lỗi lau sạch nước mắt, ánh mắt vô cùng kiên định nói ra, cha, ta biết nhà chúng ta hiện tại thiếu tiền, nhưng là ta sẽ nghĩ biện pháp. Người an tâm chỉ trần, học ta không lên đệ tiền phạt ta sẽ đưa trước. Về sau, cái nhà này ta đến kiêng. Chương 07, chất phát Trần Đại Tráng. Chương 07, chất phát Trần Đại Tráng. Ngày thứ hai, ngày mới hơi sáng, Trương Lỗi liền bị đông cứng tỉnh. Hắn ngủ giường là giường cây, thấp nhất hiện lên một tầng phơi qua dâm dạng, phía trên hiện lên một tầng thật mỏng đệm giường, thế nhưng là trên thân đóng chăn đông bởi vì thời tiết nguyên nhân có chút ẩm ướt, căn bản liền không giữ ấm. Dù là đêm qua mẫu thân hắn Lý Tú Liên bưng tới một cái khác đốt tốt lò sưởi bỏ vào gian phòng của hắn. Trương Lỗi xoa xoa đôi bàn tay chân, nhanh chóng đứng dậy, đi tới bên giường cách đó không xa lò sưởi bên cạnh gảy lên, bất quá này trong thời gian một cái hỏa tinh tử cũng bị mất, hiển nhiên là phải lần nữa châm lửa. Hắn thở dài, vừa định cây bước đường dọn ra ngoài, đệ đệ Trương Dương liền tội nghiệp đứng ở cổng. "Đệ, ngươi dậy sớm như thế làm gì? Mau trở về ngủ thêm một hồi mà đi." "Ca, ta ngủ không được. Ta có thể đi vào cùng ngươi nói hai câu sao?" Trương Dương lắc đầu. "Vào đi." Trương Lỗi nhẹ gật đầu. "Ca, kỳ thật đêm qua ngươi cùng cha mẹ ở đại sảnh nói lời ta đều nghe được." Trương Dương lay hoay góc áo của mình, "Nếu như đem ta bán đi, ta có thể tiếp tục đi học, chân của ba cũng có thể trị tốt, ta nguyện ý bị bán đi. Chỉ là ta hy vọng về sau ca có thể mang theo cha mẹ cùng muội muội có thể đi xem một chút ta." Trương Dương lúc đầu nghĩ hướng lên trước mắt ca ca lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, thế nhưng là hắn phát hiện mình thật rất vô dụng, vậy mà khóc lên. Trương Lỗi đau lòng đem mình hiểu chuyện đệ đệ bảo hộ ở trong ngực, sờ lên đầu của hắn, nhu hòa an ủi, "Đệ, ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ không bị bán đi, cha hiện tại thụ thương nhưng là cái nhà này còn có ca đâu, về sau ca sẽ đem cái này nhà chống đỡ lên." "Thật sao?" Nam đại ca ca trong ngực Trương Dương ồm ồm mà hỏi. "Đương nhiên là thật, chân của bà sẽ trị tốt, ta cũng sẽ cố gắng kiếm tiền, để chúng ta cả nhà đều được sống cuộc sống tốt, cả một đời không xa rời nhau." Trương Lỗi ánh mắt kiên định nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lời nói này đã là nói cho đệ đệ Trương Dương nghe, đồng thời cũng là nói cho mình nghe. Kỳ thật đêm qua nói tới cuối cùng, phụ thân Trương Kiến Quốc đã đang trầm mặc bên trong thỏa hiệp, sẽ không lại đánh đệ đệ Trương Dương chủ ý, cũng nhìn thấy mình sẽ không đi đi học quyết tâm, hôm nay hẳn là sẽ cầm tiền đi trong thôn vệ sinh viện nhìn chân. Trương Lỗi biết, muốn để phụ thân thanh thản ổn định đi trị chân, muốn để người cả nhà được sống cuộc sống tốt, hiện tại việc cấp bách chính là kiếm tiền, tối thiểu phải đem đệ đệ 20 đồng tiền tiền phạt trước kiếm ra. Vừa đem đệ đệ an ủi tốt, mẫu thân Lý Tú Liên liền đi tới, cao hứng nói nàng muốn dẫn lấy phụ thân Trương Kiến Quốc đi trong thôn vệ sinh viện trị chân. Phòng bếp đã cho ba người lưu tốt buổi trưa đồ ăn, ban đêm nếu như tới kịp nàng sẽ gấp trở về cho mấy người nấu cơm, nếu là không kịp trở lại, liền để Trương Lỗi cho đệ đệ muội muội làm cơm tối. Nghe được phụ thân nguyện ý trị chân, Trương Lỗi trong lòng cự thạch cũng rơi xuống, đối với mẫu thân thỉnh cầu một lời đáp ứng. Tự mình đem phụ mẫu đưa sau khi ra cửa, hắn đem đệ đệ Trương Dương cùng muội muội Trương Tiểu Hoa gọi vào trước mặt. "Ca ca hôm nay muốn đi trong núi làm việc kiếm tiền, Trương Dương ngươi cùng muội muội ở nhà chung thực đợi, giữa trưa ta nếu là không kịp trở về các ngươi liền tự mình đi lò trước ăn cơm được không?" "Yên tâm đi ca, ta sẽ ở nhà chiếu cố thật tốt muội muội." Trương Dương biết được mình sẽ không bị bán về sau, tâm tình tốt hơn nhiều, cùng cái tiểu đại nhân, bộ ngực đập vang ầm ầm. Một bên Trương Tiểu Hoa có chút không phục, ngại thanh mại khi nói ra, "Hừ, ta mới không muốn nhị ca chiếu cố, chúng ta sẽ nghe lời đợi trong nhà, mình chiếu cố tốt mình đại ca ngươi yên tâm đi." Trương Lỗi nhìn thấy đệ đệ muội muội như thế hiểu chuyện, cười cười, trước khi đi lại dặn dò một phen, lúc này mới yên tâm cong giỏ trúc đi ra ngoài. Giỏ trúc bên trong đặt vào một thanh liêm đao, một cây quốc, một bó bạch tuyến cùng từ phòng bếp cầm hai cái trứng khoai lang chín. Trước mấy ngày hắn còn tại trong huyện lúc đi học, nghe được ngủ chung phòng người nói trong huyện trạm thu mua thu măng mùa đông, cho nên hôm nay hắn dự định đi trên núi đào măng mùa đông kéo tới huyện thành đi bán, nếu là giá cả có tốt, đệ đệ tiền phạt không chừng mấy ngày thời gian liền có gót. Chỉ bất quá hắn không có ý định đến phụ cận trên núi đi đào, những ngày núi rời thôn tử quá gần. Trên núi măng mùa đông đại khái suất đã bị đào không sai biệt lắm. Hắn chuẩn bị tiến về phía nam khoảng cách thôn có 5 cây số kê công lĩnh khối kia đi đào măng mùa đông, người nơi đâu một ít dấu tích gặp, măng mùa đông sản lượng cũng không ít. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến đó nghiệm chứng tiếp trước một phần trí nhớ mơ hồ. Chẳng qua là khi hắn mới vừa đi tới cửa thôn liền bị người gọi lại. Xoay người lại, lúc này mới phát hiện gọi lại mình chính là trong thôn Trần Đại Tráng, người khác đều gọi hắn Xoa Tráng, bất quá Trương Lỗi không có kêu lên. Trần Đại Tráng người cũng như tên, dáng dấp là lại cao lại tráng, là trong thôn số một số hai to con, chỉ so với Trương Lỗi nhỏ hơn mấy tháng, có chút gở, người trong thôn cơ bản cũng không nguyện ý cùng hắn chơi, bất quá Trương Lỗi cho rằng Trần Đại Tráng không phải gở, chỉ là có chút thành thật. Mùa hè thời điểm Trương Lỗi thường xuyên mang theo hắn đến đồng ruộng bên trong câu thanh người què, chỉ bất quá về sau Trương Lỗi thi đậu trong huyện trung chuyên, hai người cũng dần dần cắt đứt liên lạc. Ở kiếp trước, Trần Đại Tráng chỉ muốn gặp được Trương Lỗi liền phi thường nhiệt tình, không có chút nào bởi vì thời gian dài không có gặp mặt mà có bất kỳ lạnh nhạt. Đằng sau gia đình nhận thầu chế chứng thực đến trong làng, thế nhưng là nhà bọn hắn liền điểm một khối nhỏ địa, căn bản liền không đủ loại, vì sinh tồn được liền theo người khác đi khu mỏ quặng đào than đá. Một lúc bắt đầu, chừng nửa năm liền sẽ trở về một chuyến, thế nhưng là đến đằng sau 2-3 năm mới có thể trở về một chuyến. Đương nhiên, mỗi lần trở về, hắn cũng sẽ tìm đến Trương Lỗi trò chuyện, xét ít đổ cho Trương Lỗi ra. Lại về sau, liền tốt chút năm đều chưa từng trở về Trương Lỗi nghe nói là có lần hạ giếng thời điểm, mỏ than lún, người chôn ở phía dưới, từ đây lại không có tin tức. Trương Lỗi bây giờ trở về quá mức ngấm lại, ở kiếp trước Trần Đại Tráng đối với mình là coi như không tệ. "Đại Tráng, ngươi qua đây làm gì? Ta nghe Triệu Lao Tam nói ngươi trở về, không định tiếp tục đọc sách, đây là sự thực sao?" "Ừm, không nghiệm. Cha ta chân bị thương, ta về được hỗ trợ." Trần Đại Tráng không chút do dự, từ túi áo trên móc ra mấy trương nhăn nhăn nhún nhún tiền mặt đưa tới, "Tiền này ngươi cầm, ta thế nhưng là toàn rất lâu." Trương Lỗi đại khái nhìn một chút, vụ mặt lẻ tẻ không sai biệt lắm có cái 8 khối nhiều, mặc dù không tính rất nhiều, nhưng là hắn tin tưởng tiền này thật sự là Trần Đại Tráng toàn rất lâu tiền. Bởi vì hắn nhà tình huống cũng không tốt, mẫu thân lâu dài bị bệnh liệt giường, phụ thân đi đứng cũng không lưu loát, ngày mùa ra toàn bộ nhờ Trần Đại Tráng một người kiếm công điểm, cuối năm căn bản không được chia nhiều ít lương thực cùng tiền. Tiền này chính ngươi thu lại, ta không thể nhận. Trương Lỗi đem tiền đẩy trở về. Ngươi làm gì không muốn, ngươi bây giờ không phải là thiếu tiền sao? Trần Đại Tráng có chút gấp. Người trong thôn đều nói Trần Đại Tráng lại khờ lại ngốc, nhưng là Trương Lỗi cảm thấy hắn không có chút nào ngốc. Chỉ là Trần Đại Tráng tình huống trong nhà so với nhà của hắn cũng không khá hơn chút nào, tiền này muốn lương tâm bất an à. Đại Tráng, tâm ý của ngươi ta nhận. Trương Lỗi đem trên lưng giỏ trúc nhấc lên một cái, nhìn về phía xa xa đại sơn, ta dự định đi kê công lĩnh đào điểm măng mùa đông kéo đến trong huyện đi bán. Ta cũng đi. Gặp Trương Lỗi không muốn tiền của mình, Trần Đại Tráng vội vàng lên tiếng, sau đó nhanh chóng từ trên thân Trương Lỗi đem giỏ trúc nhận được trên người mình, đầu óc ngươi so với ta tốt làm, nhưng là khí lực cũng không có ta lớn. Trương Lỗi không có cự tuyệt, cười đấm đấm Trần Đại Tráng ngực, vậy chúng ta liền cùng đi chờ kéo đến huyện thành, bán tiền một người một nửa. Hắc hắc. Trần Đại Tráng cười. Chương 08, kê công lĩnh, đào măng mùa đông chương 08, kê công lĩnh, đào măng mùa đông đi kê công lĩnh lộ trình không tính gần, bất quá có bạn, trên đường đi tới cũng hơi dễ dàng một chút. Hai người một đường nói chuyện tiếng, bất chi bất giác đã đến kê công lĩnh địa giới. Kê công lĩnh không phải một ngọn núi, mà là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi. Về phần tại sao gọi kê công lĩnh, không có người biết. Sớm mấy năm còn có người đến kê công lĩnh mảnh đất này giới đi săn hái lâm sản, thế nhưng là theo có người mất tích tại kê công lĩnh trong núi lớn, người tới liền càng ngày càng ít, đằng sau càng là không có bất kỳ ai. Liên quan tới cái này kê công lĩnh người mất tích thuyết pháp kia là chúng thuyết phân vân, có người nói kê công lĩnh chỗ sâu có một tòa quỷ dị thôn trại, chỉ cần lên núi người thấy được, liền sẽ đem hồn phách của hắn câu đi. Còn có người nói kê công lĩnh trong núi lớn có hai tầng lầu cao lão hổ, đem lên núi người đều ăn hết. Tóm lại, những này truyền ngôn đều tại phóng thích một cái tin tức, kê công lĩnh rất nguy hiểm. Trương Lỗi, chúng ta hôm nay thật muốn bên trên kê công lĩnh bên trong đi sao? Trần Đại Tráng ngẩng đầu quan sát trước mắt nguy nga đại sơn, nuốt một ngụm nước bọt, cái này kê công lĩnh nhưng có điểm tà dị. Sợ ngươi trở về đi, chúng ta đi lên. Trương Lỗi cười cười, vừa muốn đem giỏ trúc từ Trần Đại Tráng trên lưng tiếp trở về. Ai sợ? Ta mới không sợ. Trần Đại Tráng một cái lắc mình né tránh Trương Lỗi tay, dẫn đầu hướng trên núi đi đến. Trương Lỗi cười cười, đi theo sau. Lên núi có rất nhiều con đường, nhưng là Trương Lỗi lựa chọn con đường này là hắn trí nhớ kiếp trước bên trong kia một đầu, tương đối ẩn nấp, đường cũng tương đối tốt đi. Không đi một hồi, đi ngang qua một chỗ lùm cây thời điểm, Trương Lỗi đem Trần Đại Tráng gọi lại. Bởi vì Trương Lỗi thấy được lùm cây bên cạnh tập núi tuyết có từng điểm hoa mai hình dạng, sau đó từ Trần Đại Tráng giỏ trúc bên trong lấy ra liêm đao cùng bạch tuyến, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Chỉ chốc lát sau, một cái giản dị nút giải rút cạm bẫy liền làm xong. Vì gia tăng xác suất thành công, Trương Lỗi còn ở phía trên gắn một điểm hắn mang tới khoai lang ở phía trên. Trương Lỗi, không nghĩ tới ngươi sẽ còn làm cạm bẫy đâu, ngươi muốn bắt thỏ rừng sao? Trần Đại Tráng ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ. Mặc dù bọn hắn là sinh hoạt tại nông thôn, nhưng là cái này lên núi đi săn chế tác nút giải rút cạm bẫy tay nghề cũng không phải ai đều biết. Chúng ta đến như vậy xa địa giới, cũng không thể chỉ riêng đào măng mùa đông a. Trương Lỗi một lần nữa đem liêm đao cùng còn lại bạch tuyến thả lại Trần Đại Tráng giỏ trúc bên trong. Đi thôi, cách trước mặt cái rừng trúc kia còn có chút khoảng cách đâu. Trong ký ức của hắn, kê công lĩnh mấy năm này đều không có người đến, trên núi vật tư phi thường mười phần phong phú, thỏ rừng lại là sinh sôi phi thường nhanh chóng động vật. Cho nên mới trước đó, hắn liền nghĩ bố trí điểm nút giải rút cạm bẫy, đặt ở có thỏ rừng ẩn hiện đường đi bên trên. Trong huyện trạm thu mua đối với phẩm so sánh với tốt thỏ rừng ra cũng phải cần, giá cả nghe nói so măng mùa đông giá cả còn cao hơn nửa điểm. Bất quá thỏ rừng thịt muốn bán chỉ có thể đi trong huyện chợ đen. Hiện tại Trương Lỗi thiếu nhất chính là tiền, lên núi một chuyến có thể nhiều gia tăng kiểm nhận lấy được luôn luôn tốt. Hai người tiếp tục hướng giữa sườn núi cái rừng trúc kia đi đến, ven đường Trương Lỗi lại làm ra không ít nút giải rút cả bấy, thẳng đến đem mang tới bạch tuyến đều sử dụng hết lúc này mới coi như thôi. Hai người tới giữa sườn núi mảnh này rừng trúc về sau, đơn giản quét qua, Trương Lỗi liền thấy rất nhiều cái tiểu tuyết bao, hắn biết đây là măng mùa đông muốn nổi bật, đem tuyết động đi lên đỉnh tạo thành. Bọn hắn cám nam bên này, trong núi lớn thường thấy nhất chính là tre bương, măng mùa đông chính là tre bương ấu mầm. Vừa móc ra măng mùa đông cắt thành phiến, tăng thêm bọn hắn bên này đặc lưu thịt khô, thả điểm quạng hoa tỏi non cùng lam quả ớt, gọi là một cái hương a trừ cái đó ra, ăn không hết măng mùa đông cắt thành dài mảnh hoa khô, làm thành măng mùa đông làm, dùng để nấu canh cũng là dị thường ngon. Trương Lỗi hôm nay từ rời giường cho tới bây giờ cũng chưa ăn đồ vật, vì bổ sung một ít thể lực, hắn từ giỏ trúc bên trong lấy ra từ ra mang tới hai cái khoai lang, cho Trần Đại Tráng đưa một cái quá khứ. Hai người đem trong tay khoai lang sau khi ăn xong, lúc này mới bắt đầu làm việc. Đào măng mùa đông là một môn kỹ thuật sống, không phải nhìn ở đâu nổi bụt, vung lên quốc hướng xuống hao là được. Nếu là sử dụng man lực đào măng mùa đông, chẳng những phi thường tiêu hao thể lực, mà lại rất dễ dàng đem măng mùa đông nhọn đào đoạn, mình ăn còn tốt, nếu là cầm đi bán, cái này bề ngoài quá khác biệt người là sẽ không cần. Ở kiếp trước Trương Lỗi không ít hơn núi đào măng mùa đông, cho nên với hắn mà nói cũng không khó. Trương Lỗi đầu tiên là dùng quốc đem nổi một phía trên tuyết động cùng khô héo lá trúc làm qua một bên, xác định cái này nổi một phía dưới là măng mùa đông, sau đó đem nổi một chúng quanh bùn đất đều dùng quốc dọn dẹp sạch sẽ, thẳng đến măng mùa đông lộ ra hơn phân nửa, lúc này mới bỗng nhiên huy động quốc, một đào một nảy ra, một cái 2-3 cân măng liền bị hắn cho đào lên. Bởi vì chỉ dẫn theo một cây quốc, cho nên Trần Đại Tráng liền chủ động yêu cầu cầm một thanh khắc liêm đao đào măng mùa đông, cầm sức mạnh lớn, kỹ thuật tốt cũng rất nhanh có thu hoạch. Rất nhanh, giỏ trúc bên trong liền tràn đầy măng mùa đông, chung quanh bọn họ cũng xuất hiện rất nhiều thật to nho nhỏ cái hố. Bất quá không cần lo lắng sẽ tạo thành ngọn núi cho tuột, che bương bộ dễ phát đạt, những này cái hố căn bản liền không tính là gì, tuyết động hóa hoặc là một trận mưa lớn liền đầy đủ phủ bình những này cái hố. Sau một tiếng, Trần Đại Tráng xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi dịn, từ bên cạnh bắt đem sạch sẽ một chút tuyết động liền nhét vào miệng bên trong miệng lớn bắt đầu ăn. Mùa đông là thôn xóm bọn họ nông nhàn thời gian dài nhất mùa, tự nhiên công điểm cũng liền càng thêm khó mà thu hoạch được, vì duy trì sinh tồn, bọn hắn mùa đông một ngày chỉ có 2 bữa cơm, buổi sáng là không ăn. Vừa rồi mặc dù Trương Lỗi cho hắn một cái khoai lang đỡ đói, thế nhưng là vừa rồi một phen bận rộn xuống tới, trong bụng chút đồ vật kia đã sớm tiêu hóa sạch sẽ. Trương Lỗi, chúng ta không sai biệt lắm nên xuống núi a. Thời gian còn sớm. Không đợi. Trương Lỗi dùng lá cây khô đem giỏ trúc cùng liêm đao đều che giấu làm tốt ký hiệu về sau, tiếp tục hướng trên núi đi đến. Trương Lỗi, ngươi làm gì đi a? Ngươi đi theo ta là được. Theo hai người hướng trên núi tiếp tục hành động, đường cũng càng phát dốc đứng nhỏ hẹp. Không biết đi lên đi được bao lâu, trước mặt Trương Lỗi rốt cục dừng bước. Trần Đại Tráng 2-3 bước đi tới Trương Lỗi bên cạnh, vừa phát xuống hỏi, liền thấy tại một bên khác trên sườn núi có một tòa cổ phát trại. Trương Lỗi, đó chính là sẽ câu hồn trại a. Trần Đại Tráng hướng Trương Lỗi sau lưng rụt rụt, có chút khẩn trương. Trần Đại Tráng, tiểu tử ngươi dáng dấp như cao mã đại, lá gan là thật nhỏ a. Trương Lỗi có chút buồn cười. Ta gọi Trần Đại Tráng cũng không phải gọi Trần lớn mật. Được rồi, chúng ta đi thôi. Trí nhớ của kiếp trước đạt được nghiệm chứng về sau, Trương Lỗi tâm tình cũng tệ, dẫn đầu hướng cất giấu giỏ trúc địa phương đi đến. Ngươi chờ ta một chút a. Trần Đại Tráng có chút nghĩ mà sợ nhìn chạy một chút, vội vàng đi theo Trương Lỗi sau lưng. Lần nữa tới đến cái rừng trúc kia, Trần Đại Tráng chủ động gánh chịu giỏ trúc trách nhiệm, Trương Lỗi thì là phụ trách cầm liêm đào cùng quốc. Tại hạ núi quá trình bên trong, Trương Lỗi dọc theo đường kiểm tra một chút bố trí tốt cả bấy, đều không có thỏ rừng tung tích. Ngay tại hắn có chút thất vọng thời điểm, cách đó không xa lùm cây bên cạnh, một cái chân sau bị treo lên thỏ rừng ngay tại hắn thiết trí trong cạm bẫy không ngừng dây rồi lấy. Trương Lỗi nắm lấy cái này màu xám thỏ rừng lỗ thai, dùng liêm đao đem trói lại nó chân sau bạch tuyến cho cắt đứt, đại khái ước lượng một chút, cái này thỏ rừng đến có 4 cân nhiều. Bất quá ngoại trừ cái bẫy này bắt được thỏ rừng bên ngoài, mãi cho đến chân núi, công việc của hắn trụ cạm bẫy cũng không có động tĩnh. Chương 09, thu nhập chia đôi phân chương 09, thu nhập chia đôi phân già kê công lĩnh địa giới, nhìn lên trời sắc còn sớm, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hai người hướng phía tây huyện thành phương hướng đi đến. Về phần con thỏ kia thì bị Trương Lỗi giết chết treo ở sau lưng. Phương Nam núi nhiều đường ít, nếu là từ trong thôn đi huyện thành, trước tiên cần phải hướng phía bắc đi 5 cây số đến Nghi Dương công xã, lại chạy hướng tây 10 cây số mới có thể đến huyện thành, một cái vừa đi vừa về chính là ít nhất 30 km. Bất quá lần này Trương Lỗi là từ phía Nam kê công lĩnh địa giới xuất phát, đi là một con đường khác, khoảng cách ngắn hơn một điểm bất quá cũng là bỏ ra hơn 2 giờ mới đến huyện thành. Trương Lỗi bọn hắn đi huyện thành cửa vào là một tòa cổ thành cửa, mặt trên còn có thành lâu bất quá đã hoang phế, hai bên trái phải còn có cũ nát tường thành. Theo trước khi nói có người tại thành này trong tường đào ra không ít đồng tiền, cũng bởi vậy thành này tường hủy hoại nghiêm trọng hơn, có chút đáng tiếc. Đại Tráng, chúng ta đi trước trạm thu mua đem măng mùa đông bán chờ sau đó lại đi mua ít đồ. Được. Trần Đại Tráng nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn biết sau lưng cái này một chút cái sọt măng mùa đông có thể bán mấy đồng tiền. Trương Lỗi tại huyện thành chờ đợi non nửa năm, đối trong huyện thành so Trần Đại Tráng quen thuộc. Hắn dẫn Trần Đại Tráng hướng thành nam đi đến, trong huyện thành trạm thu mua là ở chỗ này. Hôm nay mặc dù chưa có tuyết rơi, nhưng là hàn phong vẫn như cũ thổi đến xương cốt đau. Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hai người tại trạm thu mua cổng trà đế dậy tuyết động, lúc này mới đi vào bên trong đi. Phía sau quầy, một người mặc tiểu áo tôn trung sơn, tóc chia 3-7 nam tử trung niên chính nhàn nhã nhìn xem báo chí, bên cạnh lò bên trong than tuổi đốt ẩm ẩm rung động. Đồng chí, ta muốn hỏi hạ hiện tại măng mùa đông hiện tại chúng ta nơi này thu sao? Trương Lỗi từ Trần Đại Tráng giỏ trúc bên trong móc ra một cái bán so sánh với tốt măng mùa đông để dưới đất. Thu mua viên Dương Ái Quân trên dưới đánh giá một phen Trương Lỗi, sau đó chậm rãi gấp tờ báo lại đứng lên, dùng chân đá đá trên đất măng mùa đông. Cái này từ chỗ nào lấy được? Trạm thu mua mùa đông không người gì bán đồ, đều là luân phiên, bây giờ nhìn có người đến bán đồ, hắn cũng không có lộ ra đặc biệt lạnh lùng. Bất quá đối với thu mua phẩm nơi phát ra, hắn vẫn là phải như thường lệ tuân hỏi một chút. Trước đó liền có người cầm trộm được vật đến bọn hắn cái này trạm thu mua đến thủ tiêu tăng vật, đằng sau chính chủ tìm tới, làm cho rất phiền phức. Hắn cần công trạng, nhưng là cũng sợ phiền phức. Trên núi vừa đảo, Trương Lỗi dương lên trong tay quốc, như nói thật nói. Dương Ái Quân nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy măng mùa đông trong tay đánh giá một phen, phát hiện cái này măng mùa đông phẩm chất không tệ, thế là chỉ Trần Đại Tráng trên vai giọ chút, cái này đều bán không? Đều bán. Trương Lỗi nhẹ gật đầu. Do dự một chút về sau, Dương Ái Quân chậm rãi nói ra, măng mùa đông giá thu mua cách là 2 lông một cân, nhưng là ngươi cái này măng mùa đông phẩm chất không tệ, ta tính ngươi 2 lông ngày mở 1 tháng 5 cân, được không? Được. Trương Lỗi tưởng tượng, giá tiền này đã không sai biệt lắm, nhẹ gật đầu. Trần Đại Tráng đem trên vai măng mùa đông đều gỡ xuống dưới, sau đó bỏ vào một bên cân bàn bên trên. 73 cân, 2 lông ngày mở 1 tháng 5 cân, hết thảy 18 khối 2 lông 2 phần. Trương Lỗi tiếp nhận tiền, tiếp tục hỏi, cái này măng mùa đông các ngươi những ngày này còn thu sao? Nếu như vẫn là như vậy phẩm chất, chúng ta nơi này còn thu. Dương Ái Quân cười cười, loại này phẩm chất không tệ măng mùa đông, cho phía trên lãnh đạo báo cáo một tiếng, chẳng mấy chốc sẽ bị trong huyện những cái kia quốc doanh đơn vị lôi đi. Nhận lấy tiền, Trương Lỗi vừa định lôi kéo Trần Đại Tráng rời đi, liền bị sau lưng Dương Ái Quân cho gọi lại. Người sau lưng kia con thỏ hoàng gia chớ lãng phí, 2 ngày nữa ngươi còn tới, xử lý tốt có thể mang tới, phẩm tướng không có phá hư, ta cho ngươi tính 3 khối tiền. Được, 2 ngày nữa khi ta tới, mang cho ngươi tới. Trương Lỗi cười lên tiếng. Trần Đại Tráng có chút kích động, hắn không nghĩ tới măng mùa đông vậy mà kéo đến trong huyện thành ra bán, vậy mà có thể bán nhiều tiền như vậy, thậm chí thỏ rừng ra đều có thể bán 3 khối tiền một trương. Rất nhiều người đời sau nhìn tùy tiện kiếm tiền đường đi, vào niên đại đó rất nhiều người cũng không biết, cái này kêu là nhận biết chênh lệch. Liên tỷ như đào măng mùa đông có thể tới trong huyện trạm thu mua bán lấy tiền, Trương Lỗi biết, Trần Đại Tráng cũng không biết, ví dụ như vậy chỗ nào cũng có. Người rất khó kiếm được mình nhận biết bên ngoài tiền. Hai người rời đi cung tiêu xã về sau, Trương Lỗi dẫn Trần Đại Tráng đi tới trong huyện bách hóa cửa đại lâu. Thỏ rừng còn không có bán, chúng ta trước không phân, nhưng là cái này một chút cái sọt măng mùa đông vừa rồi ngươi cũng nghe đến chúng ta cùng một chỗ bán 18 khối 2 lông 5 phần, ta cho ngươi phân 9 khối 1 lông 2 phần, chiếm ngươi một phân tiền tiện nghi được thôi. Trương Lỗi từ trong túi móc ra tiền mặt, điểm một nửa đưa tới. Trương Lỗi, tiền này ngươi cầm trước dùng đi, ta nghe nói ngươi đệ bị Triệu Lao Tam báo cáo, đến tiền phạt 20 đồng tiền đâu. Trần Đại Tráng đem tiền đẩy trở về. Một mã thì một mã, chúng ta đến đã nói trước đào măng mùa đông tiền một người một nửa. Trương Lỗi vẻ mặt thành thật lại đem tiền đẩy tới. Hôm nay đào măng mùa đông mặc dù là chủ ý của mình, nhưng là muốn nói ra lực nhiều nhất vẫn là Đại Tráng, có hơn 70 cân măng mùa đông giữa mùa đông đi hơn 2 giờ đến huyện thành. Mình đã xem như chiếm tiện nghi. Mắt thấy Trần Đại Tráng còn không lấy tiền, Trương Lỗi sụ mặt nói ra, Đại Tráng, ngươi nếu là không lấy tiền, về sau cũng đừng đi theo ta làm một trận. Trương Lỗi biết Đại Tráng là đem mình làm anh em tốt, lúc này mới xuất công xuất lực không màng hồi báo, nhưng là chính là bởi vì dạng này, Trương Lỗi mới nhất định phải để hắn nhận lấy cái này một nửa tiền. Tiền này trước thả ngươi kia chờ nhiều tiền điểm thời điểm, ta tìm ngươi muốn. Trần Đại Tráng cười cười. Được, vậy trước tiên thả ta chỗ này, ta cho ngươi nhớ kỹ, chính ngươi cũng nhớ số lượng. Nhìn thấy Trần Đại Tráng chết sống không muốn, Trương Lỗi nghĩ đến dứt khoát trước dùng số tiền kia mua chút kiếm tiền công cụ được rồi, chờ kiếm nhiều một chút tiền lại một lần nữa tính cho Đại Tráng. Hạ quyết tâm về sau, Trương Lỗi đem trong tay cuốc cùng liềm đao đưa tới, đem giỏ trúc vác tại trên người mình, ngươi tại cái này nhìn xem công cụ, ta đi bên trong mua ít đồ, một hồi liền ra. Bách hóa cửa đại lâu có người trông coi, liềm đao cùng cuốc không cho mang vào, chỉ có thể để Trần Đại Tráng đứng tại cửa ra vào nhìn xem. Sau khi đi vào, Trương Lỗi đến thực phẩm phụ phẩm khu mua mấy cân mãi đường, một cái chép lưới, một cái đèn tin cùng mấy tiết dự bị tin. Trên người 18 khối nhiều tiền tiêu chỉ còn lại 2 khối nhiều. Bất quá muốn kiếm tiền, tiện tay công cụ đến chuẩn bị kỹ càng, cho nên Trương Lỗi cũng không đau lòng. Bách hóa cửa đại lâu có rèm cản trở, bên trong có hơi ấm người cũng nhiều, ở bên trong đợi một hồi rất ấm áp, thế nhưng là ra lại không được, gió thổi qua liền lạnh đến hoảng. Đại Tráng, ngươi đi vào cho người trong nhà mua ít đồ đi, ta đến xem công cụ. Trương Lỗi xoa xoa đôi bàn tay, có chút lạnh. Ta không có gì muốn mua. Trần Đại Tráng lắc đầu. Thật không có. Không có. Vừa rồi Trương Lỗi đi vào thời điểm, không có hỏi Trần Đại Tráng nghĩ muốn cái gì, liền là nghĩ đến hai người thay phiên đi vào mua đồ, ấm áp một hạ thân. Ai biết Trần Đại Tráng có chút không muốn đi vào. Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, Trương Lỗi đành phải nói ra, đã không có gì muốn mua chúng ta liền trở về. Ừm. Trần Đại Tráng đem trong tay liêm đao quốc bỏ vào cái gùi, từ Trương Lỗi trên vai đem cái gùi nhận lấy. Trương Lỗi kỳ thật nghĩ tự mình cóng lấy giỏ trúc, dù sao đến thời điểm là Đại Tráng lưng thế nhưng là không lay chuyển được Đại Tráng cờ kình, vẫn là cho hắn đoạn mất. Đối với cái này, Trương Lỗi cũng là có chút bất đắc dĩ. Mặc dù hai người tận lực tăng nhanh chút bước chân, nhưng vẫn là đi hơn một giờ đường ban đêm mới trở lại trong làng, cũng may có vừa mua đèn tin, lúc này mới không có xảy ra bất trắc. Chương 10, cùng Lỗi ca hôn, ngừng lại ăn thịt chương 10, cùng Lỗi ca hôn, ngừng lại ăn thịt Trương Lỗi dẫn Trần Đại Tráng đến cửa chính miệng, phát hiện bên trái phòng bếp lóe lên ánh nến, bên trong truyền đến lốp bốp xào dao âm thanh. Biết mẫu thân Lý Tú Liên trở về. Trương Lỗi đi vào phòng bếp đem thỏ rừng đưa cho mẫu thân Lý Tú Liên, "Mẹ, cái này thỏ rừng ngươi ban đêm làm thêm cái đồ ăn, nhớ ký thịnh ra một nửa đợi chút nữa cho Trần Đại Tráng nhà đưa qua, ra lưu cho ta chỉnh, có thể bán lấy tiền." "Thầm thầm tốt." Trần Đại Tráng cười cười, "Đi đợi lát nữa để Đại Tráng cũng cùng một chỗ tại nhà chúng ta ăn cơm." Lý Tú Liên cười tiếp tới bắt đầu công việc lu bù lên. Tại Trương Lỗi không có thi đậu trung chuyến trước đó, Trần Đại Tráng không ít đến tìm Trương Lỗi chơi, cho nên Lý Tú Liên đối Trần Đại Tráng là tương đối quen thuộc. Nhìn trước mắt thỏ rừng, nàng xem chừng hai người muộn như vậy trở về, chính là đi trong núi bắt thỏ rừng đi. Trương Lỗi hai người từ phòng bếp ra, nhìn thấy lớn cửa khép hở, đẩy cửa đi vào. Phụ thân Trương Kiến Quốc cùng đệ đệ muội muội ngay tại lò sưởi bên cạnh ngồi sưởi ấm. "Cha, ta trở về. Hôm nay làm gì đi, trời tối mới trở về." "Nha, Đại Tráng tới. Mau tới đây sưởi ấm, vừa vặn đợi chút nữa cùng một chỗ ăn một bữa cơm." Hôm nay đi trong thôn vệ sinh viện trị liệu thụ thương đùi phải về sau, Trương Kiến Quốc trạng thái tinh thần rõ ràng đã khá nhiều, nói tới nói lui trùng ký 10 phần. "Thúc thúc tốt." Trần Đại Tráng nhẹ gật đầu, cười nói. Đệ đệ Trương Dương càng hướng ngoại một điểm, đứng dậy một đường chạy chậm đến bên cạnh nóng nước trong bình rót chén nước, "Đại Tráng ca, uống nước." Về phần muội muội Trương Tiểu Hoa nhìn thấy có người ngoài tới nhà, có chút xấu hổ hướng phụ thân Trương Kiến Quốc sau lưng né tránh. "Tạ ơn Trương Dương, cái này cho ngươi." Trần Đại Tráng tiếp nhận trả bạc, từ trong túi bắt một nắm lớn mãi đường đưa tới. Cái này mãi đường là vừa rồi đến cửa thôn thời điểm, Trần Đại Tráng tìm Trương Lỗi muốn. Lúc ấy Trương Lỗi còn tưởng rằng là Đại Tráng có chút thèm ăn, muốn lấy chút mãi đường ăn, bây giờ mới biết là cho đệ đệ của hắn muội muội chuẩn bị. Người khác đều nói Đại Tráng cứng ngốc, Trương Lỗi lại cảm thấy Đại Tráng tâm rất mạnh. Mãi đường rất mê người, bất quá Trương Dương cũng không có nhận lấy, mà là quay đầu nhìn về phía phụ thân Trương Kiến Quốc. "Cầm đi, nhớ ký tạ ơn người ta." Trương Kiến Quốc sờ lên Trương Dương đỉnh đầu. "Tạ ơn Đại Tráng ca." Trương Dương nhìn phụ thân đồng ý, cười đem mãi đường đều nhận lấy, bất quá hắn cũng không có đem mãi đường đều bỏ vào trong túi của mình, mà là xuất ra một nửa đưa cho một bên muội muội, "Tiểu Hoa, chúng ta một người một nửa." Tạ Tạ Nhị ca. Từ Trần Đại Tráng xuất ra mãi đường thời điểm, Trương Tiểu Hoa ánh mắt liền bị hấp dẫn lấy. Nàng lột một viên mãi đường bỏ vào trong miệng, chậm rãi bắt đầu ăn.
Ân, thật ngọt.
Ta cái này còn có đây này, mình cất kỹ. Trương Lỗi đem cái gửi bên trong mãi đường đều đem ra, cho đệ đệ muội muội. Không muốn ăn nhiều, cẩn thận răng bị trùng ăn hết. Cảm ơn đại ca. Thật nhiều mãi đường nha. Hai cái tiểu gia hỏa cao hứng bừng bừng một người ôm mấy bao mãi đường liền hướng trong phòng ngủ chạy. Đi hơn một giờ đường ban đêm, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng trên người của hai người đều có chút lạnh, đem đồ vật để qua một bên cũng vây quanh lò sưởi ngồi xuống, có một câu không, có một câu tán gẫu, thân thể cũng là dần dần ấm áp không ít. Trong lúc đó, Lý Tú Liên một chuyến lội tại phòng bếp cùng đại sảnh vừa đi vừa về bận rộn, bên cạnh bốn trên bàn vương mặt cũng chậm chậm nhiều mấy đạo nóng hổi đồ ăn. Thỏ rừng nội tạng bị nàng làm thành một đạo hương cay thỏ tạm, thịt thỏ thì là cắt khối hầm thành canh, bên trong thả chút cà rốt. Mặt khác vẫn như cũng là bền lòng vững dạ một đĩa nhỏ nấm mốc đậu hũ, cùng tăng thêm một cái rau xanh xào khoai tây phiến, món chính vẫn như cũng là khoai lang cháo. Bên cạnh bày biện mấy phó bát đũa, ăn cơm á. Mặc dù Trương Kiến Quốc chân bị thương, nhưng Trương Lỗi vẫn là đem hắn đỡ đến tứ phương bên cạnh bàn chủ bị, mình ngồi ở bên cạnh, sau đó chào hỏi Trần Đại Trắng ngồi xuống hắn khác một bên. Mẫu thân Lý Tú Liên thì là kẹp gọi món ăn bưng bắt dẫn lao nhị lao tam xách ghế đầu ngồi xuống một bên lò sưởi bên cạnh ăn. Cám nam nông thôn có ra khách tới, nữ nhân tiểu hài không lên bàn thuyết pháp. Hôm nay các ngươi là đi trên núi bắt thỏ rừng đi a? Trương Kiến Quốc kẹp một khối thịt thỏ bỏ vào trong miệng, ý cười đầy mặt. Mùa đông khắc nghiệt, trước đó mỗi ngày ăn đều là rau dại, không nhìn thấy một điểm thức ăn mặn. Nhi tử Trương Lỗi về sau khi đến, lại là thanh người què, tê dại một chút. Hôm nay lại là một con thỏ hoang trở về, cơm nước là càng ngày càng tốt, thời gian cũng càng ngày càng có hy vọng. Trương Lỗi gặp phụ thân hỏi thăm, đem hôm nay hắn cùng Trần Đại Tráng làm sự tình đại khái nói một lần, bất quá hắn không nói hai người đi chính là kê công lĩnh địa giới, sợ phụ thân Trương Kiến Quốc lo lắng. Trương Kiến Quốc rất vui mừng, đại nhi tử Trương Lỗi biết nhiều chuyện hơn, biết nghĩ biện pháp hướng ra làm đồ vật, chính là không nhậm sách, có chút đáng tiếc. Trương Lỗi tiểu tử ngươi ngược lại là rất có thể dày vò, không trải qua chú ý an toàn a. Trương Kiến Quốc dặn dò một phen, nhìn thấy Đại Tráng hung hăng hướng trong chén kẹp rau dại, cười cho hắn kẹp mấy khối thịt thỏ. Đại Tráng, đừng khách khí, ăn nhiều một chút thịt, cái này thỏ rừng vị thịt đạo không nhút nhát. Đại Tráng, ngươi ăn nhiều một chút, hôm nay chúng ta lên núi, ngươi thế nhưng là xuất lực nhiều nhất người lặng. Trương Lỗi nói, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi, chúng ta lại đi Tú Hà bên cạnh làm điểm cá. Sáng sớm ngày mai đi trong huyện bán, chép lưới ta đều lấy lòng. Ngày mai chúng ta không lên núi đảo măng mùa đông sao? Trần Đại Tráng uống một ngụm cháo, hơi nghi hoặc một chút. Trong đầu hắn còn muốn lấy ngày mai cùng Trương Lỗi cùng nhau lên núi nhiều đảo điểm măng mùa đông đi trong huyện bán lấy tiền đâu. Đào A chờ chúng ta đến trong huyện bán xong cá, trở về đi trên núi tiếp tục đảo măng mùa đông. Trương Lỗi nói, hai ngày này nhìn khí trời cũng không tuyết rơi, không nhiều làm chút liền lãng phí tốt như vậy thời tiết. Thế nào? Đợi chút nữa ngươi còn muốn đi ra cửa Tú Hà? Thối như bưng có chút nguy hiểm đấy. Lo sưởi cái khác Lý Tú Liên có chút bận tâm nhìn qua. Không có việc gì, ta đến trong huyện Bách Hóa cao ốc mua cái đèn tin. Trương Lỗi chỉ dọ chút bên cạnh chắc lưới, còn có cái này. Đợi chút nữa ta cũng nghĩ đi. Lo sưởi cái khác đệ Trương Dương một mặt hưng phấn. Vừa rồi đại ca cùng lời của phụ thân nói hắn cũng nghe cái rõ ràng, ban ngày đào măng mùa đông không mang hắn đi, ban đêm đi trong sông bắt cá hắn nhưng không muốn bỏ qua. Lý Tú Liên trừng mắt, không cho ngươi đi. Hiện tại bờ sông không an toàn, ngươi đi qua rơi trong sông làm sao bây giờ? Trương Dương có chút khinh phục, hắn rất muốn nói mình hôm qua đi theo đại ca cùng đi bờ ruộng bên trên bắt thanh người què, lại đến sau phòng mặt bắt tê dại một chút, dựa vào cái gì không thể đi bờ sông bắt cá? Chỉ là nhìn thấy mẫu thân kia ánh mắt nghiêm nghị, chỉ có thể ủy khuất túi đầu. Trương Lỗi nhìn thấy đệ cảm xúc có chút thất lạc, cố ý từ trên bàn kẹp mấy khối thịt thỏ bỏ vào trong bát của hắn. Đi bờ sông có chút nguy hiểm, lần sau có cái khác hoạt động, ta tận lực mang lên ngươi. Đại ca ngươi đừng gạt ta. Trương Dương ngẩng đầu, con mắt lóe sáng sáng. Không lừa ngươi, mau ăn cơm. Trương Lỗi trái lại dùng đũa nhẹ nhàng gõ gõ cái đầu nhỏ của hắn. Trần Đại Tráng lao đi khỏe miệng buông xuống bắt đũa, Trương Lỗi ta ăn no rồi, chúng ta lúc nào xuất phát? Hắn cũng tốt mấy ngày này không có chiếm thức ăn mặn, buổi tối hôm nay bữa cơm này hắn là ăn thật thoải mái. Đi theo Trương Lỗi làm, ngày đầu tiên liền ăn tốt như vậy, cuộc sống sau này không dám nghĩ a. Đợi chút nữa, ta ăn xong chúng ta liền đi. Trương Lỗi thấy thế cũng là vội vàng hướng miệng bên trong lột mấy ngụm cháo. Cơm nước xong xuôi về sau, Trương Lỗi cầm đèn tin cùng chép lưới đi ở phía trước, Trần Đại Tráng cong giỏ trúc còn có một thanh thuần sắt theo ở phía sau, hai người cùng một chỗ hướng Tú Hà phương hướng đi đến. Lý Tú Liên thì là từ phòng bếp bưng một mực tại trên lò ấm lấy một chén lớn thịt thỏ hướng Trần Đại Tráng nhà đi đến. Chương 11, dạ tập máy bơm đứng mò cá hàng chương 11, dạ tập máy bơm đứng mò cá hàng Tú Hà liền tại bọn hắn thôn Tây Nam mấy trăm mét địa phương, không có ai biết đầu nguồn là đâu, có người nói là Trường Giang chi nhánh. Mùa hè thời điểm, thôn dân biết lái thuyền đến trong sông ở giữa đi tung lưới, trên cơ bản lưới không thất bại. Có chút ra không có lưới đánh cá liền tự mình chế tác ngòi nổ đi nổ cá, bất quá bây giờ mùa đông không được. Phương Nam cùng mùa đông phương Bắc không giống, phương Bắc mùa đông lạnh hơn, mặt sông kết băng cơ bản đều là nửa mét dày, có thể đứng người. Bọn hắn phương Nam liền lấy Tú Hà tới nói, cũng kết băng, nhưng là độ dày chỉ có mười mấy cm, người đứng lên trên rất dễ dàng liền rơi kẽ nước băng tuyết, cựu tử vô sinh. Cái này băng không phải rất dày, thuyền cũng không cách nào hành xử. Bất quá Trương Lỗi không sợ, hắn cũng không có ý định đứng trên mặt băng đánh bắt cá. Hắn dọc theo đê đập một mực hướng phía cách đó không xa máy bơm đứng bên kia tiến đến. Thôn xóm bọn họ cùng thôn phụ cận chủ yếu cây nông nghiệp đều là lúa nước, nước sông cần dẫn tới đồng ruộng bên trong tới tiêu chỉ có thể kiến tạo một cái máy bơm đứng. Máy bơm dùng chính là dầu diesel phanh lại. Hàng năm đến cần tưới tiêu thời điểm, trong thôn công xã đều sẽ phái chuyên gia tới tăng thêm dầu đi hế gen khởi động máy bơm, đem tú hà nước đánh lên đến, thông qua đào xong mương nước một chút xíu hướng chạy từng cái đồng ruộng, có đôi khi mấy cái đội sản xuất ở giữa thường xuyên lại bởi vì thu hoạch được tưới tiêu nước nhiều nước ít vấn đề ra tay đánh nhau. Bất quá đây đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Trương Lỗi đến máy bơm đứng về sau, thận trọng dọc theo đê đập bỏ vào máy bơm đứng phía dưới cùng nhất. Trước mắt là một cây đường kính hơn 1 mét rỗng ruột hình trụ, từ phía trên loang lổ vết rỉ đến xem, hẳn là sắt. Một đầu kết nối lấy phía trên căn phòng, bên trong đặt vào khởi động chốt mở, ống sắt phần dưới thì là thật sâu cắm vào đã đông lạnh bên trên trong nước sông, dưới nước là một cái cao cỡ nửa người bơm nước bánh xe có cánh quạt. Đại tráng, ngươi dùng tuồng sắt đem nơi này mở ra một lỗ hổng ra. Trương Lỗi chỉ ống sắt bên cạnh khối kia bị đông lại mặt sông. Cẩn thận một chút, đừng tuột xuống, cái này mặt băng đứng không được người. Trương Lỗi, ta Lỗi ca, chúng ta muốn không chuyển sang nơi khác ca. Ta cảm giác có chút hại đến hoảng. Trần Đại Tráng hầu kết trượt đống lúc đích, có chút bối rối nhìn chung quanh. Năm nay mùa hè thôn bên cạnh có tiểu hài bởi vì tại máy bơm đứng công tác thời điểm lại tới đây tắm rửa, bị hút vào, quất lên chỉ có thân thể mảnh vỡ, có người nói ban đêm đi ngang qua nơi này thời điểm, thỉnh thoảng nghe được tiểu hài tiếng khóc. Trương Lỗi tự nhiên cũng biết Trần Đại Tráng lo lắng chính là cái gì, nhưng là A Phiêu cái đồ chơi này tin thì có, không tin thì không. Lại nói, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Đánh cho ta đèn, ta đến nệm. Mắt thấy Trần Đại Tráng có chút chột dạ, Trương Lỗi đem trong tay công cụ buông xuống, từ trong tay hắn tiếp nhận thuận sắt nhắm ngay vừa rồi ngón tay phương bị loảng xoảng liền nện. Đừng nhìn chỉ có tầm 10 cm tầng băng, Trương Lỗi đập rất lâu, tầng băng hạ nước sông mới bừng lên. Không có cách, ai bảo Trần Đại Tráng lá gan hơi nhỏ. Ai? Thường thụ ở phía sau chịu khổ phía trước a. Trương Lỗi dùng thuận sắt khoa tay một chút, cảm giác cái chép lưới vấn đề không lớn, ngồi xổm ở bên bờ một cây đèn tin điều thành cường quang hình thức, hướng vừa mở tốt trong động đánh lấy đèn. Trương Lỗi, ngươi đây là tại làm gì vậy? Nhìn thấy Trương Lỗi cái này mê chi thao tác, Trần Đại Tráng sợ hãi trong lòng cũng bị đuổi tản ra không ít, một mặt hiếu kỳ. Đừng hỏi nhiều như vậy, cầm chép lưới, chuẩn bị tới mò cá. Trương Lỗi xuyên thấu qua ánh đèn, nhìn xem dưới nước chậm rãi có động tĩnh, vội vàng thúc giục nói: "Ta chuẩn bị xong, Trương Lỗi." Trần Đại Tráng nắm thật chặt trong tay chép lưới nắm tay. "Ngươi qua đây đứng ta cái này chờ sau đó đem chép lưới tận lực hướng dưới nước đủ." Trương Lỗi xê dịch vị trí, chỉ một bên giỏ trúc, kéo sau khi đi ra trực tiếp hướng nơi đó ngược lại. Trần Đại Tráng nhẹ gật đầu, sau đó đứng ở Trương Lỗi vừa rồi chỗ đứng, đem chép lưới hung hăng luồn vào trong nước đá quấy đột nhiên kéo một phát. Hắn chỉ cảm thấy trên tay chép lưới so xuống nước trước đó nặng không phải một chút điểm, cũng bất chấp tất cả, giơ lên chép lưới liền hướng giỏ trúc chụp tới. Theo đèn tin cầm tay chỉ riêng đánh tới, hai người cũng là thấy rõ giỏ trúc bên trong cảnh tượng. Chỉ gặp bên trong rất nhiều đầu lớn bằng ngón cái mạch tuệ cá cùng bữa ăn bên cạnh cá đang ở bên trong không ngừng nhảy lên, bên cạnh thậm chí còn có một đầu lớn chừng bàn tay cá trích. "Lỗi ca, ngươi nhưng chân thần, ta cũng không thấy ngươi vung mồi câu à, con cá này thế nào liền cho ngươi hấp dẫn đến đây? Bảo ngươi đọc sách, ngươi đi chăn heo. Đây là ta từ trong sách học được tri thức." Trương Lỗi tức giận trợn nhìn Trần Đại Tráng một chút, "Chúng ta Tú Hà bên trong rất nhiều cá đều có tính hướng sáng, ta vừa rồi dùng đèn tin hướng bên trong đánh đèn, đem những này cá đều hấp dẫn tới, không phải ngươi cho rằng tùy tiện đánh cái động hạ cái chép lưới liền có thể lấy được cá. Nguyên lai là dạng này. Bất quá Lỗi ca, có một chút ngươi nói không đúng, nhà ta không có chăn heo." Trần Đại Tráng nghiêm trang nói. "Được rồi, nắm chặt thời gian làm việc, ban đêm trời rất là lạnh, chúng ta làm một hồi liền trở về, không phải thân thể dễ dàng lạnh." Trương Lỗi cười. "Được rồi." Nhìn xem có thu hoạch, Trần Đại Tráng cũng tràn đầy nhiệt tình. Lần này trực tiếp quỳ một chân trên đất, đem chép lưới hung hăng hướng mở tốt trong kẽ nước băng tuyết đủ đủ. Bất quá làm như vậy hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt, cái này thứ hai lưới vớt đi lên lớn bằng ngón cái cá so thứ nhất lưới nhiều hơn không ít, hơn nữa còn vớt lên đến một đầu nặng 3-4 cân cá chép. Nhìn thấy phương pháp kia hữu hiệu, Trần Đại Tráng làm cũng là càng phát khởi kình, cái này chép lưới đều nhanh cho hắn vòng nước gói. Trương Lỗi thì là đứng ở bên cạnh cười đến không ngậm miệng được, đồng thời cũng đối Trần Đại Tráng tố chất thân thể có một cái toàn nhận thức mới. Cái này chép lưới trang mấy chục cân cá, lại là một tay từ trong nước nói ra, hoa này phí khí lực cũng không ít. Nhưng Đại Tráng tiên là một lưới tiếp một lưới đi lên xét à, cái này lực cánh tay Trương Lỗi là cam bái hạ phong. Do xét 7-8 lưới về sau, vớt đi lên cá liền càng ngày càng ít, Trương Lỗi biết mảnh này tầng băng hạ cá hẳn là cho hắn vớt không sai biệt lắm, đến 2 ngày nữa lại đến vớt mới được. "Đi Đại Tráng, chúng ta trở về đi." Nhìn xem Đại Tráng quỳ một chân trên đất còn chuẩn bị hạ chép lưới, Trương Lỗi vội vàng ngăn lại. "Được rồi, Lỗi ca." Trải qua cả ngày hôm nay thời gian, Trần Đại Tráng đã triệt để bị Trương Lỗi thông minh đầu óc cho thu phục, xưng hô cũng từ Trương Lỗi bất chi bất giác biến thành Lỗi ca. Trương Lỗi vừa trên lưng đổ đầy tôm cá giỏ trúc, Trần Đại Tráng liền nắm tay duỗi tới, "Ta tới đi, Lỗi ca." "Đại Tráng ngươi nghỉ ngơi một lát, ngươi vừa rồi bận rộn nửa ngày, trung thực cầm công cụ còn có đèn tin đánh cho ta đèn." "Tạ ơn Lỗi ca." "Chúng ta là huynh đệ, tạ cái gì tạ?" "Đúng, chúng ta là huynh đệ." Trần Đại Tráng nhỏ giọng lặp lại một lần, hốc mắt có chút ướt át. Trong thôn, người khác đều gọi hắn xoa tráng, thế nhưng là Lỗi ca lại chưa từng có gọi như vậy qua hắn, còn nguyện ý mang theo hắn cùng một chỗ kiếm tiền. Bóng đêm quá tối, Trương Lỗi cũng không nhìn thấy Trần Đại Tráng trên mặt biểu lộ, mà là cong đổ đầy tôm cá giỏ trúc thận trọng ở phía trước mở đường. Tại mùa đông lúc làm việc là không cảm giác được lạnh thế, nhưng là một khi dừng lại, nhất là vừa mới làm việc xảy ra chút mồ hôi, bị gió lạnh thổi, hai người đều là nhịn không được dùng mình một cái, dưới chân bước chân cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Chương 12, thực tình mới có thể đổi thực tình. Chương 12, thực tình mới có thể đổi thực tình. Rất nhanh, Trương Lỗi liền thấy nhà mình có chút cũ nát đại môn, bất quá đại sảnh vẫn như cũ đèn sáng, cửa cũng khép. Trương Lỗi đẩy cửa đi vào, lúc này mới phát hiện phụ thân Trương Kiến Quốc cùng mẫu thân Lý Tú Liên còn ở đại sảnh lò sưởi bên cạnh sưởi ấm. "Cha, mẹ các ngươi tại sao còn chưa ngủ a? Hai người các ngươi không có trở về, chúng ta chỗ nào ngủ được?" Trương Kiến Quốc nhìn thấy hai người trở về cũng là nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt đem đồ vật bưng xuống tới sấy một chút lửa. "Tú Liên, ngươi đi lò trước đem vừa rồi nấu xong canh gừng bưng tới, để hai người bọn họ đủ ấm thân thể." Theo một bát nóng hổi canh gừng vào trong bụng, thân thể hai người cũng là thoải mái không ít. "Hai người các ngươi đi Trương Lỗi gian phòng thay y phục một chút, đại tráng thân ngươi tại cùng ngươi Trương thúc không sai biệt lắm, ta lấy cho ngươi một bộ ngươi trước thay đổi." Lý Tú Liên nhìn xem trên thân hai người áo đông đều ướt, vội vàng cầm hai bộ sạch sẽ áo đông. "Lý Thẩm, ta chờ một lúc về nhà đổi a." Trần đại tráng có chút cảm động, nhưng là càng nhiều hơn chính là không có ý tứ. "Nghe của mẹ ta, nắm chặt tới thay đổi." Trương Lỗi đứng tại cửa ra và ôm quần áo nhìn về phía Trần đại tráng, "Ngày mai chúng ta buổi sáng 3 điểm liền muốn ngồi dậy, đi trong huyện bán cá. Ngươi nếu là cảm lạnh ta một người nhưng không đi được." "Đến rồi." Trần đại tráng tiếp nhận quần áo cũng đi vào Trương Lỗi phòng ngủ đóng cửa lại. Lý Tú Liên tiến đến giỏ trúc bên trong, hướng bên trong không ngừng đánh giá. "Khá lắm. Lão Trương, ngươi biết ta nhi tử cùng đại tráng làm nhiều ít cá sao?"
"Nhiều ít? Có 3-4 cân."
"3-4 cân. Đằng sau thêm một số không."
"Nhiều như vậy?"
Trương Kiến Quốc lợi dụng tự chế quải trượng đứng lên, khập khiên cũng đưa tới. Trong đại sảnh liền một chiếc dầu hỏa đèn sáng rỡ, cái này giỏ trúc bị nhi tử Trương Lỗi đặt ở phía sau cửa một bên, vừa rồi hắn ngồi lại xa xôi, cho nên nhìn không rõ ràng. Lúc này khi hắn lại gần nhìn thấy nhiều như vậy tôm cá cũng là giật nảy cả mình. Mùa hè có thuyền có lưới đánh cá tình huống dưới, duy nhất một lần làm nhiều cá như vậy hàng rất bình thường. Nhưng bây giờ là mùa đông, vẫn là đêm hôm khuya khoắt, chính là thôn bọn họ bên trong nổi danh bắt cá tay thiện nghệ cũng làm không đến nhiều như vậy tôm cá a. "Lão Trương, ngươi mỗi ngày nhắc tới ta nhi tử không niệm trung chuyên có chút đáng tiếc." Lý Tú Liên một mặt kiêu ngạo chỉ trên đất tôm cá, "Ngươi xem một chút, chúng ta nhi tử thông minh đâu, không niệm trung chuyên thời gian này như thường có thể trôi qua náo nhiệt. Từ hôm qua buổi sáng nhi tử Trương Lỗi về tới bắt đầu, thay người quẻ, tê dại một chút, thỏ rừng đều lên bàn ăn. Nguyên bản không nhìn thấy thức ăn mặn đồ ăn, trở nên ngừng lại có thịt ăn, hiện ở buổi tối lại lấy được cái này mấy chục cân tôm cá." Nghĩ tới những thứ này, Trương Kiến Quốc nhịn không được cảm khái, "Đúng vậy à, ta nhi tử Trương Lỗi thật sự là hiểu chuyện." Một cửa mở ra về sau, Trương Lỗi hai người cũng một lần nữa đi ra. Uống canh gừng, đổi thân sạch sẽ áo đông, hai người khí sắc đều tốt hơn nhiều. "Đại tráng, đừng nói ngươi mặc vào ngươi Trương thúc quần áo ngược lại là thật hợp thân." Lý Tú Liên cười cười, "Còn có các ngươi cầm về thịt thỏ ta lưu lại một nửa, vừa rồi cho nhà ngươi đưa qua. Thuận tiện cùng ngươi cha nói, ngươi cùng Trương Lỗi đi làm việc ngươi đừng lo lắng." Trần đại tráng là trong thôn nổi danh cờ đồ đần, trong thôn người đồng lứa không nguyện ý cùng hắn chơi, điều kiện gia đình cũng không tốt, trong thôn trưởng bối cũng xem thường nhà bọn hắn. Thế nhưng là trước mắt cái này cả một nhà, lại cùng cái thôn này người như thế khác biệt. "Tạ ơn Lý Thẩm, tạ ơn Trương thúc." Trần đại tráng thanh âm có chút nghẹn ngào. "Đứa nhỏ ngốc, tạ cái gì? Đều là quê nhà hàng xóm." Lý Tú Liên cười cười. Người trong thôn đều xem thường Trần đại tráng, nhưng là mình nhi tử tán thành Trần đại tráng người bạn này, nàng cái này làm mẹ tự nhiên phải khách khách khí khí, mà lại nàng cảm thấy Trần đại tráng nhìn xem liền là có chút gở, cũng không ngốc. "Lỗi ca, vậy ta đi về trước, ngày mai 3 giờ sáng đến đúng giờ người cửa nhà chờ ngươi." Trần đại tráng xoa xoa đôi bàn tay, chuẩn bị trở về nhà. "Chớ vội đi." Trương Lỗi từ giỏ trúc bên trong chọn lấy một đầu 3-4 cân cá chép đưa tới, "Cái này ngươi mang về ăn." Trần đại tráng nhà bàn ăn bên trên rất nhiều ngày chưa từng xuất hiện thức ăn mặn, nhìn trước mắt màu mỡ cá chép lớn, hắn không có cự tuyệt Trương Lỗi hảo ý, nói lời cảm tạ một phen về sau, liền hướng nhà mình đi đến. Thôn xóm bọn họ bốn phương thông suốt, phòng ở cơ bản đều là tọa bắc chiều nam. Ngoại trừ thân hai người huynh đệ phòng ở sẽ kể cùng một chỗ, cái khác phòng ở cùng phòng ở ở giữa cơ bản đều sẽ trở lại một đầu có thể hơn người cái hẻm nhỏ. Mà Trần đại tráng nhà vừa vận tại Trương Lỗi nhà trái hậu phương, xuyên qua hai đầu cái hẻm nhỏ đã đến. Trần đại tráng nhà cùng Trương Lỗi nhà cấu tạo cơ bản nhất trí, chỉ bất quá đại môn tổn hại trình độ so Trương Lỗi nhà còn muốn qua trương. Bên phải chuồng heo trên đỉnh cũng có chút tổn hại. Nhìn đến đại sảnh đen nhánh hắc, Trần đại tráng thận trọng mở cửa lớn ra, đi vào, sợ quấy rầy đến phụ mẫu nghỉ ngơi. "Đại tráng, ngươi trở về rồi." Đại sảnh lò sưởi bên cạnh truyền đến một tiếng nói dàn mua. "Cha, ngươi làm sao không đốt đèn a?" Trần đại tráng giật nảy mình, hắn dùng nhánh cây gậy một chút lò sưởi, theo bên trong củi lửa bốc cháy lên, đại đường cũng hơi sáng rỡ một điểm. Chỉ có một mình ta ở đại sảnh, điểm dầu hỏa đèn có chút lãng phí. Trần cha thân ảnh cũng dần dần hiện ra. Cùng Trần đại tráng khác biệt, lâu dài lao động đã để Trần cha thân hình có chút cong xuống, trên đầu tràn đầy tóc trắng, mặc trên người đánh lấy rất nhiều miếng vá cũ nát áo đông. "Cha, ngươi nhìn đây là cái gì?" Trần đại tráng lung lay trong tay cá, "Đây là lỗi ca cho ta, ngày mai ngươi nhớ kỹ cho mẹ hầm cái canh cá uống. Vừa rồi ngươi Lý Thẩm tới, cho nhà chúng ta bưng tới một chén lớn thịt thỏ." Trần cha cười cười, chỉ trước mắt cá, "Hiện tại lại cho ngươi mang theo cái này trở về, ngươi có thể nói cho ta một chút vì sao sao?" Trần đại tráng thấy thế, đem hôm nay cùng Trương Lỗi làm sự tình đều một năm một mười nói ra, không có chút nào giấu giếm. "Ngươi ý tứ ngươi bây giờ cùng Trương Lỗi cùng làm việc kiếm tiền?" "Ừm." Trần đại tráng đàng hoàng nhẹ gật đầu. "Trương Lỗi hiếu thuận là thật hiếu thuận, tha rằng không đọc sách từ bỏ bát sắt cũng muốn trở về giúp đỡ ra." Trần cha thở dài sờ lên đầu của con trai, "Đại tráng, trong thôn không ai nhìn ngươi lên, cũng không ai để mắt nhà chúng ta. Trương Lỗi tiểu hoa này không chế ngươi, nguyện ý mang theo ngươi kiếm tiền, ngươi nhất định phải xông ở phía trước nhiều làm chút, kiếm tiền để Trương Lỗi lấy thêm điểm, ngươi ít cầm điểm. Không nên cảm thấy mình ăn thiệt thòi."
Trương Lỗi tiểu ba này là người quý nhân. Nay trong thời gian trong phòng ngủ cũng truyền tới Trần Mẫu thanh âm, đại tráng, cha ngươi nói không sai. Không riêng gì Trương Lỗi kia tiểu ba nhi, ngươi Lý Thẩm cũng là thật to người tốt, vừa rồi thế nhưng là cho nhà chúng ta đưa thật lớn một bát thịt thỏ đến. Về sau ngươi nhớ kỹ đối Trương Lỗi người nhà cũng phải khách khách khí khí. Phải nhớ đến người ta tốt. Thực tình mới có thể đổi thực tình. Trần Mẫu trên giường xoa xoa khỏe mắt, đại tráng, là cha mẹ vô dụng, không cho ngươi một cái ra dám nhà. Cha mẹ đừng nói như vậy, không có các ngươi liền không có ta Trần đại tráng, các ngươi ta đều nhớ kỹ. Về sau Lỗi ca chính là ta anh ruột, hắn nói cái gì ta làm gì. Chương 13, bồ câu ngõ hẻm chợ đen bán cá. Chương 13, bồ câu ngõ hẻm chợ đen bán cá. Ngày thứ 2 rạng sáng 2 giờ rưỡi, Lý Tú Liên rời giường tại phòng bếp bận rộn, cho chờ đợi trong huyện bán cá Trương Lỗi Trần đại tráng hai người làm ăn chút gì. Mặc dù ra lương thực có hạn, thế nhưng là đau lòng hai cái bé con nàng, nấu khoai lang cháo thời điểm vẫn là hướng bên trong nhiều đổ hơi lớn gạo. Một bên bếp lò lồng hấp bên trong còn đặt vào vài củ khoai tây cùng khoai lang, chuẩn bị cho hai người tới trên đường ăn. Một bên khác Trương Lỗi sau khi rời giường, bưng bàn chải đánh răng răng vạc vừa mới chuẩn bị ngồi xổm tới cửa danh thoát nước bên cạnh đánh răng, liền thấy bên phải chuồng heo cổng có cái đen xì thân ảnh. Ai? Ta, Lỗi ca. Là Trần đại tráng thanh âm. Trương Lỗi lúc này mới thở dài một hơi, làm sao ngươi tới sớm như vậy? Ta sợ sai chẳng qua thời gian, liền sớm đi đến đây. Trần đại tráng có chút xấu hổ. Kỳ thật hắn hôm qua sau khi trở về liền không ngủ, dứt khoát liền mặc xong quần áo đến Trương Lỗi nhà bên phải chuồng heo bên cạnh đợi, nghĩ đến nếu là Trương Lỗi rời giường chắc chắn sẽ có cái động tĩnh, không chậm trễ sự tình. Ngươi nằm chắc đi vào trong phòng sấy một chút lửa. Trương Lỗi kéo hắn thời điểm, Trần đại tráng sắc mặt đều cóng đến có chút phát xanh. Đại sảnh lò sưởi là Lý Tú Liên đi phòng bếp trước đó liền cho Trương Lỗi hai người đốt tốt, Trần đại tráng đi vào thời điểm, cái này tuổi lửa đốt chính vượng. Tiểu tử ngươi lần sau tới trực tiếp gõ cửa là được, đừng ở bên ngoài đợi, lạnh. Rửa mặt xong Trương Lỗi ngồi xuống một bên nướng dày đệm, vừa bực mình vừa buồn cười. Đi. Nướng một lát lửa, Trần đại tráng thân thể ấm áp không ít, sắc mặt cũng so vừa mới tốt nữa quá nhiều. Lý Tú Liên cũng bưng một cái buồn lớn đậm đặc khoai lang cháo đi tới đại sảnh. Đại tráng tới vừa vặn, nắm chặt tới ăn điểm tâm. Lý Thẩm tốt. Bốn trên bàn vương không chỉ có khoai lang cháo, còn có một chút hôm qua không ăn xong thịt thỏ cũng cho Lý Tú Liên làm nóng bưng tới. Có câu lời nói được tốt, nửa đại tiểu tử ăn chết lão tử, hai người đều là 18 tuổi, cơm này lượng cũng không nhỏ. Bốn phương đồ trên bàn bị hai người quét sạch sành sanh, Lý Tú Liên âm thầm đi xuống, lần sau cho hai người được nhiều làm điểm đồ ăn. Trương Lỗi lau đi khoe miệng, nói với Lý Tú Liên, mẹ, lò cửa trước sau trong thùng nước ta lưu lại một điểm nhỏ cá cùng một đầu cá trích. Cá con ngươi liền xào lấy cho đệ đệ muội muội ăn, cá trích cho cha nấu canh bồi bổ thân thể. Được, ta nhớ kỹ. Lý Tú Liên nhẹ gật đầu. Trên lò ta trả lại cho các ngươi trưng một chút khoai lang cùng khoai tây, các ngươi mang theo đến trên đường ăn. Trương Lỗi đi lò trước đem khoai lang cùng khoai tây đều dùng bức bỏ báo chí gói kỹ, cẩn thận đựng áo lót túi, khối kia xử lý tốt thỏ rừng ra cũng cho hắn cuốn lại được túi. Sau đó hắn đi gian tạp vật đem trong nhà cái cân cùng một bó bạch tuyến dùng phân lũ dê túi bao lấy sách trong tay. Trần đại tráng chủ động gánh vác lên con tôm cá gánh nặng. Cáo biệt Lý Tú Liên về sau, hai người đánh lấy đèn tin hướng huyện thành phương hướng đi đến. Trương Lỗi sở dĩ muốn dậy sớm như thế đi huyện thành, là bởi vì cái gửi bên trong tôm cá trạm thu mua là không thu. Hắn muốn đến thành Nam bổ câu ngõ hẻm trên chợ đen đi bán, mà chợ đen khai trương thời gian là trước khi trời sáng, cho nên càng sớm đi càng an toàn. Để sớm đến trong huyện chợ đen, cá có thể nhiều bán một hồi. Hai người cố ý bước nhanh hơn, lại có đèn tin cầm tay ra chỉ, lần này 2 giờ nhiều một chút đã đến mục đích. Trương Lỗi nhìn xem một bên mệ thở hồng hộc Trần đại tráng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Mặc dù bây giờ khoảng cách hừng đông còn sớm, nhưng là chợ đen bên trong đã có người thu quán. Trương Lỗi thấy thế vội vàng lôi kéo Trần đại tráng đem vị trí kia chiếm xuống dưới, trải lên phân đũ dê túi đem giỏ trúc bên trong cá đều đổ ra. Lỗi ca, bọn hắn được đến nhiều sớm a, cái này bán xong. Trần đại tráng chỉ bên cạnh quầy hàng giống tuyết giỏ trúc, trong lòng có nghi hoặc. Bọn hắn 3 giờ sáng liền xuất phát chạy tới, những người này chẳng lẽ trực tiếp 12 giờ liền bắt đầu tới? Bọn hắn cách gần đó, không giống chúng ta xa như vậy. Trương Lỗi một bên cho tôm cá phân ra loại, một bên hồi đáp. Trên chợ đen bán đồ lại không đều là nông thôn, đại bộ phận vẫn là người trong thành, nói không chừng cái này bảy quầy bán hàng chính là chúng quanh đây hộ gia đình đều nói không chừng. Không thể không nói, mùa đông tươi mới tôm cá vẫn là rất được hoan nghênh, rất nhanh đã có người tới hỏi. Con cá này bán thế nào? Người tới hỏi, người muốn mua cái gì cá? Trương Lỗi không có ngẩng đầu, tiếp tục sửa sang lấy tôm cá. Đều có cái gì cá? Giá bao nhiêu? Người nói chuyện mặc tiểu áo tôn trung sơn, mang theo kiếm cận, thoạt nhìn là cái người làm công tác văn hóa. Tiểu nhân là Mạch Tuệ cùng bữa ăn bên cạnh cá, 6 lông một cân, bên cạnh cá chép lớn cùng cá trích 8 lông một cân, cá chấm cỏ 7 lông một cân. Đều là hôm qua mới từ Tú Hà làm lên, cam đoan mới mẻ. Cá chấm cỏ đâm ít nhưng là có cỗ tử thổ mùi tanh, cho nên giá cả Trương Lỗi định thấp một chút. Cho ta xưng 3 cân cá con, lại đem đầu kia cá chép lớn cho ta. Người kia chỉ sạp hàng bên trên lớn nhất đầu kia cá chép. 3 cân cá con 1 khối 8, cá chép 2 cân 6 lượng, 2 khối 8 phần, cùng một chỗ 3 khối 8 lông 8 phần tính ngươi 3 khối 8. Trương Lỗi một bên yêu lấy xưng một bên tính sổ sách. Thu tiền về sau, Trương Lỗi nhanh chóng đem cân xong tôm cá dùng bạch tuyến xuyên qua mang cá xuyên tốt đều đưa tới. Thứ nhất đơn, 3 khối 8 tới sổ. Lỗi ca, ngươi bán cá thật lợi hại. Trần đại tráng tự hỏi, vừa rồi người kia nếu là hỏi mình mua cá, mình đoán chừng cũng không biết làm sao mở miệng. Xem thật kỹ, hảo hảo học, chậm rãi ngươi cũng biết. Thứ nhất bút liền doanh thu 3 khối 8, Trương Lỗi tâm tình cũng là không sai. Rất nhanh, lại có người xông tới. Cái này Mạch Tuệ cùng bữa ăn vừa nhìn coi như không tệ, Cái này cá chép lớn nhìn xem rất mập, đoán chừng hấp mùi vị không tệ. Cái này lớn bằng ngón cái mạch tuệ cá qua lật dầu, lại dùng làm quả ớt xào lăn thật là thượng hạng đồ nhắm. Người vây xem cũng có biết hàng ngồi xổm xuống bắt đầu lật qua nhặt nhặt. Trần Đại Tráng nhìn thấy chọn cá rất nhiều, nhưng là mua không có mấy cái, trong lòng có chút khẩn trương nhìn chằm chằm những người này, sợ bọn họ cầm cá đi không đưa tiền. Con cá này bao nhiêu tiền? Một người phụ nữ chỉ bên cạnh một đầu cá trắng cỏ. Cỏ này cá vừa vặn 3 cân, 7 lông 1 cân, hết thảy 2 khối. Trương Lỗi xưng xong cá, một bên Trần Đại Tráng liền bắt đầu chủ động dùng bạch tuyên đóng gói. Hắn nghĩ đến, bán cá miệng hắn đần sẽ không nói, vậy liền nhiều làm chút sống. Được, ta muốn. Phụ nữ rút tiền. Trương Lỗi bán cá giá cả tương đối công đạo, tăng thêm mùa đông mới mẹ tôm cá tương đối ít, cho nên không đầy nửa canh giờ hơn 40 cân cá liền bán xong, hết thảy bán 23 khối 8 lông. Hai người dẹp xong bảy vừa rời đi không lâu, mấy cái trên cánh tay của Hồng Tụ Trương người liền hướng bù câu ngõ hẻm đi đến, rất nhanh bên trong liền truyền đến kêu cha gọi mẹ rối loạn âm thanh. Bất quá Trương Lỗi hai người cũng không biết, mà là lại tới huyện thành Bách Hóa Cao Úc. Lúc này trời cũng sáng lên, lần này bọn hắn cái gửi bên trong chỉ có một cây cái cần, cũng là không cần lưu người ở bên ngoài nhìn xem công cụ. Hai người đi vào về sau, trong nháy mắt cảm giác thân thể ấm áp không ít. Trương Lỗi đi vào thực phẩm phụ phẩm khu mua 5 bao muối bỏ vào cái gửi bên trong, đại tráng ngươi muốn mua điểm cái gì không? Lần này ta tại bên cạnh ngươi ngươi tổng sẽ không có ý tứ a. Ta muốn cho cha ta mua xong mới bông vải dày, cái kia xong quá phá. Trần Đại Tráng có chút xấu hổ. Trần Đại Tráng điều kiện gia đình rất kém cỏi, Trần cha đều là nhặt người khác không muốn giày tiếp tục mặc, Trần Đại Tráng có chút đau lòng. Chúng ta kiếm tiền, mua hai cặp, ngươi cũng đặt mua một đôi giày mới. Trương Lỗi chỉ Trần Đại Tráng trên chân cặp kia nhìn thấy chân to ngón cái dép ngủ. Chương 14, kiếm lại một bút, tiền phạt con gót. Chương 14, kiếm lại một bút, tiền phạt con gót. Tại Trần Đại Tráng chối từ dưới, Trương Lỗi vẫn là mua cho hắn hai đôi dép cao su, bên trong mang một ít nhung cái chủng loại kia. Trương Lỗi trên chân xuyên dép mũ là hắn đi trong huyện đọc sách lúc cha hắn vừa mua, hiện tại vẫn còn tương đối mới, cho nên cũng không có cho mình đặt mua giày mới. Với hắn mà nói, hiện tại tiền có thể tiết kiệm liền tiết kiệm điểm, sớm một chút đem đệ Trương Dương tiền phạt đục lên. Giao xong tiền về sau, Trương Lỗi đem trong tay giày mới đưa tới, đem cái này giày mới thay đổi. Trần Đại Tráng vừa định nói trở về đổi lại, nhìn thấy Trương Lỗi không cho cự tuyệt ánh mắt chỉ tốt trung thực đem giày mới thay đổi. Trương Lỗi thì là đem hắn cặp kia giày cũ tự ném vào thùng rác. Lỗi ca đừng ném a, kia giày còn có thể mặc đâu. Trần Đại Tráng có chút đau lòng. Trương Lỗi đem Đại Tráng kéo đến nơi hẻo lánh, Trương Trạc đàng hoàng nói ra, Đại Tráng, chúng ta bắt đầu kiếm tiền, không muốn vì một đôi phá không thể lại phá giày cảm thấy đau lòng, về sau chúng ta sẽ kiếm tiền nhiều hơn, ngươi hiểu không? Trần Đại Tráng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Trương Lỗi là người chủ sinh, đối như thế nào kiếm tiền có tiên thiên ưu thế, hắn muốn để Đại Tráng thành vì mình phụ tá đắc lực, như vậy có chút quan niệm liền cần sớm cho Trần Đại Tráng quán tâu đi vào. Hai người rời đi Bách Hóa Cao Úc về sau, hướng trong huyện trạm thu mua đi đến, Trương Lỗi thế nhưng là còn nhớ rõ hôm qua thu mua viên Dương Ái Quân nói với hắn nói. Chỉ bất quá Trương Lỗi hai người tới trạm thu mua về sau, phát hiện phía sau quầy không phải ngày hôm qua gương mặt quen, mà là biến thành một cái nhìn xem có chút khôn khéo mặc tiểu lão Tôn Trung Sơn lão đầu, chính ngồi ở ghế dựa gật gù đắc ý ngay bên cạnh radio bên trong truyền đến kinh hoàng ai. Bên cạnh lò vẫn như cũ đốt rất vượng, không có một tia sang tị sương mù xuất hiện, bên trong hiển nhiên đều là thượng hạng than tuổi. Radio ở niên đại này thế nhưng là bật hi hãn, Trần Đại Tráng không cầm được nhìn từ trên xuống dưới, có chút hiếu kỳ cái này hộp là như thế nào phát ra âm thanh. Trương Lỗi lúc này mới nhớ tới, hôm qua Dương Ái Quân giống như nói bọn hắn mùa đông trạm thu mua là trực ban. Do dự một chút về sau, hắn vẫn là đem thỏ rừng ra bày tại trên quầy, đồng chí, cái này các ngươi thu sao? Lao đầu phảng phất không có nghe được, vẫn như cũ hí mắt, gật gù đắc ý, miệng bên trong còn thỉnh thoảng đi theo hừ hai câu. Đồng chí, ta đến bán đồ. Trương Lỗi đành phải gia tăng mấy phần âm lượng. Đây là thỏ rừng vẫn là thỏ nhà ra. Lao đầu lúc này mới có chút bất đắc dĩ mở mắt ra từ dựa vào trên ghế đứng lên, liếc qua trên quầy giá thỏ. Niên kỷ của hắn đã rất lớn, chỉ muốn an an ổn ổn hôn đến về hưu, đối trạm thu mua công trạng cũng không quan tâm. Thỏ rừng ra. Trương Lỗi song tay cầm lên lui tới trước mặt hắn đụng đụng. Đúng là thỏ rừng ra, hai khối tiền ta thu. Nhìn thấy cái này thỏ rừng ra phẩm tướng không tệ, nhớ tới hai ngày trước một cái hảo hữu nhắc nhở, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Trương Lỗi nghe vậy không nói hai lời, từ lao đầu trong tay đoạt lấy thỏ rừng ra chóc bắt đầu cuốn lại. Người tiểu ba nhi này vội vàng sao động cực kỳ, tính ngươi hai khối năm tổng được rồi. Trương Lỗi vẫn không có nói chuyện, mà là đem thỏ rừng ra nhét vào túi, quay đầu liền đi tới cửa, một bên Trần Đại Tráng thấy thế vội vàng đuổi theo. Ngay tại hắn một chân vượt ra cửa thời điểm, sau lưng truyền đến thu mua viên lao đầu thanh âm, ba khối, ta cho ngươi ra bà khối tổng được rồi. Trương Lỗi lúc này mới quay người, một lần nữa đem thỏ rừng ra móc ra, đưa tiền. Ba khối. Ra trạm thu mua, Trương Lỗi đem Đại Tráng kéo đến một cái góc, từ trong túi đem tiền mặt đều móc ra. Đại Tráng, lần trước bán măng mùa đông ngươi có 9 khối một lông 2 ở ta nơi này, hôm nay bán cá cùng thỏ rừng ra cùng một chỗ 23 khối 8 lông, ngươi phân 11 khối 9, giảm đi vừa rồi bán hai đôi dép cao su 6 khối, hết thảy cho ngươi 15 khối 2 điểm. Coi là tốt sổ sách về sau, Trương Lỗi từ bên trong đếm 15 khối 2 điểm đưa tới. Lỗi ca, ta liền bán cái khí lực, chủ ý là ngươi ra sống là ngươi dẫn đầu làm, về sau chúng ta kiếm tiền ngươi cầm đầu, ta cầm đầu nhỏ là được. Trần Đại Tráng từ những cái kia tiền mặt bên trong rút một chương 2 khối vấn đề này cũng là cha ta ý tứ, ngươi nguyện ý mang theo ta kiếm tiền ta đã rất cảm kích. Được thôi, vậy trước tiên rằng này. Trương Lỗi biết Trần Đại Tráng nhất nghe hắn cha, hôm nay số tiền này Trần Đại Tráng sẽ không thu. Bất quá Trương Lỗi âm thầm làm quyết định,
về sau kiếm tiền đem thuộc về Trần Đại Tráng kia bộ phận đều đổi thành vật tư cho Trần gia đưa qua. Lúc này Trương Lỗi trong túi đã có 21 khối tam mao tiền tiết kiệm, vừa vặn có năng lực hoàn lại đệ đệ Trương Dương tiền phạt. Đại Tráng, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Trương Lỗi nhìn một chút cái gửi bên trong kia 5 cân dùng ăn muối, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Được rồi. Lỗi ca. Không hỏi đi nơi nào, Trần Đại Tráng cười ngây ngô một tiếng, trên lưng giỏ trúc đi theo Trương Lỗi sau lưng, trên chân giày mới tại tuyết động trên mặt đất lưu lại một cái vui sướng dấu chân. Cùng lúc đó, Trương Lỗi nhà. Lý Thẩm, ta nghe nói Trương Lỗi trở về rồi. Vương Thúy Hoa đi tới đại sảnh, hướng về phía ngay tại lò sưởi bên cạnh nạp đế dạy Lý Tú Liên cười cười. Nha, là Thúy Hoa tới, nắm chặt tới ngồi, Trương Lỗi cùng Đại Tráng đi trong huyện, đoán chừng còn chờ chốc lát nữa mới có thể trở về. Lý Tú Liên thấy là Trương Lỗi đối tượng tới, vội vàng thả ra trong tay sống. Mặc dù bây giờ chính sách bung ra nhưng là vì để tránh cho phiền phức, đi trong huyện chợ đèn bán cá chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Trương Dương, ngươi đi cho Thúy Hoa tỷ tỷ lấy chút mãi đường. Nha. Chính ở đại sảnh trên đất chống đánh con quay Trương Dương, có chút không vui đi về phòng ngủ đi. Đánh con quay là phương nam nông thôn đặc hữu một hạng vận động, chặt một tiểu tiết nắm đấm phẩm chất gỗ, đem dưới đáy bóp nhọn, đỉnh đi vào một viên cái đinh chính là một cái con quay. Rút con quay dùng roi thì là từ vứt bỏ lốp xe hoặc là dầu đi hết gen động cơ băng chuyển bên trên rút ra hát tuyến, loại kia hát tuyến có phân lượng, tính bền dẻo cũng tốt. Hiện tại Trương Dương đánh cái này con quay là Trương Lỗi đêm qua dành thời gian làm dùng chính là so cây nhãn cây tốt hơn cây trà gỗ. Thúy Hoa tỷ, mời ngươi ăn mãi đường. Trương Dương nắm một cái mãi đường thả ở bên cạnh trên ghế. Vương Thúy Hoa lấp một viên mãi đường bỏ vào trong miệng, miệng bên trong thơm ngọt, trong lòng lại có chút khó chịu. Trương Lỗi nhà tình huống gì nàng là biết đến, bình thường cái nào ăn đến lên tốt như vậy mãi đường, xem xét chính là Trương Lỗi từ trong huyện mang về. Phải biết trước đó Trương Lỗi chỉ cần từ trong huyện trở về, đều sẽ trước tiên qua tìm đến mình, sẽ còn mang một ít đồ chơi nhỏ đùa mình vui vẻ. Lần này Trương Lỗi trở về 2 ngày đều không có đi tìm nàng một lần, mang về mãi đường càng là không có phần của mình. Nghĩ tới đây, nàng nắm lên bên cạnh mãi đường đều cất vào miệng túi của mình. Lý Thẩm, ta nghe Triệu Lao Tam nói Trương Lỗi không đi học. Đây là sự thực sao? Ai, không có biện pháp, ngươi Trương Thúc làm bị thương chân, Trương Lỗi đứa nhỏ này đau lòng cha hắn, trở về giúp đỡ ra. Lý Tú Liên nhìn thoáng qua ngay tại phòng ngủ nghỉ ngơi Trương Kiến Quốc, thở dài. Chuyên môn được chứng thực, Vương Thúy Hoa sắc mặt rất khó nhìn, nàng lựa chọn cùng với Trương Lỗi cũng là bởi vì Trương Lỗi thi đậu trung chuyên, vươn lên bát sát. Hiện tại Trương Lỗi không nhậm sách, nàng muốn cùng Trương Lỗi ăn công lương mộng tưởng cũng tan vỡ. Lý Thẩm, ta tại bực này Trương Lỗi trở về, ta có lời nói với hắn. Vương Thúy Hoa rất muốn lập tức rời đi, bất quá trong nội tâm nàng còn ôm một tia mê tưởng, dứt khoát liền lưu lại. Chương 15, kê công lĩnh chỗ sâu, dân tộc xa lôi ngạo. Chương 15, kê công lĩnh chỗ sâu, dân tộc xa lôi ngạo. Trương Lỗi dẫn Trần Đại Tráng ra huyện thành về sau cũng không có trực tiếp về thôn, mà là hướng phía kê công lĩnh phương hướng tiến đến, một bên đi đường một bên đem áo lót trong túi khoai lang cùng khoai tây đều lấy ra ăn đỡ đói. Bỏ ra 2 giờ đến kê công lĩnh địa giới về sau, Trương Lỗi cũng không có đi lần trước lên núi đường đi, mà là lượn quanh một vòng lớn, đi một con đường khác. Trần Đại Tráng mặc dù có chút nghi hoặc vì cái gì Trương Lỗi chưa có trở về thôn cầm đào măng mùa đông công cụ liền trực tiếp đến kê công lĩnh, nhưng là hắn vẫn là thật chặt cùng sau lưng Trương Lỗi. Trương Lỗi ở phía trước lật ra mấy cái đỉnh núi cái này mới ngừng lại được, sau lưng cắm đầu đi đường Trần Đại Tráng cái này mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, lập tức 2 chân mềm nhũn, kém chút ngồi xuống. Lỗi, Lỗi ca, phía trước là không phải trong truyền thuyết kia sẽ câu hồn trại a? Là trại, nhưng là không câu hồn. Trương Lỗi vô Trần Đại Tráng cánh tay, dẫn đầu hướng tòa này cổ phát trại đi vào. Trần Đại Tráng cắn răng, cũng đội vàng đi theo. Lỗi ca, ngươi chờ ta một chút. Cái này trại từ bên ngoài nhìn là cái hình bầu dục, trung quanh đều dùng cao đến 2 mét gỗ vây lại, trên gỗ bưng còn toàn bộ trẻ thành bén nhọn hình, xuyên thấu qua đại môn khe hở mơ hồ nhìn thấy bên trong có người. Có ai không? Trương Lỗi hai tay đặt ở bên miệng, cửa trước bên trong la lớn. Rất nhanh, trại bên trong liền truyền đến một tiếng rối loạn, đại môn chậm rãi bị mở ra, một cái mang theo khăn trùm đầu, mặc áo dài, bên hông cải lấy đốn tuổi đào trung niên nhân đi ra. Người tìm chính là cái. Trung niên nhân dùng sức sẹo hán ngữ cảnh giác nhìn xem tới gần trại hai cái người xa lạ. Ta gọi Trương Lỗi, hắn gọi Trần Đại Tráng, chúng ta tới trên núi hái chút dược liệu phụ cấp gia dụng, bên ngoài quá lạnh, có thể vào nghỉ chân một chút sao? Trương Lỗi từ Trần Đại Tráng cái gửi bên trong lấy ra muối bao đưa tới, đây là chúng ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Ta gọi Lôi Ngạo. Lôi Ngạo nhận lấy phát hiện là muối bao lập tức có chút kích động, tay phải để trong lòng miệng hướng phía Trương Lỗi bái. Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hữu mô hữu dạng học Lôi Ngạo làm lấy giống nhau động tác. Căn cứ Trương Lỗi kiếp trước giải giác ký ức, cái này trại cũng không phải là cái gì sẽ câu nhân hồn phách quỷ dị cổ trại, mà là một cái dân tộc xa trại. Theo trước khi nói cái này trại thế hệ trước dân tộc xa người tại kiến quốc trước làm là cướp bóc hoạt động, đằng sau khi dựng nước rất nhiều tộc nhân đều ăn cụ lạc, còn lại những người kia thì là trốn đến cái này sâu trong núi lớn xây cái này tòa nhà, thả dê rừng, loại trồng lúa nước, tự cấp tự túc. Mặc dù qua mấy thập niên nhưng là do ở dân tộc xa người sợ hai ăn cụ lạc cùng giao thông công tiện, xem như ngăn cách. Một chút cơ sở vật tư cũng thành dân tộc xa người thiếu nhất đồ vật, trong đó dùng ăn muối xếp tại thủ vị. Cái này cổ trại bị xốc lên khăn che mặt bí ẩn bắt đầu chính là, kiếp trước có cái hái thuốc người đánh bậy đánh bạ dùng đi tới cái này trại bên trong, dùng 5 cân muối ăn đổi một đầu dê rừng. Trương Lỗi hiện tại bất quá là tiệt hồ kiếp trước cái kia người hái thuốc cơ duyên thôi, lần trước tới kê công lĩnh đào xong măng mùa đông, chính là vì hôm nay làm chuẩn bị. Bằng hữu, mau vào. Lôi Ngạo cười nghiêng người sang, ra hiệu hai người tiến trại. Trương Lỗi nói tiếng cảm ơn, dẫn đầu đi vào, Trần Đại Tráng thì là có chút khẩn trương đi theo sau.
Tiến vào trại về sau, lúc này mới phát hiện bên trong có động tiên khác, khắp nơi đều là dùng tre bương cùng vật liệu gỗ chế tác nhà sàn, có cửa sổ. Trên nóc nhà thì là phủ lên vàng óng rơm rạ. Nhà sàn dưới đáy có tận mấy cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm gỗ tiến hành chèo chống, bên cạnh còn cần tre bương làm ra bậc thang thuận tiện tiến vào nhà sàn bên trong. Tại trại trên đất trống, mấy cái dân tộc xa tiểu hài ngay tại vui cười đùa giỡn, bất quá nhìn thấy Trương Lỗi hai cái người xa lạ về sau, vung ra chân chạy lên nhà sàn, không thấy thân ảnh. Lỗi Ngạo dẫn hai người đi vào trại bên trong lớn nhất một cái nhà sàn bên trong, vào cửa cách đó không xa liền có một cái dùng bùn đất thổ vây lò sưởi. Một cái trung niên phụ nữ đang ngồi ở lò sưởi bên cạnh làm lấy theo vừa, sau lưng còn cất giấu một cái vừa rồi tại trên đất trống chơi đùa tiểu hài, đang có chút khiếp đảm nhìn qua Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng. "Cái này cho ngươi." Trương Lỗi từ miệng trong túi móc ra một thanh mãi đường đưa tới. Đứa trẻ kia tiếp tới, liên tiếp vọ bọc đường cùng một chỗ hướng miệng bên trong nhét, ngay mấy lần trên mặt lộ ra vô cùng hưởng thụ biểu lộ. Lại nhìn về phía Trương Lỗi thời điểm, ánh mắt bên trong thiếu một tia phòng bị, nhiều một tia thân cận. Trương Lỗi cũng từ Lôi Ngạo miệng bên trong biết được đứa trẻ này danh tự, Lôi Tiểu Hổ. Là hắn cùng Lam Muội sinh hài tử. "Lam Muội, khách nhân Vương Sa cho chúng ta mang đến muối ăn." Lôi Ngạo đem trong tay muối bao đưa cho quả thứ. "Ta đi chuẩn bị đồ ăn." Bị kêu là Lam Muội phụ nữ trung niên có chút hưng phấn hướng bên cạnh gian phòng đi đến. Bọn hắn thì là vây quanh lò sưởi ngồi xuống, nướng hỏa hiếp chân. Buổi sáng 3 điểm cho tới bây giờ, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hai người đều không có nhàn rỗi, lúc này rốt cục rảnh rỗi, nướng ấm áp lò sưởi đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Thông qua nói chuyện phiếm, Trương Lỗi cũng biết trước mắt Lôi Ngạo là cái này trại dân tộc xa tộc trưởng. Những này dân tộc xa nhân chi trước trốn đến nơi đây xây trại thời điểm cũng mang theo rất nhiều lúa nước cùng rau quả hạt giống, cho nên bọn hắn cũng có loại thực lúa nước cùng rau quả thói quen. Tại trại đằng sau chính là bọn hắn khai hoang ra đất này, bất quá lúa nước chủng loại không có tiến hành cải tiến, sản lượng rất bình thường. Trừ cái đó ra, bọn hắn trại cũng nuôi dưỡng heo, trâu, dê. Số lượng nhiều nhất chính là dê rừng, bởi vì trưởng thành chu kỳ ngắn, sinh sôi tốc độ nhanh cùng tỷ lệ sống sót cao nguyên nhân, hiện tại bọn hắn toàn bộ trại có hơn 100 con dê rừng. Chỉ là trước mấy ngày trong đêm bãi nốt cừu bị Vân Báo tập kích, thiếu đi mấy cái dê. Lôi Ngạo làm dân tộc xa tộc trưởng vì thế cũng rất đau đầu. Phương Bắc trên núi thường thấy nhất chính là đàn sói, nhưng là Cám Nam nhìn bên này không đến đàn sói thân ảnh, bên này nhiều nhất chính là Vân Báo, ngoại hình cùng kim tiền báo rất giống, bất quá lông tóc nhan sắc là màu xám trắng không phải kim hoàng sắc. Đây không phải là có súng sao? Vì cái gì không cần súng giết Vân Báo? Trương Lỗi chỉ treo trên vách tường B-56 súng trường. Hắn suy đoán thương này hẳn là thế hệ trước dân tộc xa người ăn cơm ra hỏa, cũng không biết có hay không mang hồn hoàn. "Ai, chúng ta chỉ có thương vô dụng, không có đạn." Lôi Ngạo thở dài. Bọn hắn thế hệ trước lưu lại đạn đã sớm cho bọn hắn dùng để đi săn, còn có bảo hộ trại hiện tại thương cùng tiêu hỏa côn không sai biệt lắm. "Ta có thể cho các ngươi làm đến đạn, nhưng là khả năng không nhiều. Trước đây ít năm, Trương Lỗi cùng phụ thân Trương Kiến Quốc đều tham gia qua dân binh huấn luyện, đánh chính là 5-6 thước súng trường, thừa không ít đạn mang về nhà, xem chừng hẳn là có cái mấy chục phát." Bất quá hắn không có ý định duy nhất một lần đều cho Lôi Ngạo, cho nên nói không nói như thế đấy. "Trương Lỗi, bạn tốt của ta, ngươi mang đến cho ta muối ăn, lại phải cho ta đưa đạn, ta cũng không biết làm sao cảm kích ngươi." Lôi Ngạo có chút kích động. "Có đạn, không riêng gì có thể đánh chạy vào phạm trại dã thú, tộc khác dài địa vị cũng sẽ càng thêm vững chắc. Ngươi muốn là muốn cảm tạ ta, đem cái kia cho ta là được rồi." Trương Lỗi xấu hổ cười cười, sau đó đưa tay chỉ Lôi Tiểu Hổ dưới mông kia Trương Gia Hổ. Chương 16, Gia Hổ tới tay, nút giải rút cạm bẫy thu hoạch lớn. Chương 16, Gia Hổ tới tay, nút giải rút cạm bẫy thu hoạch lớn. Trương Lỗi không biết Lôi Ngạo là thế nào đánh chết một con hổ, nhưng là hắn biết cái này Gia Hổ có thể tại trạm thu mua bán đi một cái giá tốt, cũng chỉ muốn cái này. Lôi Ngạo hơi kinh ngạc. Cái này Trương Gia Hổ hay là hắn cha làm tộc trưởng thời điểm, dùng súng trường đánh chết, về sau nhi tử Lôi Tiểu Hổ xuất sinh, vẫn cho Lôi Tiểu Hổ đường tá lót dùng, hiện tại cái đồ chơi này với hắn mà nói không đáng một đồng. Hắn không nghĩ tới cái này phương xa tới khách nhân cho bọn hắn đưa trại bên trong khan hiếm nhất mối ăn cùng đạn, thế nhưng là đổi lấy vẹn vẹn một trương không đáng một đồng Gia Hổ. Nghĩ tới đây, Lôi Ngạo nắm thật chặt Trương Lỗi cùng Trần Đại Trắng tay, về sau hai người các ngươi chính là ta Lôi Ngạo bằng hữu tốt nhất, cũng là cái này trại vĩnh viễn bằng hữu. Trần Đại Trắng có chút ngượng, này làm sao trò chuyện một chút, bọn hắn chính là bằng hữu tốt nhất rồi. Cũng không lâu lắm, Lam Muội liền bưng một đầu đun sôi dê đi ra. "Phải, một đầu dê." Bởi vì đầu dê ngay tại đĩa bên cạnh bày biện, chuẩn bị ăn cơm. Lam Muội ra vào bưng nhiều lần rốt cục xong việc, lo sưởi cái khác trên mặt bàn cũng nhiều rất nhiều mỹ thực. Thả ở giữa chính là kia một đầu dê, bên cạnh đặt vào một chén nhỏ làm quả ớt mặt cùng một chén nhỏ muối ăn. Bên cạnh mấy cái trúc trong chén phân biệt chứa, làm quả ớt xào dê tạm, rau xanh xào rau cải cùng bạch đốt khoai tây vừa bên trên trong thùng gỗ còn đựng lấy thơm nào ngạt gạo cơm. Cái này trại người căn bản là không hạ sơn cho nên giả món ăn khí cụ cũng là trúc chế phẩm. Nhìn thấy như thế phong phú thức ăn, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng đều là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thôn xóm bọn họ lúa nước sản lượng vốn cũng không tính cao, tăng thêm lại là sản xuất đội hình thức, phần lớn cây lúa đều muốn đưa trước đi, phân đến tay lớn mặc kỵ bản đều không đủ ăn, chỉ có thể dựa vào hút cháo cùng ăn khoai lang khoai tây đỡ đói, ngược lại là ngăn cách dân tộc xa thôn, có thể ăn vào thơm ngào ngạt gạo, có chút trân trọng. Tại Lôi Ngạo người một nhà nhiệt tình mời dưới, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hai người không có khách khí, miệng lớn bắt đầu ăn. "Trương Lỗi huynh đệ, ngươi lúc nào có thể đem đạn mang cho ta tới?" Lôi Ngạo cho Trương Lỗi cắt một khối dê sắp xếp đưa tới. Hắn hiện tại tâm tâm niệm niệm chính là cái này đạn. "Ngày mai hoặc là hậu thiên, ta sẽ lại đến một chuyến, đến lúc đó đem đạn mang cho ngươi tới." Trương Lỗi suy tư một lát trả lời.
vậy nhưng quá tốt rồi. Lôi Ngạo có chút kích động, chủ động đem kia Trương gia hổ cất vào Trần Đại Tráng sau lưng giỏ trúc. Cơm nước xong xuôi về sau, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng liền rời đi cái này trại, chỉ bất quá Trần Đại Tráng cái gửi bên trong ngoại trừ kia Trương gia hổ bên ngoài còn thêm một cái vừa tắt thở dê. Cái này dê là Lôi Ngạo chủ động đi bãi nốt cừu trộm tới giết đưa cho Trương Lỗi. Bởi vì hắn cảm thấy Trương Lỗi người bạn này đối với hắn quá thực sự, hắn liền cho Trương vô dụng gia hổ, thật sự là có chút lương tâm bất an. Lỗi ca, ngươi thật lợi hại. Trần Đại Tráng đem giỏ trúc dưới đáy nhấc lên một cái này trại người khác cũng không dám tới gần, ngươi không sợ sẽ được rồi, còn đổi được một Trương gia hổ cùng một con dê. Đại Tráng, ngươi phải nhớ kỹ một cái đạo lý, truyền ngôn vĩnh viễn là truyền ngôn, bất kỳ cái gì sự tình chỉ có mình trải qua mới có thể hiểu chân tướng. Sự tình hôm nay ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Yên tâm đi, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Cha ta đều không nói. Trương Lỗi không có trực tiếp dẫn Trần Đại Tráng xuống núi mà là hướng phía trại đối diện cái rừng trúc kia đi đến. Nhìn núi làm ngựa chết, từ trại kia vừa nhìn đối diện rừng trúc không tính xa, nhưng là chân chính đi rất là tốn sức. Hai người đi sắp đến một giờ mới đến mảnh này rừng trúc. Trương Lỗi đến khu này rừng trúc về sau, không có tìm kiếm măng mùa đông mà là trực tiếp dọc theo hôm qua đường lên núi đi về. Hôm qua Trương Lỗi ở trên con đường này ven đường thiết trí rất nhiều cái nút giải rút cả bẫy, chỉ bắt được một cái thỏ rừng. Hôm nay hắn nghĩ lại kiểm tra một lần, nhìn xem có hay không thu hoạch ngoài ý muốn. Lần này không để cho hắn thất vọng, hết thảy 15 cái nút giải rút cạm bẫy bị phát động 13 cái, ngoại trừ 2 cái cạm bẫy bị thỏ rừng hoặc là cái khác động vật cho tránh ra khỏi bên ngoài, còn lại 11 cái bẫy đều có thu hoạch, bên trong một cái còn cạm bẫy còn bộ hoạch một con gà rừng. Gà rừng cũng gọi chim trĩ, là cám nam trong núi lớn so khá thường gặp một loại giống chim. Trương Lỗi dùng bạch tuyến cho những này thỏ rừng cùng một con kia gà rừng đều trói lại, gánh tại trên vai, tiếp tục hướng dưới núi đi đến. Lỗi ca, hôm nay chúng ta thu hoạch có chút lớn a. Chúng ta hiện tại đi trong huyện bán hàng sao? Bây giờ đi về, ngày mai lại nói. Trương Lỗi lắc đầu. Sắp trời không còn sớm, hiện tại đi huyện thành, chờ sau đó về đến còn phải đi đường ban đêm, lúc rời đi ở giữa quá lâu, người trong nhà cũng sẽ lo lắng. Mà lại tại huyện thành cùng trạm thu mua lao đầu kia liên hệ để Trương Lỗi rất không thoải mái, không bằng chờ lấy ngày mai Dương Ái Quân đến trạm thu mua lúc làm việc lại đi bán ra hổ, như vậy tối thiểu nhất có thể nhiều bán ít tiền. Đi. Trần Đại Tráng gặp Trương Lỗi làm quyết định, nhẹ gật đầu, theo sau lưng. Hai người trải qua hơn một giờ đi đường rốt cục về tới trong làng. Trương Lỗi, ngươi cái này là từ đâu làm nhiều như vậy thịt rừng trở về? Nha a, còn có một con dê rừng. Lưu Hạo không biết từ chỗ nào chui ra, ngăn tại trước mặt hai người. Hạo tử, ngươi cản trở con đường của chúng ta làm gì? Trần Đại Tráng có chút không cao hứng. Xòa Tráng không có nói chuyện với ngươi, ngươi đi một bên. Lưu Hạo lườm Trần Đại Tráng một chút, một mặt ghét bỏ. Lưu Hạo mụ mụ cùng Trần Đại Tráng mụ mụ nhưng thật ra là thân tỉ muội, nói một cách khác hai người bọn họ là biểu huynh đệ. Chỉ bất quá Lưu Hạo xưa nay không trong thôn xách cái tầng quan hệ này, bởi vì hắn xem thường Trần Đại Tráng, cũng xem thường Trần Đại Tráng mụ mụ. Hắn gì? Lưu Hạo, ta cái này thỏ rừng cùng gà rừng là lên núi bắt. Cái này chết dê rừng là chúng ta ở trên núi nhặt, có bản lĩnh ngươi cũng đi trên núi mình làm. Trương Lỗi chỉ Trần Đại Tráng, hắn gọi Trần Đại Tráng, là ta Trương Lỗi huynh đệ, những này thịt rừng có hắn một nửa, ngươi cho ta tôn trọng một chút. Trần Đại Tráng không nói gì, hướng Trương Lỗi bên người nhích lại gần, ưỡn ngực lên. Lưu Hạo hết ăn lại nằm là trong thôn nổi danh, tiếp trước gia đình liên sinh nhận thầu trách nhiệm chế chứng thực đến thôn bọn họ về sau, Lưu Hạo nhà điểm rất nhiều mẫu đất, nhưng là tiểu tử này căn bản liền không trồng địa, đem đều cho người khác mướn, dựa vào tiền thuê xuống qua. Đằng sau hơi giá trị ít tiền thời điểm, trực tiếp đem bán, số tiền kia còn không có che nóng liền bị người lừa gạt đi trong huyện đánh bạc, đằng sau nghe nói là điên rồi. Trương Lỗi, Lỗi ca, chúng ta tốt như vậy quan hệ. Lưu Hạo sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ cười tủm tỉm sẽ tới, ngươi nhiều như vậy thịt rừng cũng ăn không hết, ta cho ngươi tiêu hóa hai con đi. Nói xong cũng đưa tay chuẩn bị cầm. Ngươi cút xa một chút cho ta, đây là ta vất vả cầm trở về thịt rừng, ngươi đừng đến dính dáng. Trương Lỗi cũng không chiều hắn cái này tật xấu, hung hăng đem hắn móng vuốt đánh dụng, Đại Tráng, chúng ta đi. Được rồi, Lỗi ca. Trần Đại Tráng học Lưu Hạo trước đó bộ dáng, nghiêng mắt nhìn hắn một cái. Ta nhổ vào. Thần khí cái gì? Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Lưu Hạo hung hăng hướng trên mặt đất gắt một cái cục đàm. Ta còn cũng không tin, ngươi Trương Lỗi có thể làm nhiều như vậy thì dừng, ta Lưu Hạo lại không được. Bất quá hắn thực sự có chút buồn bực, bình thường bị hắn dăm ba câu liền có thể dô đến xoay quanh Trương Lỗi hiện đang biến hóa làm sao lớn như vậy. Trương Lỗi vừa tới cửa nhà, trong đại sảnh liền truyền đến Vương Thúy Hoa thanh âm. Trương Lỗi, ngươi trở lại rồi. Chương 17, chia tay có thể, muốn ta gả không được. Chương 17, chia tay có thể, muốn ta gả không được. Trương Lỗi nhìn thấy Vương Thúy Hoa nhìn chằm chằm vào mình bả vai nhìn, trong lòng nói thầm một tiếng cũng tốt, theo bản năng đem trên vai con ngồi về sau ẩn dấu dấu. Ngươi tại sao cũng tới? Ta là ngươi đối tượng, ta không thể đến tìm ngươi. Vương Thúy Hoa lúc đầu nghĩ đến nhìn thấy Trương Lỗi về sau, nếu là Trương Lỗi quyết tâm không đọc trung chuyên, nàng liền cùng Trương Lỗi đưa ra chia tay, nhưng là bây giờ nhìn thấy Trương Lỗi trên vai khiêng rất nhiều con thỏ hoang còn có gà rừng, đột nhiên cảm giác cái này chia tay giống như muộn mấy ngày nói cũng không phải không được. Một bên Trần Đại Tráng biết Vương Thúy Hoa là Trương Lỗi đối tượng, mở miệng nói ra, "Lỗi ca, cái này thỏ rừng nếu không?" Đại Tráng. Trương Lỗi liếc mắt liền nhìn ra Trần Đại Tráng là tâm tư gì, gấp đội vàng cắt đứt hắn. Nhìn xem Vương Thúy Hoa còn nhìn chằm chằm vào mình trên vai con kia gà rừng, hắn đội vàng đem những này kín đáo đưa cho Trần Đại Tráng, "Ngươi trước đem đồ vật phóng tới lò trước, sau đó đi đại sảnh sấy một chút lửa, ta có mấy câu muốn cùng Vương Thúy Hoa nói." "Cùng hắn chia tay có thể, muốn hắn gà, không được." "Đi." Trần Đại Tráng lên tiếng,
con giỏ trúc liền hướng phòng bếp đi đến. Vương Thúy Hoa ánh mắt thì là một mực đi theo giỏ trúc di động, thẳng đến Trần Đại Tráng đem đổ đầy thịt rừng giỏ trúc đặt ở phòng bếp, trở tay giữ cửa cái đóng về sau, con mắt mới một lần nữa nhìn về phía Trương Lỗi. Ta nghe nói ngươi trung truyền không định đọc. Ừ, không đọc, cha ta bị thương chân, ta về được giúp đỡ ra. Trương Lỗi lên tiếng. Đại Tráng, làm phiền ngươi khép cửa lại. Trong đại sảnh ngay tại sưởi ấm Trương Kiến Quốc nhìn thấy Trần Đại Tráng tiến đến, phân phó một tiếng. Tìm người yêu hai người nói chuyện, quá nhiều người nghe được không tốt. Ngươi bây giờ giúp đỡ ra có cái gì dùng? Cửa chính Vương Thúy Hoa có chút gấp, chờ ngươi đọc xong trong 3 năm chuyên, bưng lên mắt sắt, đến trong thành đi sinh hoạt, không tốt sao? Chẳng lẽ ngươi muốn tại cái này lại nghèo lại phá thôn ngốc cả một đời? Trong miệng ngươi cái này lại phá lại nghèo thôn là ta ra đời địa phương, là ta dễ. Trương Lỗi chỉ trước mắt phòng, cha mẹ của ta, đệ đệ muội muội đều ở nơi này càng là nhà của ta. Chờ đợi ở đây, không có gì không tốt. Ở kiếp trước, Trương Lỗi đọc xong trong 3 năm chuyên, tội nguyện vào thành bưng lên mắt sắt, cưới trước mắt Vương Thúy Hoa, thế nhưng là kết quả đây. Phụ thân Trương Kiến Quốc không nỡ hoa chuẩn bị cho hắn học phí trị chân, lây nhiễm qua đời. Đệ đệ cũng bị phụ mẫu bán đi cho hắn góp học phí. Năm gần 15 tuổi muội muội thì gả cho lão quan côn cho hắn góp lễ hỏi tiền, đằng sau treo ngược chết tại gia. Mẫu thân bởi vậy ấy nấy qua đời. Bởi vì một cái gọi là bắt sắt, đem hảo hảo một ngôi nhà làm cho phá thành mà nhỏ, nam thanh người cuối cùng chỉ còn lại chính Trương Lỗi, cuộc sống như vậy có thể để được không? Trương Lỗi, ta biết ngươi đau lòng Trương Thúc, cũng biết ngươi hiếu thuận, nhưng ngươi có thể hay không ngẫm lại ta? Ta là ngươi đối tượng à? Về sau chúng ta là muốn kết hôn ngươi liền không có thể vì chúng ta về sau suy tính một chút. Đổi lại bình thường, Trương Lỗi như thế nói chuyện với nàng, Vương Thúy Hoa đã sớm nhăn mặt đi, nhưng là bây giờ nàng còn muốn tái tranh thủ một chút, chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn nội tâm phẫn nộ. Vương Thúy Hoa, ta hỏi ngươi, có phải hay không nếu như ta quyết tâm không tiếp tục niệm trung truyền, ngươi liền muốn cùng ta chia tay? Phải phải. Vương Thúy Hoa trên mặt hiện lên một chút do dự, bất quá vẫn là kiên định gật đầu. Ngươi nếu là không đọc trùng chuyên chúng ta liền chia tay. Nàng sở dĩ cùng Trương Lỗi chỗ đối tượng, chủ yếu cũng là bởi vì Trương Lỗi thi đậu trùng chuyên, mình gả cho hắn về sau có thể cùng theo rời đi cái thôn này, đi trong thành ăn công lương. Trương Lỗi nếu là từ bỏ tiếp tục đọc sách, lấy Trương Lỗi nhà tình trạng trước mắt, nàng thật đúng là trước mắt. Dù sao nàng thế nhưng là trong làng số một số hai mỹ nữ, cùng với Trương Lỗi trước đó, liền có bà mối đến nhà nàng cho nàng làm mối. Vậy liền chia tay đi. Trương Lỗi trên mặt không có một chút do dự. Ngươi nói cái gì? Vương Thúy Hoa một mặt kinh ngạc, ngươi muốn cùng ta chia tay? Ta không nhận sách, không xứng với ngươi. Chúng ta dừng ở đây đi. Trương Lỗi một mặt thản nhiên, nếu là trong thôn người khác hỏi, ngươi liền nói là ngươi chủ động cùng ta chia tay không quan hệ, ta không trách ngươi. Ngươi hỗn đản. Vương Thúy Hoa mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi xứng đáng những ngày này ta đối với ngươi nỗ lực sao? Vương Thúy Hoa cũng không biết, mình rốt cuộc là bởi vì ăn công lương mộng tưởng triệt để vỡ vụn hay là bởi vì chia tay về sau con kiêm màu mỡ gà rừng không có phần của mình mà thương tâm. Nỗ lực. Trương Lỗi cười. Từ hắn cùng Vương Thúy Hoa chỗ đối tượng bắt đầu, mỗi lần chỉ cần hắn nghỉ từ trong huyện trở về không cho Vương Thúy Hoa mang một ít nhỏ quà tặng hoặc là nhỏ ăn vặt, cái này Vương Thúy Hoa nghiêm mặt cùng con lửa mặt giống như. Trương Lỗi vì hướng nàng, chỉ có thể từ vốn là cực độ thiếu thốn tiền sinh hoạt bên trong chụp ra chút tiền, mua cho nàng ăn vặt mang về. Cái này gọi nỗ lực. Trương Lỗi, ngươi nhớ kỹ, hôm nay là ta Vương Thúy Hoa đem người quăng. Nhìn xem Trương Lỗi không có chút nào hống chính mình ý tứ, Vương Thúy Hoa dậm chân, quay người rời đi. Sau khi về đến nhà, Vương Thúy Hoa một mặt phiền muộn, mẹ của nàng Bành Kim Liên lườm nàng một chút. Trương Lỗi không đồng ý cùng ngươi chia tay, còn muốn đối ngươi quấn quýt chặt lấy. Gặp nữ nhi không nói lời nào, cho là mình nói đúng, Vành Kim Liên buông xuống trong tay theo vừa, ngươi chờ, ta đi tìm Trương Lỗi cha hắn nói một chút. Đừng đi. Vương Thúy Hoa cười khổ một tiếng, Trương Lỗi đồng ý chia tay. Trương Lỗi đồng ý chia tay, ngươi làm gì bộ này chết bộ dáng. Vành Kim Liên có chút không hiểu, bất quá nhìn nữ nhi tình tự không cao, an ủi, cái này Trương Lỗi không lấy được ngươi là tổn thất của hắn, chờ ít ngày nữa mẹ cho ngươi hỏi một chút, chúng ta tìm người trong thành gả hưởng phúc đi. Trương Lỗi dẫn chúng ta trong thôn xỏa trắng không biết từ nơi nào làm thật nhiều thịt rừng trở về, tầm 10 con thỏ rừng đâu, còn có một con tốt mập gà rừng. Vương Thúy Hoa đưa tay qua tay một phen, trên mặt có chút hề hoại, nhưng là bây giờ chia tay, ăn không được nha. Kia Trương Lỗi thật đúng là rất keo kiệt, cùng một chỗ thời điểm đối ngươi là ý thuận tuyệt đối, hiện tại chia tay ngay cả cái gà rừng cũng không nỡ cho ngươi. Bành Kim Liên cũng có chút tức giận bất bình, muốn ta nói à, nam nhân này liền không có một cái tốt. Mới vừa từ phòng ngủ ra Vương Thiết Trụ nhịn không được phản bác, cô vợ trẻ, ngươi cũng không thể một gậy đem người đều đánh chết ta. Ngươi cũng không phải cái thứ tốt. Bành Kim Liên liếc mắt. Cùng lúc đó, Trương Lỗi nhà đại sảnh. Trương Lỗi, ngươi cùng Thúy Hoa. Trương Kiến Quốc có chút thấp thỏm mà hỏi. Vừa rồi hắn mơ hồ nghe đến được nhi tử cùng Vương Thúy Hoa đối thoại, bất quá đóng cửa lại nghe có chút không chân thiết. Chia tay. Trương Lỗi xoa xoa đôi bàn tay, thuận miệng nói. Kiếp trước hắn cưới Vương Thúy Hoa cái này đỡ đệ ma, thời gian kia trôi qua tặc khó chịu, hắn cũng không muốn lại trải qua một lần. Đều tại ta. Trương Kiến Quốc mặt mũi tràn đầy áy náy. Vương Thúy Hoa dáng dấp không nhút nhát, hắn rất vừa ý người con dâu tương lai này bây giờ thấy nhi tử bởi vì chính mình cùng với nàng chia tay. Trương Kiến Quốc trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Cha, chuyện không liên quan tới ngươi. Đây là ta lựa chọn của mình. Trương Lỗi đánh gãy phụ thân lời nói. Sau đó hắn quay đầu hướng về phía một bên Trần Đại Tráng phân phó nói, Đại Tráng ngươi vất vả một chút, đi lò trước đem giỏ trúc con qua tới. Chương 18, nộp tiền phạt, mượn xe bỏ. Chương 18, nộp tiền phạt, mượn xe bỏ. Theo Trần Đại Tráng cùng Trương Lỗi đem giỏ trúc bên trong đồ vật đều bày trên mặt đất, đại sảnh cũng chuyển tới trận trận tiếng kinh hô. Trương Lỗi hôm nay liền là muốn nói cho phụ thân của mình, hắn coi như không đọc trung chuyên, không ăn công lương, như thường có thể để cho ra thời gian trôi qua càng ngày càng tốt. Ngươi cùng đại tráng không phải đi trong huyện bán cá đi sao? Trương Kiến Quốc nói chuyện đều có chút không lưu loát, ngươi từ chỗ nào làm đến như vậy nhiều con thỏ hoang cùng cả rừng? Còn có một con giết tốt dê rừng. Từ Trương Lỗi bên trên sơ trung bắt đầu, bình thường nghỉ phần lớn thời gian liền đến phòng ngủ đọc sách vì thi đậu chuyên làm chuẩn bị. Chỉ có Lưu Hạo hoặc là Trần Đại Tráng đến tìm hắn, Trương Lỗi mới sẽ ra ngoài chơi một hồi. Lưu Hạo cùng Trần Đại Tráng hai người này có bao nhiêu cân lượng hắn là biết đến, mùa hè đi ruộng lúa bên trong câu cái thanh người quẻ cũng tạm được, cái này lên núi săn thú kỹ xảo kia là nhất khiếu bất thông. Trương Lỗi đi theo hai người pha trộn cũng học không đến cái gì hữu dụng mới đúng. Nhưng là bây giờ, Trương Lỗi dẫn Trần Đại Tráng đi ra ngoài một chuyến làm nhiều như vậy con mồi trở về, thật sự là để hắn không thể nào hiểu được. Một bên Lý Tú Liên ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, mà là đã bắt đầu suy nghĩ trước mắt những này thịt rừng làm sao nấu nướng. Kia dê rừng làm cái hương cay dê tạp canh vẫn là nước dùng đâu. Thỏ rừng vẫn là xào lăn có hương vị. Cha, thỏ rừng cùng gà rừng là ta hôm qua đi trên núi đào măng mùa đông thuận tay bố trí nút giải rút cạm bẫy bắt được, dê rừng là chết cóng tại trong núi lớn chúng ta nhìn còn mới mẹ liền cho nhặt được trở về. Ngươi lúc nào biết chế tác nút giải rút bẫy dập? Ta có đồng học từ nhỏ trong núi lớn lên, đi săn rất lợi hại, hắn dạy ta. Vậy cái này đâu? Cũng là dùng hắn dạy ngươi đi săn kỹ xảo bắt được. Trương Kiến Quốc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ từ giỏ trúc bên trong móc ra kia trương gia hổ. Ô ô ô, thật là đáng sợ đại lão bữa. Muội muội Trương Tiểu Hoa bị gần trong gang tấc đầu hổ dọa đến hoa hoa khóc lớn. Lý Tú Liên vội vàng đem nàng bảo hộ ở trong ngực, có chút oán trách nhìn trượng phu một chút. Trương Dương ngược lại là gan lớn chút, thận trọng tại gia hổ trên mông sờ soạn một cái, nhìn xem không có gặp nguy hiểm hướng phía trước đụng đụng. Cái này gia hổ cũng là chúng ta trong núi nhặt. Trương Lỗi mặt không đổi sắc, quay đầu nhìn về một bên, đại tráng, đúng hay không? Kê công lĩnh sâu trong núi lớn dân tộc xa trại không thể bại lộ, tối thiểu nhất hiện tại không được. Đúng, đúng. Gặp Trương Lỗi ánh mắt nhìn sang, Trần Đại Tráng trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Trương Kiến Quốc biết hai người có việc giấu giếm mình, thở dài, Trương Lỗi, ta mặc kệ những vật này là từ chỗ nào lấy được, nhưng là ta liền một câu, đối đại sơn phải có lòng kính sợ. Chúng ta cám nam trong núi lớn mặc dù không có thằng ngu này, nhưng là cũng có cái khác manh thú, ta cái này đuổi phải chính là chứng minh tốt nhất. Các ngươi lên núi nhất định phải đem an toàn đặt ở vị thứ nhất. Trương Lỗi, cha ngươi nói đúng. Lên núi nhất định phải chú ý an toàn, người không có việc gì mới là trọng yếu nhất. Còn có đại tráng, ngươi cũng giống như vậy. Lý Tú Liên cũng là ở một bên phụ họa. Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng đều vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, nhao nhao làm cam đoan. Cha mẹ, đệ đệ tiền phạt hai ngày này đi trong huyện bán đồ gom góp ta đi tìm Hứa đội trưởng giao cái tiền phạt. Trương Lỗi từ dưới đất ôm hai con thỏ, đại tráng chờ sau đó ngươi nhớ kỹ mang 5 con thỏ hoang, nửa cái dê rừng trở về. Ban đêm sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta lại đi một chuyến trong huyện. Đúng, xử lý thỏ rừng thời điểm ra giữ lại, ngày mai cùng đi bán. Trương Lỗi nhớ không lầm, ngày mai trong huyện trạm thu mua hẳn là lần đầu tiên liên hệ Dương Ái Quân trực ban, cái này thỏ rừng một miếng ra thế nhưng là 2-3 khối tiền, không thể lãng phí. Sau khi thông báo xong, Trương Lỗi liền mang theo hai con thỏ hướng Hứa Kiến Quân nhà đi đến. Hứa Kiến Quân nhà điều kiện so Trương Lỗi ra tốt hơn nhiều, phòng ở không phải gạch một phòng, mà là dùng lò gạch đốt cục gạch đóng liền ngay cả trên nóc nhà đóng đều là mới tinh mảnh ngói. Trương Lỗi sau khi vào cửa, Hứa Kiến Quân chính trong đại sảnh lò sưởi bên cạnh sưởi ấm, trong tay bưng một cái trà bạc. Trương Lỗi, tới tìm ta có việc. Hứa Kiến Quân liếc qua trong tay hắn thỏ rừng, nếu mày, 20 đồng tiền tiền phạt kim ngạch đã là ta mở một mặt lưới. Trương Lỗi không nói nhảm, từ trong túi móc ra tiền mặt, điểm 20 đồng tiền đưa tới, "Hứa đội trưởng, ta tới chính là cho em ta nộp tiền phạt." "Cha ngươi cho tiền, để ngươi qua đây nộp tiền phạt." "Không phải, tiền này là ta hai ngày này kiếm." Trương Lỗi lắc đầu. "Trương Lỗi tiểu tử ngươi đầu óc rất tốt làm a." Hứa Kiến Quân đem tiền tiếp tới. "Ngày mai ta để đội bên trên tài vụ cho ngươi mở cái biên lai." Cái này phạt tiền Hứa Kiến Quân cũng mèn mèn qua một chút tay, cuối cùng vẫn muốn cho đội sản xuất tài vụ nhập đội sản xuất công sổ sách. Trương Dương tiền phạt sự tình giải quyết về sau, Trương Lỗi còn nói ra tới này một mục đích khác, "Hứa đội trưởng, ta ngày mai muốn mượn một chút đội bên trên xe bò." Trong tay hai con thỏ hoang cũng yên lặng đặt ở Hứa Kiến Quân bên chân. Hai ngày này đi trong huyện cũng tốt, đi kê công lĩnh cũng được, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng đều là con giỏ chúc đi bộ, hiệu suất chậm không nói còn mệt hơn quá sức. Bọn hắn đội bên trên không có xe ngựa, bất quá có hai chiếc xe bò, bình thường phụ trách đất cày cùng tới đất bên trong kéo thu hoạch lương thực trở về. Trăm cây số, hai thanh quả khô. Hiện tại là đông thiên nông nhàn nhiều, cái này xe bò đặt vào cũng là đặt vào. Trương Lỗi liền suy nghĩ mượn cái này xe bò sử dụng, bỏ bất lực, để cao điểm hiệu suất. Lao Hứa, cái này xe bò hiện tại chúng ta đội sản xuất cũng không cần, cấp cho Trương Lỗi dùng xuống hẳn là cũng không sao chứ. Hứa Kiến Quân lão bà Triệu Thúy Liên có chút trông mà thèm nhìn xem kia hai con thỏ hoang. Trợ phu nàng Hứa Kiến Quân là sản xuất đội trưởng, có ngoài định mức công điểm tăng thêm, cuối năm phân đến lương thực so trong thôn những người khác nhiều không ít, nhưng là mùa đông ăn cũng là nước dùng quả nước, chớ nói chi là trước mắt cái này hai con màu mỡ thỏ hoang. Hứa Kiến Quân phảng phất không có nghe được thê tử ám chỉ, nhíu mày, "Trương Lỗi, cái này xe bò là chúng ta đội sản xuất thuộc về tập thể tài sản, ngươi muốn là muốn mượn cũng phải giảm quý củ." "Hứa đội trưởng, ngươi nói xem." Trương Lỗi nhẹ gật đầu. "Chúng ta mùa đông xuất công là một ngày là 2 cái công, cũng chính là 20 cái công điểm, chuyển đổi thành tiền chính là 2 lông tả hữu, dựa theo quy định xe bò xuất công một ngày là chúng ta gấp 6 lần, cũng chính là 1 khối 2 tả hữu, hiện tại là nông nhàn, ngươi nhất định phải mượn, ta tính ngươi 1 khối tiền một ngày." Hứa Kiến Quân có thể lên làm đội sản xuất dài ngoại trừ bởi vì hắn tài giỏi, còn có một chút chính là làm việc công đạo, người trong thôn đều phục hắn. Hắn nói lời nói này cũng không phải là nhằm vào Trương Lỗi, mà là bởi vì đội sản xuất quy định chính là như vậy. Trương Lỗi vừa vặn còn thừa lại một khối một, đem một khối tiền đưa tới, đem còn lại một mao tiền cất vào túi. Tân Tân khổ khổ đi sớm về tối bận rộn hai ngày, một khi về tới trước giải phóng, bất quá Trương Dương tiền phạt giao thành Trương Lỗi trong lòng vẫn là nhẹ nhõm không ít. Lao hứa, nắm chặt cho Trương Lỗi mở cớm, ngày mai người ta dùng tốt. Triệu Thúy Liên cánh tay đụng đụng bên cạnh trợ phụ, nhấc lên hai con thỏ hoang liền hướng phòng bếp đi đến, các ngươi trước bận điệu, ta đi làm cơm tối. Trương Lỗi, ta thay ngươi Triệu Thẩm cảm ơn ngươi thỏ rừng. Hứa Kiến Quân có chút lúng túng nói tiếng cảm ơn cho Trương Lỗi mở cái cớm. Trương Lỗi tiếp nhận cớm về sau, liền rời đi Hứa Kiến Quân nhà đi về. Vừa về đến nhà, liền ngửi thấy bên trái phòng bếp chuyển đến trận trận mùi thịt. Chương 19, là quý nhân, càng là ân nhân chương 19, là quý nhân, càng là ân nhân Trương Lỗi đến đại sảnh liền thấy bốn trên bàn vuông mặt bảy mấy đạo thịt đồ ăn, hương cay dê tạm, làm kích thịt thỏ, cà rốt hầm thịt dê. Món chính lần này chuẩn bị khó gặp gạo cơm. Đại ca ngươi có thể tính trở về lạc, ta đều đói chết. Trương Dương tội nghiệp nhìn qua hắn. Vừa rồi hắn ăn trộm một khối thịt dê bị Trương Kiến Quốc thấy được dùng đũa hung hăng đánh trong lòng bàn tay, nhưng đau. Bên cạnh tiểu muội Trương Tiểu Hoa thì là đảo tại bên cạnh bàn liếm môi một cái, hiển nhiên cũng là thèm lợi hại. Cha, đại trắng đâu? Trương Lỗi nhìn một vòng, hơi nghi hoặc một chút. Lúc này Lý Tú Liên vừa bận bưng đồ ăn đi đến, giải thích nói, đại tráng tại ngươi sau khi đi không bao lâu liền trở về, các ngươi hôm nay có trở về con mồi hắn chết sống không chịu lấy thêm, chỉ lấy một con thỏ hoang, nói những này thỏ rừng đều là ngươi làm cho, hắn không có xuất lực. Trương Kiến Quốc tiếp cha nói, nhi tử, đại tráng tiểu hoa này không tệ, người rất thành thật, ngươi cũng không thể bạc đãi người ta. Yên tâm đi, ta coi đại tráng là huynh đệ, tự nhiên không có khả năng bạc đãi hắn. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, mẹ, cho ta lấy thêm bốn cái xử lý tốt thỏ rừng, nửa cái dê, ta hiện tại cho đại tráng đưa qua. Muốn không ăn xong cơm lại đi a. Trương Kiến Quốc nhìn thấy hai cái tiểu nhân thèm lợi hại. Trương Lỗi khoát tay áo, các ngươi ăn trước đi, ta cho đại tráng nhà đưa xong đồ vật liền trở lại. Sau đó Trương Lỗi đi theo Lý Tú Liên đến phòng bếp, dẫn theo bốn cái xử lý tốt thỏ rừng cùng nửa cái dê rừng hướng Trần đại tráng nhà đi đến. Lần theo hẻm nhỏ vừa tới Trần gia cổng, liền thấy Trần đại tráng chính ngồi xổm ở bên trái cửa phòng bếp thận trọng xử lý mang về kia con thỏ hoang sợ lãng phí một chút xíu thịt. Đại tráng, Lỗi ca, sao ngươi lại tới đây? Trần đại tráng có chút ngoài ý muốn. Ngươi còn biết gọi ta ca, trước đó nói như thế nào? Chúng ta lên núi đánh con mồi một người một nửa, tầm 10 con thỏ cùng dê rừng, ngươi cầm một con thỏ liền trở lại rồi. Trương Lỗi giả bộ có chút tức giận, giương lên trong tay đồ vật, "Ê, lần này ta cho ngươi đưa tới, về sau mình chủ động điểm mang về nhà." Sau khi nói xong, Trương Lỗi trực tiếp đem đồ vật bỏ vào Trần đại tráng lọ trước trên mặt bàn. Chính ở đại sảnh sưởi ấm Trần cha Trần Căn Hoa cũng khập khiễng đi ra, trên chân đã đổi lại cặp kia mới tinh dép ngủ. Trương Lỗi tới, bên ngoài lạnh lẽo, nắm chặt tới đại sảnh sưởi ấm. Trần Căn Hoa mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, "Đại tráng, đừng ngốc đứng đấy, nắm chặt cho Trương Lỗi rót chén trà nước." Đối với Trương Lỗi, Trần Căn Hoa làm Trần đại tráng phụ thân, nội tâm của hắn là tràn ngập cảm kích. Con của mình là trong thôn nổi danh cường đốc, không ai nguyện ý mang theo hắn, Trương Lỗi thì là trong thôn cao tài sinh. Thế nhưng là Trương Lỗi không những không chê con của hắn, còn mang theo con của hắn cùng một chỗ kiếm tiền. Từ khi nhi tử Trần đại tráng đi theo Trương Lỗi về sau, ra cũng có thể ăn được thức ăn mặn, hôm nay càng là mặc vào nhi tử mua cho hắn mới dép ngủ. Hắn biết đây hết thảy đều là bởi vì Trương Lỗi. Trương Lỗi là Trần đại tráng quý nhân, càng là hắn giả Trần gia ân nhân. Trần thúc, ta tới cho đại tráng đưa chút thịt thỏ cùng thịt dê, thả lò trước. Trương Lỗi nướng sưởi ấm, cười nói rõ ý đồ đến. Ngươi làm sao còn mang đồ đến đây? Trần Căn Hoa vừa định đứng dậy liền cho Trương Lỗi ấn trở về. Trần thúc, ta coi đại tráng là huynh đệ, đại tráng cùng ta cùng làm việc, ta không thể bạc đãi đại tráng, đây là hắn nên đến. Lỗi ca uống nước. Trần đại tráng bưng một chén nước đưa tới, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Căn Hoa, cha, Lỗi ca lại cho nhà chúng ta đưa bốn con thỏ hoang, nửa cái dê tới. A, đại tráng, ngươi chờ chút cho Trương Lỗi đều mang về, cái này nhiều lắm. Trần Căn Hoa cũng là giật nảy mình, nhìn xem Trương Lỗi hời hợt lời nói. Hắn muốn cho rằng chỉ dẫn theo một điểm tới, ai biết vậy mà mang theo nhiều như vậy. Trần thúc, ngươi cũng đừng để đại tráng làm khó, lúc này mới cái nào đến đâu, về sau hai chúng ta nhà ngừng lại cũng không thiếu thịt. Trương Lỗi cười cười, đại tráng, cùng ngươi cha nói một chút, chúng ta mấy ngày nay hết thảy đã kiếm bao nhiêu tiền. Trần đại tráng nhẹ gật đầu, vẻ ngón tay, ngày đầu tiên bán măng mùa đông là 18 khối 2, ngày thứ 2 bán cá là 23 khối 8, đối còn có một trường gia thọ 3 khối, hết thảy không sai biệt lắm 45 khối. Trần đại tráng nhìn xem có chút khớm ốc, nhưng là tính sổ sách cũng là có thể tính toán rõ ràng. 45 khối. Trần Căn Hoa bị chấn kinh đến nói không ra lời, hắn tại thôn này bên trong đợi hơn nửa đời người, lần đầu nghe nói có người hai ngày kiếm lời 45 khối tiền. Hắn xoa xoa ướt át khỏe mắt nhìn về phía phòng ngủ, hai tử mẹ hắn, đã nghe chưa, chúng ta nhi tử đại tráng đi theo Trương Lỗi hai ngày kiếm lời 45 khối tiền. Khu khu khu. Nghe được. Trương Lỗi, đa tạ ngươi mang theo nhà chúng ta đại tráng kiếm tiền. Đại tráng, về sau ngươi nhất định phải nghe Trương Lỗi, tuyệt đối không nên kinh suất, bằng không ta cùng ngươi cha không tha cho ngươi. Trần đại tráng nhẹ gật đầu, lớn tiếng nói ra, cha mẹ, các ngươi yên tâm, ta nhất định đi theo Lỗi ca làm rất tốt. Được rồi, không có chuyện gì ta liền đi về trước. Ngươi nhớ kỹ sáng sớm ngày mai qua tới nhà của ta, ta cho mượn cái xe bò, chúng ta ngày mai tiếp tục lên núi. Trương Lỗi cười cười, sau đó cự tuyệt đại tráng người một nhà ăn cơm mời, quay trở về nhà của mình. Chẳng qua là khi hắn sau khi về nhà, phát hiện người cả nhà đều ngồi tại bên cạnh bàn cơm, thức ăn trên bàn một điểm không nhúc nhích.
các ngươi làm sao còn không ăn cơm a?
Trương Tiểu Hoa chu mỏ một cái, cha mẹ nói muốn chờ đại ca ngươi trở về mới có thể ăn cơm.
Ta muội, nhà chúng ta thịt đều là đại ca mang về, phải đợi đại ca cùng một chỗ ăn mới là.
Trương Dương ông cụ non bày lên nhị ca tư thế.
Được rồi, Trương Lỗi trở về chúng ta ăn cơm đi.
Trương Kiến Quốc cười cười. Cái nhà này từ ngừng lại ăn rau dại đỡ đói, cho tới bây giờ ngừng lại ăn thịt, đều là Trương Lỗi công lao. Cho nên, Trương Kiến Quốc cho rằng, nhi tử Trương Lỗi chỉ cần không có lên núi làm việc, ăn cơm liền nên chờ hắn.
Tốt đã ăn cơm lạc.
Trương Dương kinh hô một tiếng, nhìn chuẩn sớm đã nhìn chằm chằm thịt thỏ kẹp tới, ừm, thịt thỏ ăn ngon thật.
Một bên Trương Tiểu Hoa cũng kẹp một khối thịt thỏ bỏ vào trong chén, có chút ăn như hổ đói.
Cha mẹ, đệ đệ Trương Dương tiền phạt ta vừa rồi đi hứa đội trưởng nhà đã giao thành a.
Trương Lỗi thuận miệng nói.
Lao Trương, chúng ta đại nhi tử hiện tại thật sự là trưởng thành.
Lý Tú Liên hơi xúc động.
Từ Trương Lỗi trở về sau, trong nhà này cơm nước là càng ngày càng tốt, nói là ngừng lại ăn thịt cũng không đủ. Phòng bếp còn đặt vào rất nhiều cân thịt dê cùng thịt thỏ, cái này đều biểu thị cuộc sống về sau bên trong nhà bọn hắn cơm nước sẽ không kém. Hiện tại liền ngay cả 20 đồng tiền tiền phạt 2-3 ngày liền gom góp.
Đúng vậy a, chúng ta nhi tử Trương Lỗi xác thực trưởng thành.
Trương Kiến Quốc một mặt vui mừng, ánh mắt bên trong lại hiện lên vẻ cô đơn, ta cũng già rồi.
Cha, ngươi cái này đang tuổi lớn đâu, già cái gì a?
Trương Lỗi cười cười, đúng rồi, ngươi chân này hiện tại tình huống gì rồi?
Sáng sớm hôm nay ta mang theo cha ngươi lại đi một chuyến trong thôn vệ sinh viện thay thuốc, đại phu nói khép lại tình huống rất tốt, đoán chừng lại có nửa cái tháng sau liền có thể đi đường.
Lý Tú Liên chỉ đầy bàn thịt đồ ăn, bất quá ta cảm thấy lấy nhà chúng ta như bây giờ cơm nước tiêu chuẩn, đoán chừng không dùng đến nửa tháng.
Lời này vừa nói ra, chính Lý Tú Liên nhịn không được bật cười, hai cái tiểu gia hỏa không rõ ràng cho lắm, nhìn thấy mẫu thân cười, cũng cười theo.
Trương Lỗi nhìn trước mắt phụ mẫu, đệ đệ muội muội, khóe miệng cũng là nhịn không được có chút nhếch lên, dạng này thời gian mới là hắn mong đợi.
Chương 20, không phải một cái, là một xe.
Chương 20, không phải một cái, là một xe.
Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Lỗi mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chỉ cảm thấy cái này ngủ một giấc đến mức dị thường an tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía bên giường cách đó không xa lò sưởi, phát hiện bên trong tủi đốt chính vượng.
Trương Lỗi thế mới biết vì sao hôm nay không có bị đông cứng tỉnh, hẳn là sau nửa đêm mẫu thân Lý Tú Liên trộm đạo lấy mau tới cấp cho hắn thêm một lần tủi, bằng không hiện tại lửa này đường lửa sớm nên diệt.
Ai, cái này giản dị tự nhiên mà lại cực kỳ vĩ đại tình thương của mẹ.
Xoa xoa đôi bàn tay chân, Trương Lỗi nhanh chóng từ trên giường bò lên, sau khi mặc quần áo tử tế bưng chậu than liền đi tới đại sảnh. Trong phòng chỉ có ban đêm mới biết phóng hỏa buồn, ban ngày bình thường là không thả bởi vì có chút tuổi thiêu đốt thời điểm sẽ tới chỗ tung tóe hỏa tinh tử, ban ngày gian phòng không ai, dễ dàng gây nên hỏa hoạn.
Lỗi ca, ngươi đã tỉnh.
Vừa ra liền thấy Trần Đại Tráng đang ngồi ở lò sưởi bên cạnh hướng về phía mình cười ngây ngô.
Tiểu tử ngươi dậy sớm như thế sao?
Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười, xuyên thấu qua phía trên đại môn cửa sổ, bên ngoài bầu trời mới tảng sáng.
Không phải ngươi để cho ta sớm một chút đến tìm ngươi sao?
Trần Đại Tráng gãi đầu một cái, một mặt trung thực.
Một phen sau khi rửa mặt, Trương Lỗi biết được Trần Đại Tráng không có ăn điểm tâm, dẫn hắn đến lò trước.
Trương Lỗi về trước khi đến, ra mùa đông là không làm điểm tâm, nhưng là bởi vì Trương Lỗi không ngừng mang về nhà thịt rừng, ra lương thực không có như vậy thiếu, trải qua Lý Tú Liên cùng Trương Kiến Quốc hai người thương lượng, buổi sáng một trận này cũng cho một lần nữa ăn xếp lên trên.
Ăn xong điểm tâm về sau, Trương Lỗi đến gian tạp vật cầm hai cái giỏ trúc, dưới đáy giỏ trúc bên trong lấy ra hổ, phía trên che kín ra thỏ, một cái khác giỏ trúc trồng ở phía trên, cẩn thận có thể dùng thuyền bao năm, đi trong huyện trên đường không hề giống trong tưởng tượng như vậy thái bình. Nên mang đều mang đủ về sau, Trương Lỗi lúc này mới dẫn Trần Đại Tráng đi tới đội sản xuất chuồng bò. Phụ trách nuôi bò gọi Lao Quách Đầu, là cái chừng 50 tuổi đàn ông độc thân, đầu óc có chút không dễ dùng lắm, không ra được công, Hứa Kiến Quân liền đem nuôi bò sống giao cho hắn, cũng có thể dễ điểm công điểm, miễn cưỡng nuôi sống chính mình.
Trương Lỗi đem Hứa Kiến Quân đánh cớm đưa cho hắn, cũng từ trong túi bắt mấy quả nãi đường đẩy vào trong tay của hắn. Thế là vẻ mặt tươi cười Lao Quách Đầu cho hắn kéo tới đầu kia sức chịu đựng tốt nhất xe bò, tiện thể còn cho bọn hắn trên xe bò thả một bó cỏ khô. Nãi đường tại ngay lúc đó nông thôn là chín thành chín vật hi hãn, không chỉ là tiểu hài thích, đại nhân cũng thích ăn, nông thôn sinh hoạt đã đủ khổ, ai không muốn ăn chút ngọt.
Nói tiếng cảm ơn về sau, Trương Lỗi để Trần Đại Tráng đem cái gùi cùng quốc đều đặt ở trên xe bò, sau đó hai người cũng leo lên ngồi xe bò hướng Kê Công lĩnh phương hướng đi đến.
Lỗi ca, cái này xe bò ngươi làm sao từ Hứa đội trưởng nơi đó mượn qua tới?
Trần Đại Tráng có chút hiếu kỳ.
Hôm qua đi cho ta để nộp tiền phạt thời điểm tiện thể mượn một ngày một khối tiền đâu.
Trương Lỗi lôi kéo dây cương chỉnh lý một chút phương hướng, đây không phải nhìn ngươi mỗi ngày thở hổn hển cóng giỏ chúc mệt mỏi hoàng nha, có cái xe bò ngươi cũng có thể nhẹ nhõm không ít.
Lỗi ca, ngươi đối ta thật tốt.
Đi ra điểm, không chơi gay.
Chơi gay là cái gì?
Xe bò nhìn xem đi chậm ung dung thế nhưng là hành xử tốc độ so với người đi bộ vẫn là mau hơn không ít.
Nguyên bản hơn một giờ lộ trình, có xe bò ra chỉ không đến một giờ đã đến Kê Công lĩnh địa giới.
Trương Lỗi dự định trước khi đi cái rừng trúc kia bên trong đảo một xe măng mùa đông kéo đến huyện thành, tính cả giỏ trúc bên trong ra hổ, ra thỏ cùng một chỗ bán lại nói.
Nửa đêm hôm qua hẳn là lại xuống tiểu tuyết, đem trước đó lên núi con đường kia bao trùm cực kỳ chặt chẽ.
Trương Lỗi đuổi xe bò thận trọng lần theo trong trí nhớ đầu kia đường núi hướng rừng trúc chạy tới.
Bên cạnh Đại Tráng thì là chủ động hạ xe bò, cầm quốc đi tại phía trước dò đường, sợ xe bò rơi vào trong hố.
Trải qua sau một khoảng thời gian, hai người rốt cục hữu kinh vô hiểm đến khu này rừng trúc.
Trương Lỗi đem xe bò dây cương cột vào một cây lớn bằng cánh tay tre bương bên trên, sau đó từ trên xe ôm một nhánh cỏ liệu xuống tới đặt ở Hoàng Nưu trước mặt. xe đã hết dầu đến cố lên, Châu mệt mỏi muốn cho ăn cỏ, so đường ống dầu no bụng, còn bảo vệ môi trường. Nhìn thấy Hoàng Nưu Yên lặng ăn lên trước mắt của khô, Trương Lỗi lúc này mới chào hỏi Trần Đại Tráng bắt đầu đào măng mùa đông. Trương Lỗi lần này không có mang liêm đao, mà là mang theo hai cây cuốc đi lên. Một người một cây cuốc, hồng hộp chính là bắt đầu làm. Có lần trước đào măng mùa đông kinh nghiệm, cùng hai cây cuốc gia trì, hai người đào măng mùa đông hiệu suất rất cao. Một giờ không đến, trên xe bò liền đã đống không ít măng mùa đông, từng cái phẩm tướng cũng không tệ. Trương Lỗi xoa xoa cái chán mồ hôi dịn, nắm một cái sạch sẽ tuyết đọng nhét vào miệng bên trong giải khát, đơn giản chậm một chút liền tiếp lấy hướng kế tiếp măng mùa đông vị trí đi đến. Trần Đại Tráng thì phảng phất một cái không biết mệt mỏi máy móc, ép căn bản không hề nghỉ ngơi, một mực vùi đầu đào măng mùa đông. Trương Lỗi cũng khuyên hắn đơn giản nghỉ ngơi một chút, nhưng là Trần Đại Tráng mỗi lần đều khở cười một tiếng, miệng thảo luận không mệt. Trương Lỗi thấy thế cũng đành phải thôi. Lại qua một giờ, trên xe bò đã tràn đầy măng mùa đông, Trương Lỗi xem chừng đến có cái 2-300 cân, nghĩ đến trạm thu mua 2 lông 5 tiền một cân măng mùa đông giá thu mua cách, hắn cũng có chút hưng phấn. Nhìn xem bên cạnh còn đang vùi đầu làm việc Trần Đại Tráng, Trương Lỗi hô: "Đại Tráng, đừng đào, lại đào chúng ta xe bò chứa không nổi." Trần Đại Tráng nhìn một chút trên xe bò đống kia thành núi nhỏ măng mùa đông, cái này mới ngừng động tác trong tay, "Lỗi ca, chúng ta hiện tại đi trong huyện sao?" "Ừm, ngươi chậm một chút, chúng ta một hồi liền xuống núi trong huyện." Trương Lỗi nhẹ gật đầu. Đơn giản điều chỉnh về sau, chuẩn bị xuống núi. Bởi vì đường xuống núi lộn xộn, Trương Lỗi vốn nghĩ để Trần Đại Tráng lái xe bò, hắn đến châu phía sau xe vịn điểm măng mùa đông, hai người tân tân khổ khổ đào gắn đáng tiếc. Thế nhưng là Trần Đại Tráng chết sống không đồng ý, cuối cùng vẫn là Trương Lỗi lái xe bò, Trần Đại Tráng ở phía sau vịn điểm măng mùa đông. Bất quá hạ sơn về sau, đường càng bằng phẳng, Trương Lỗi trước tiên để Đại Tráng lên xe bò nghỉ ngơi, hắn thì là lái xe bò hướng huyện thành phương hướng tiến đến. Đi vào huyện thành về sau, Trương Lỗi xe bò hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường, nhất là nhìn thấy trên xe bò những cái kia măng mùa đông về sau, có riêng lẻ vài người chậm rãi nhích lại gần. Trần Đại Tráng sợ hãi người qua đường trộm đạo lấy cầm trên xe bò măng mùa đông, trực tiếp nhảy xuống xe bò, đi theo Châu bên cạnh xe, ánh mắt cảnh giác nhìn xem chung quanh người qua đường. Tiếp trước Trương Lỗi ngay tại ven đường thấy qua, bán hoa quả tiểu phiến ở phía trước dùng sức đạp xe xích lô, đằng sau có người đi đường trộm đạo lấy cầm xe xích lô bên trên hoa quả. Hiện tại xem ra, đạo đức bại hoại, tố chất thấp người mặc kệ ở thời đại nào đều có. Trương Lỗi trong lòng cho cẩn thận Trần Đại Tráng điểm cái tán, hơi nhấp nhấp dây cương, lái xe bỏ đi nhanh một chút. Đi vào trạm thu mua về sau, Trương Lỗi để Trần Đại Tráng nhìn xem xe bò, hắn thì là trong tay xách lấy một cái măng mùa đông đi vào. Nhìn thấy phía sau quầy chính là Dương Ái Quân về sau, trong lòng thở dài một hơi. "Đồng chí, còn nhớ rõ ta không?" "Khẳng định nhớ kỹ à, ngươi không phải liền là hai ngày trước bán ta măng mùa đông nhỏ đồng chí mà?" Dương Ái Quân cười cười, "Đúng rồi, cái kia thỏ rừng ra ngươi mang tới sao?" "Đã nói xong, ba khối tiền ta thu." "Mang tới, không qua mùa đông măng các ngươi hôm nay cái gì giá cả?" Trương Lỗi dương lên thu măng mùa đông. Dương Ái Quân nhận lấy đánh giá một phen, phẩm chất không tệ, cùng lần trước, theo hai lông ngày mồng 1 tháng 5 cân thu. "Ngươi có bao nhiêu?" Trương Lỗi vươn một ngón tay. "Liền cái này một cái." Không rõ ràng cho lắm Dương Ái Quân ước lượng một chút trong tay măng mùa đông, nhíu mày. "Cái này măng mùa đông đoán chừng cũng có 3-4 cân, thu cũng được, đến lúc đó tống cơ quan căn tin đi." "Không phải một cái, là một xe." Biết được Dương Ái Quân hiểu lầm chính mình ý tứ, Trương Lỗi có chút áy náy cười cười. Chương 21, thứ một khoản tiền lớn. Chương 21, thứ một khoản tiền lớn. Một xe. Dương Ái Quân một mặt chấn kinh. Liền ở bên ngoài. Trương Lỗi nhẹ gật đầu. Không tin tà Dương Ái Quân đi theo Trương Lỗi đi tới cổng, khi hắn nhìn thấy trên xe bỏ cái kia như núi nhỏ măng mùa đông về sau, cả người đều tê. "Người đây đều là mới từ trên núi móc ra?" Dương Ái Quân hỏi. "Đúng, đều là vừa móc ra xe bỏ là ta mượn đội sản xuất." Trương Lỗi trung thực nhẹ gật đầu. "Được, ngươi làm đi vào cái cân, ta đều cho ngươi thu." Dương Ái Quân mừng thầm trong lòng. Lần trước từ Trương Lỗi cái này thu mua măng mùa đông, bán cho một cái nhỏ đơn vị, tiếng vọng phi thường tốt. Lần này nhiều như vậy măng mùa đông đoán chừng có thể cho mấy cái đơn vị đưa qua. Trần Đại Tráng vẫn tại bên ngoài nhìn xem xe bò, Trương Lỗi thì là dùng giỏ trúc chứa lên xe bên trên măng mùa đông, có 4 lội, mới tính xong. Qua cân chìm, vừa vặn 300 cân ra mặt. Hai lông ngày mồng 1 tháng 5 cân, 300 cân, 3 năm 10 năm, 23 đến 6, hết thảy 75 khối tiền. Dương Ái Quân khuấy động lấy quầy hàng bản tính, miệng thảo luận lấy măng mùa đông cuối cùng giá cả. Ngay tại hắn chuẩn bị từ trong quầy cho Trương Lỗi tính tiền thời điểm, Trương Lỗi một đường nhỏ chạy ra cửa, chỉ chốc lát sau lại con cái giỏ trúc đi đến. Có chút thần bí đem giỏ trúc bên trong ra hổ móc ra, "Cái đồ chơi này, ngươi cái này thu sao?" Trương Lỗi nhớ mang máng kiếp trước động vật hoang dã bảo hộ pháp muốn tới sang 5-6 tháng cuối năm mới bắt đầu thực hành, cho nên hắn mới dám như thế trắng trợn đem ra hổ móc ra. Chỉ là Dương Ái Quân nhìn thấy trên mặt bàn Trương này hoàn chỉnh ra hổ về sau, sắc mặt lại có chút khẩn trương, bước nhanh đi tới cổng, nhìn chung quanh một chút, xác định không có người chú ý tới hắn nơi này về sau, đem trạm thu mua cửa đều cho mang tới. "Cái đồ chơi này, ngươi biết là cái gì không?" "Da cọp, nhìn lớn nhỏ hẳn là trưởng thành." Trương Lỗi nói. "Cái này da hổ ngươi từ chỗ nào lấy được?" Dương Ái Quân hỏi. Trương Lỗi sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác, không chút do dự nói ra, lên núi đào măng mùa đông thời điểm, tìm một cái thợ săn đổi. "Xác định." "Xác định." Trương Lỗi chăm chú nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Trương Lỗi không giống như là nói dối, Dương Ái Quân thở dài một hơi. "Lão hổ là bách thú chi vương, không phải chỉ bằng vào một hai người liền có thể chế phục dù là hai người kia có súng." Hắn liền sợ con hổ này ra là tiểu tử này từ cái kia đại hộ nhân ra bên trong chộp ra. Da cọp giá cả rất cao, nhất là như thế hoàn chỉnh trưởng thành lão hổ, giá cả càng là có chút khoa trương. Cho nên hắn đến hỏi rõ ràng xuất xứ, không phải hắn thu về sau, nếu là cái này ra hổ lai lịch bất chính, hắn sẽ rất phiền phức, vô cùng phiền phức. Cho nên một màn này, càng ít người nhìn thấy càng tốt. Trương Lỗi vì bỏ đi Dương Ái Quân cuối cùng một tia lo lắng, cười cười, "Đồng chí, ngươi yên tâm thu, cái này ra hổ ta cam đoan lai lịch không có vấn đề. Thợ săn ra còn có da của hắn, ta xem một chút qua mấy ngày có thể hay không mang cho ngươi tới." "Còn có." "Đi, cái này ra hổ ta thu." Dương Ái Quân cắn răng đáp ứng xuống, bắt đầu cẩn thận kiểm tra trên quầy cái này Trương gia hổ. Bình thường tới nói cái này Trương gia hổ hẳn là giá trị cái 1.500 tả hưu, nhưng là đầu hổ vị trí có một đạo vết đao, hổ trên da cũng có rất nhiều điểm đen, phẩm tướng không tốt lắm. Người muốn bán, ta chỉ có thể ra 800 khối tiền. 800 khối tiền. Trương Lỗi đối cái giá tiền này vẫn là tương đối hài lòng. Cái này gia hổ đêm qua hắn liền trộm đạo lấy kiểm tra một lần, phẩm tướng xác thực bình thường, mặt trên còn có sợi mùi nước tiểu khai. Hắn xem chừng hẳn là Lôi Ngạo cho con của hắn Lôi Tiểu Hổ đương tã lót dùng. Có thể bán 800 cũng thấy đủ. 800 ta bán, những này thỏ rừng ra ngươi còn thu sao? Trương Lỗi lại từ giỏ trúc bên trong rút một quyển thỏ rừng ra. Hôm qua hết thảy bắt 10 con thỏ hoang, cho Hứa Kiến Quân đưa 2 chỉ mới qua, còn lại 8 con thỏ hoang ra đều ở nơi này. Cái này thỏ rừng ra phẩm tướng cũng không tệ, giá cả cũ cho ngươi thu. Gia hổ 800 khối tiền đàm phán xong rồi sao? Dương Ái Quân tâm tình cũng rất không tệ. Cái này một trương gia hổ bù đắp được trạm thu mua 1 tháng công trạng, hắn chính vào trắng niên, cần công trạng. Thỏ rừng ra 24 khối, mang mùa đông 75 khối, gia hổ 800 khối, hết thảy 899 khối. Dương Ái Quân tính toán cái tổng nợ, từ trong ngăn kéo đem tiền cho Trương Lỗi. Trương Lỗi tiếp nhận cái này thật dày một sấp tiền, có chút kích động đặt ở mình áo lót bên trong. Số tiền kia tính là đúng nghĩa một khoản tiền lớn. Cẩn thận cả sửa lại một chút ăn mặc, Trương Lỗi dẫn theo 2 cái đồ chơi lúc lắc cái sọt đi tới cổng xe bỏ bên cạnh. Đại Tráng, đi, hạ tiệm ăn đi. Lôi Ca mang người ăn bữa ngon. Trương Lỗi vung tay lên, dắt Châu đi xe liền hướng huyện thành nổi danh Cám Nam tiệm cơm đi tới. Cám Nam tiệm cơm là trong huyện duy nhất lấy địa danh mệnh danh quốc doanh tiệm cơm. Tiệm cơm rất lớn, còn nhận thầu tiệc rượu, nghe nói một bản tiệc rượu đến hoa 25 khối tiền. Những năm 80 mặc dù cuộc sống của mọi người trình độ khách quan trước đó có chỗ lên cao, nhưng một bàn này tiệc rượu chi tiêu cũng tương đương với trong thành công nhân nửa tháng tiền lương. Bất quá Trương Lỗi hôm nay kiếm bộn rồi một bút, ngược lại là không có đau lòng tiền, đem xe bỏ để tiệm cơm phục vụ viên hỗ trợ nhìn một chút, hắn lôi kéo Trần Đại Tráng tìm cái chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống, cầm thực đơn điểm mấy cái đặc sắc đồ ăn. Quảng hoa tỏi xào thịt, đồng hao xào thịt khô, từ hoa gà, tam tiên canh. 3 món ăn một món canh tiên là cho Trương Lỗi an bài rõ ràng. Dừng lại ăn như hổ đói về sau, trên bàn liền chỉ còn lại có mấy cái đĩa không. Tính tiền tính toán, bỏ ra 5 khối. Cái này nhưng làm Trần Đại Tráng cho đau lòng hỏng. 5 khối tiền nhà hắn tích lũy hơn nửa năm đều không nhất định có thể để dành được đến, bữa cơm này liền biển thủ thật là xa xỉ. Đại Tráng, kiếm tiền chính là dùng để hưởng thụ, về sau chúng ta sẽ kiếm tiền nhiều hơn, hôm nay bữa cơm này đồ ăn mới cái nào đến đâu. Trương Lỗi miệng bên trong điêu cây tăm, thuận miệng nói. Đơn giản nghỉ ngơi một chút, hai người lái xe bỏ đi tới Bách Hóa Cao Úc. Đại Tráng, ngươi có cái gì cần phải mua không? Ta đi vào mang cho ngươi ra. Không có gì muốn dẫn. Trần Đại Tráng hoàn toàn như trước đây lắc đầu. Vậy ngươi ở chỗ này nhìn xem xe bỏ chờ sau đó ta liền ra. Trương Lỗi thấy thế không nói thêm lời, con cái giỏ trúc tốt chứa đồ vật, một mình đi bảo. Xe bỏ là sản xuất đội tập thể tài sản, cũng không thể mất đi, bằng không rất phiền phức. Trương Lỗi đi vào liền thẳng đến thực phẩm phụ phẩm khu. Mua 20 cân muối bao, 5 cân mãi đường. Những vật này là hắn chuẩn bị cho Lôi Ngạo một trương gia hổ bán 800 khối, cái này nếu là không kéo ít đồ quá khứ, hắn có chút xấu hổ. Sau đó Trương Lỗi đến phục sức khu cho mình cùng Đại Tráng mua 2 cặp lộ ngón tay đồ hàng len thủ sáo, cùng 2 đỉnh lôi phong mũ. Mấy ngày nay Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hai người trong gió đến tuyết bên trong đi kiếm tiền, tay của hai người đều sinh nứt ra, trước đó là không có tiền, hiện tại có tiền nhất định phải an bài một chút. Trương Lỗi trong trường học phát lôi phong mũ cho đệ đệ Trương Dương. Những vật này hết thảy bỏ ra 30 đồng tiền. Kê công lĩnh cái rừng trúc kia măng mùa đông đã cho Trương Lỗi đào không sai biệt lắm, đi cái khác đỉnh núi rừng trúc đường đều tương đối hẹp, xe bỏ không qua được, đồng thời Trương Lỗi cũng cảm thấy đào măng mùa đông đến tiền có chút chậm. Cho nên Trương Lỗi nghĩ đến cho mình cùng Đại Tráng mua 2 thanh súng săn lên núi đi săn, làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng. Thế nhưng là đem toàn bộ Bách Hóa Cao Úc đều tìm khắp cả cũng không phát hiện mua súng săn địa phương, đằng sau tìm người bán hàng hỏi thăm một chút mới biết được súng ống quản khống đã tương đối nghiêm khắc, muốn mua chỉ có thể đi cục công an huyện chỉ định cung tiêu xã đăng ký mua sắm. Trương Lỗi từ Bách Hóa Cao Úc sau khi đi ra, đem vừa mua lôi phong mũ tiện tay bộ cho mình cùng Đại Tráng mang lên, sau đó hướng người bán hàng trong miệng cái kia cung tiêu xã đi đến. Chương 22, giả ngộ không đụng phải thật to lớn thánh. Chương 22, giả ngộ không đụng phải thật to lớn thánh. Đi vào cung tiêu xã về sau, Trương Lỗi rất nhanh đã tìm được súng săn đơn độc bán khu vực, ở cạnh tường gỗ trên kệ bày biện rất nhiều đem tạo hình khác biệt súng săn. Phía trên nhiều nhất là đơn quản súng săn, chỉ có một cây nòng súng, kết cấu tương đối đơn giản, có 12, 16 lượng cái loại hình đường kính. Trương Lỗi còn ở phía trên thấy được lúc ấy tương đối nổi danh con sóc bài đơn quản súng săn. Nghe nói phương Bắc tương đối nổi danh chính là phái chủ chiến đơn quản súng săn. Ngoại trừ đơn quản súng săn về sau bên ngoài, còn có 2 ống súng săn cùng máy bơm thức súng săn cũng gọi bơm động thức súng săn. Chủ yếu thông qua hoạt động hộ mục thực hiện lắp đạn, lôi xác. Nguyên lý có chút cùng loại trong phim ảnh súng tự. Trương Lỗi nhìn một chút tính năng, cái này bơm động thức súng săn trong đó có một cái có thể tiến hành 5 phát liên tục. Bất quá giá cả cũng rất đắt, hỏi người bán hàng phải hơn 200 một chi. Trương Lỗi do dự một lát,
vẫn là để đại tráng tới cùng một chỗ đăng ký, hai người một người cứ vậy mà làm một chi. Thuận tiện mua 60 phát đạn dược, một phát đạn dược một mao tiền, thương thêm đạn dược cùng một chỗ bỏ ra 460 khối. Muốn kiếm tiền, tiện tay công cụ không thể thiếu. Chỉ bất quá lần này túi 800 đến khối tiền liền chỉ còn lại có hơn 400 điểm. Trứng Lỗi biết kê công lĩnh dân tộc xa lôi ngạo nơi đó hẳn là có dư thừa B-56 súng trường, nhưng là hiện ở trên thị trường nguyên bộ đạn đã mua không được, cho nên Trứng Lỗi mới nghĩ đến mua súng săn. Cái này súng săn cự ly xa uy lực không bằng B-56 súng trường, nhưng là khoảng cách gần súng săn uy lực thế nhưng là chỉ mạnh không yếu. Mà lại cái này súng săn mua làm tốt đăng ký, có chỗ nhưng trà, kia B-56 súng săn hắn lấy ra đi săn nếu như bị người báo cáo thương này xuất xứ Trứng Lỗi không có cách nào nói ra. Trứng Lỗi vốn nghĩ lại đến cung tiêu xã mua chút gạo trở về, thế nhưng là nhân viên bán hàng một câu nói với hắn cười khổ không thôi. Lúc này vẫn là lương phiếu thời đại, hắn là có tiền, nhưng là không có lương phiếu vẫn như cũ mua không được gạo. Về phần còn lại những số tiền kia, Trứng Lỗi đã sớm thừa dịp trên đường ít người thời điểm nói với đại tráng trở về lại phân. Trên đường cái móc ra nhiều tiền như vậy đến, dễ dàng bị nhớ thương. Nhìn xem thời gian không còn sớm, Trứng Lỗi lái xe bỏ hướng thôn phương hướng tiến đến. Hôm nay Trứng Lỗi hai người lái xe bỏ trở đi một xe măng mùa đông đi trạm thu mua bán, trong huyện thành rất nhiều người đều thấy được, Trứng Lỗi sợ đi về trễ trên đường không quá an toàn. Đương nhiên, giỏ trúc bên trong hai thanh súng săn đã đặt lên đạn, Trứng Lỗi cũng là không giả. Chỉ là sợ phiền phức, chỉ là Trương Lỗi không muốn tìm phiền phức hết lần này tới lần khác tìm tới. Tại trải qua một rừng cây nhỏ thời điểm, nhảy ra hai người, một béo một gầy, hai người đều che mặt. Huynh đệ, chúng ta ca hai cái chỉ có tiền, không thương tổn mệnh người gầy vớt trong tay đốn tuổi đao, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hung ác, chỉ muốn các ngươi một người lưu lại 10 đồng tiền phí qua đường, hai anh em chúng ta lập tức biến mất. Bên cạnh mập mạp cầm trong tay xích sắt, như đang thị uy quăng vài vòng, cặp cặp rung động. Lỗi ca, làm sao bây giờ? Trần Đại Tráng lần thứ nhất đụng phải tình huống này, có chút khẩn trương. Móc súng. Trương Lỗi nhỏ giọng dặn dò một phen, dẫn đầu đem giỏ trúc bên trong súng săn đặt tại trên tay. Trần Đại Tráng thấy thế cũng là hữu mô hữu dạng học Trương Lỗi tư thế. An cấp hai người nhìn thấy hai cái đen như mực họng súng đối với mình, có chút ngộng. Đây là giả ngộ không đụng phải thật to lớn thánh. Ca. Người gầy vừa muốn nói chuyện liền bị Trương Lỗi cắt đứt. Quỳ xuống hai tay ôm đầu, ra hỏa sự tình ném một bên. Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Người gầy vội vàng đem trong tay đốn tuổi lao vứt xuống một bên, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất, thân thể có chút hơi run. Một bên mập mạp gặp đại ca của mình đều làm như vậy, hắn cũng trung thực quỳ gối bên cạnh, xích sắt cho hắn vứt xuống một bên. Tiệm hộ ta. Trương Lỗi dặn dò một tiếng, liềm súng đi đến người gầy sau lưng, đối hắn cái hót bắn một phát nắm. Người gầy kêu lên một tiếng đau đớn liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó hắn đi hướng một bên mập mạp, cũng là đồng dạng thao tác, bất quá mập mạp này lực phòng ngự mạnh điểm, chọn vẹn chịu 3 phát nắm mới ngất đi. Trương Lỗi nhịn không được đạp mập mạp này một cước, có chút đau lòng vừa mua súng săn. Xác định hai người đều hôn mê bất tỉnh, Trương Lỗi lúc này mới thoáng thả buông lòng một chút cảnh giác. Một tay cầm súng tại hai người túi láo bên trong lục lọi. Cuối cùng lật đến 10 đồng tiền cùng một chương 5 cân lương thực tinh phiếu. Nghĩ muốn đánh cấp liền muốn có bị đánh cấp giác ngộ. Trương Lỗi nhìn thấy cái này, người gầy cùng mập mạp dáng người vừa vặn cùng mình còn có đại tráng dáng người cùng loại, thế là đem trên thân hai người chín thành mới áo đông đều đảo xuống dưới, đặt ở trên xe bò. Hắn hôm nay đi bách hóa cao ốc lúc đầu muốn mua 2 kiện áo đông, kết quả lại cần vài phiếu, cái này nhưng làm hắn tức giận đến quá sức, hiện tại đã có sẵn nhặt cũng không tệ. Lỗi ca, chúng ta muốn hay không đem bọn hắn? Chân chất Trần Đại Tráng làm một cái cắt cổ tư thế. Đừng làm loạn, cũng không thể náo chết người. Trương Lỗi vội vàng đem hắn ý nghĩ này đè xuống. Đầu năm nay mặc dù không có giám sát, nhưng là không thể ôm lấy may mắn tâm lý. Không sợ nhất bạn chỉ sợ bạn nhất, thật giết chết hai cái này mao tặc, bị hệ thống công an tra được, bọn hắn cũng phải xong đời. Vì sợ hai cái mao tặc chết quóng, Trương Lỗi cố ý cùng đại tráng đem hai người đem đến dễ thấy bên đường, lúc này mới lái xe hướng kê công lĩnh phương hướng tiến đến. Đương nhiên, hai cái này mao tặc đoán chừng phải bệnh nặng một trận. Hôm qua Trương Lỗi vừa đi qua một lần cổ trại, cho nên lần này cũng coi là xe nhẹ đường quen, chính là đêm qua hạ tuyết có chút chậm trễ thời gian, bỏ ra hơn 1 giờ mới đến. Còn chưa tới cổ trại cổng, liền thấy Lôi Ngạo từ trại bên trong hướng phía Trương Lỗi hai người chạy tới. Phương xa bằng hữu, các ngươi xem như tới. Lôi Ngạo tay phải để trong lòng miệng, có chút xoay người vấn an. Đêm qua, bọn hắn bại nốt cửu bên trong mất đi 3 con dê, thông qua quan sát giã thú lưu lại dấu chân, có lẽ còn là lần trước con kia kẻ tái phạm vân báo. Lôi Ngạo hiện tại liền đợi đến Trương Lỗi cho hắn mang đạn tới, dễ thu dọn con kia vân báo, cho nên một mực tại trại cổng chờ lấy. Trương Lỗi hai người cũng là học đáp lễ. Lôi Ngạo tộc trưởng tốt. Lôi Ngạo tộc trưởng, chúng ta đi vào trước nói đi. Trương Lỗi nhìn thấy trại cổng có không ít ánh mắt chính nhìn lấy bọn hắn, tận lực đem cái gùi bên trong đồ vật lộ ra. Lôi Ngạo trên mặt vui mừng, đội vàng mang theo Trương Lỗi hai người tới hắn ở lại nhà sàn, xe bỏ thì là hắn phân phó tộc nhân kéo đi cho ăn quả khô. Đang trên đường tới, Trương Lỗi đem hai thanh thương bỏ vào một cái giỏ trúc, đồng thời dùng từ mao tặc trên thân lột xuống quần áo đóng ở phía trên. Cái này giỏ trúc vác tại Trần Đại Tráng trên thân. Trương Lỗi thì là có dùng một cái khác giỏ trúc, bên trong chứa cho Lôi Ngạo mang tới lễ vật. Cảm tạ Lôi tộc trưởng đưa chúng ta ra hộ, đây là ta cho các ngươi mang một điểm tiểu tâm ý. Trương Lỗi từ cái gùi bên trong lấy ra những cái kia muối bao cùng nãi đường. Lam Muội tiếp tới, mặt mũi tràn đầy cao hứng cảm tạ lấy Trương Lỗi hai người khẳng khái. Một bên Lôi Tiểu Hổ nhìn thấy có nãi đường, cũng là hưng phấn bu lại. Hôm qua ăn viên kia đường thế nhưng là để hắn trở về chỗ rất lâu. Trương Lỗi cuối cùng từ trong vải lót móc ra 15 phát B-56 súng trường đạn đưa cho Lôi Ngạo. Lôi Ngạo nhìn thấy vàng nóng đạn, trong lúc nhất thời lại có chút thất thố. Cái này không chỉ có là 15 phát đạn, càng là trại không nhận dã thú xâm nhập cam đoan. Đồng thời, đây cũng là hắn Lôi Ngạo vững chắc tộc trưởng địa vị lợi khí. Chương 23, cổ trại trường kỳ mậu dịch hợp tác đạt thành. Chương 23, cổ trại trường kỳ mậu dịch hợp tác đạt thành. Qua một hồi lâu, Lôi Ngạo mới chậm lại, đem lòng bàn tay đạn chỉnh trọng thu vào. Vẻ mặt thành thật nhìn về phía hai người, "Trương Lỗi, đại tráng huynh đệ, các ngươi cho ta Lôi Ngạo mang đến cần nhất vật tư, cũng giải quyết chúng ta trại nhất làm cho người đau đầu vấn đề, ta muốn hỏi hạ ta hoặc là nói ta cái này trại có thể vì các ngươi làm chút gì?" Trần đại tráng không nói gì, quay đầu nhìn phía Trương Lỗi. "Lôi tộc trưởng, chúng ta là bằng hữu, giúp lẫn nhau là hẳn là." Trương Lỗi trầm ngâm một lát nói ra, "Ta không cần các ngươi vì ta làm cái gì, đương nhiên nếu như ngươi hoặc là tộc nhân của ngươi có gia của dã thú lời nói có chút dâu riêng ngược lại là có thể cho ta, ta có thể dùng mối ăn hoặc là vật khác tư cùng các ngươi đổi." Cuối cùng bồi thêm một câu, muốn hoàn chỉnh. B-56 đạn Trương Lỗi nhà hết thể chỉ có 30 phát, lần này hắn đã mang theo một nửa đi lên, còn lại 15 phát đoán chừng lại mang một lần liền không có, muốn gắn bó quan hệ, chỉ dựa vào điểm ấy đạn là không đủ. Mặc dù Lôi Ngạo một mực cũng không nói đến bọn hắn vì cái gì ẩn cư tại trong núi lớn, nhưng là trùng sinh Trương Lỗi biết ra Trương Lỗi cùng cái này dân tộc xa cổ trại tiếp xúc, không ngừng cho làm tộc trưởng Lôi Ngạo mang đến vật tư, không chỉ là muốn cùng bọn hắn làm bằng hữu, càng là muốn cùng cái này cổ trại làm giao dịch. Đây mới là Trương Lỗi mục đích thực sự. Lôi Ngạo có chút kích động, vẻ mặt tươi cười đáp ứng Trương Lỗi thỉnh cầu, một thân một mình đi tộc nhân nơi đó truyền đạt Trương Lỗi ý đồ. Lôi Ngạo làm tộc trưởng Ninh nhưng mình vất vả từng cái tìm tộc nhân truyền đạt Trương Lỗi ý đồ, cũng không cho tộc nhân khác cùng Trương Lỗi có quá nhiều tiếp xúc, nói cho cùng vẫn là bởi vì hai chữ thống trị. Lôi Ngạo có thể lên làm cái này trại dân tộc xa tộc trưởng, ánh mắt tự nhiên không phải phổ thông dân tộc xa người có thể so sánh. Hắn rõ ràng ý thức được, từ Trương Lỗi dần dần bày ra giá trị nhìn, để tộc nhân quá nhiều cùng Trương Lỗi tiếp xúc, là có cực lớn khả năng lật đổ sự thống trị của hắn, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Trái lại, cái này trại chỉ có chính Lôi Ngạo cùng Trương Lỗi giao hảo, đối củng cố mình tộc trưởng địa vị là lên xúc tiến tác dụng. Trương Lỗi hai ngày này tới về sau, cho Lôi Ngạo đưa rất nhiều vật tư, trại bên trong cái khác dân tộc xa người đã sớm hâm mộ không được. Hiện tại tộc trưởng Lôi Ngạo đem Trương Lỗi ý đồ truyền đạt về sau, toàn bộ trại đều sôi trào. Từng nhà cũng bắt đầu lục tung tìm kiếm Trương Lỗi trong miệng động vật da lông. Chỉ bất quá những này dân tộc xa người ngăn cách quá lâu, đến trên núi bắt được động vật da lông đều chế tác thành chống lạnh quần áo, hoàn chỉnh cơ bản không có. Duy nhất tương đối hoàn chỉnh là Lôi Ngạo thân đệ Lôi Long lấy ra một trương mai hoa da hiệu. Trước đây ít năm Lôi Long đi săn đến một con hiệu sao, vừa vặn khi đó nàng thê tử mang thai, hắn nghĩ đến bắt trước đại ca Lôi Ngạo, đem hiệu sao ra cho hắn chưa xuất thế hải tử đường tá lót dùng, cũng chính vì vậy, cái này trương mai hoa già hiệu mới giữ lại. Lôi Long, ngươi muốn cái gì vật tư, ta cho ngươi truyền đạt một chút. Lôi Ngạo đem ra hiệu cuốn lại giáp tại dưới nách. Lôi Long là hắn thân đệ đệ, nhưng là hắn cũng không tính để Lôi Long cùng Trương Lỗi có quá nhiều tiếp xúc. Nhiều khi, thống trị là đổ, chính là từ thân cận nhất người bên cạnh bắt đầu, dù là Lôi Long vẫn luôn rất tôn kính hắn người ca ca này. Nhìn xem trương này ra hiệu có thể hay không tìm khách nhân phương xa đổi điểm muối ăn. Lôi Long xoa xoa đôi bàn tay, có chút chờ mong, nếu như còn có thể đổi chút ít hổ chất nhi ăn cái chủng loại kia bánh kẹo thì tốt hơn. Tiểu hổ chất nhi hôm qua cho nữ nhi của hắn nhỏ đóa mang đến mấy quả bánh kẹo. Nữ nhi nhỏ đóa rất thích loại kia bánh kẹo, còn lại một viên bánh kẹo một mực không nỡ ăn, liếm trong chốc lát liền một lần nữa bọc lại thả về túi áo. Lôi Long nhìn xem có chút đau lòng. Được, ta đã biết, ta sẽ tận lực cho người tranh thủ. Lôi Ngạo nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người rời đi. Một lần nữa về đến nhà sản, Lôi Ngạo đem từ đệ nơi đó lấy tới hiệu sao ra đưa cho Trương Lỗi, đồng thời đem Lôi Long tố cầu cũng cùng nhau truyền đạt. Trương Lỗi vốn cho rằng cái này trại bên trong cùng Lôi Ngạo nhà sẽ có không ít có sẵn hoàn chỉnh động vật da lông, ai biết đợi nửa ngày chỉ có một trương hoàn chỉnh da hiệu, trong lòng hơi có chút thất vọng. Bất quá có thu hoạch luôn luôn tốt, Trương Lỗi hứa hẹn hai ngày này tới thời điểm sẽ lại mang 20 cân muối ăn cùng 5 cân mãi đường tới, tính là trao đổi da hiệu vật tư. Đồng thời Trương Lỗi cũng cùng Lôi Ngạo lần nữa truyền đạt một cái tin tức, về sau đánh tới con mồi da lông, nếu như hoàn chỉnh có thể tiếp tục tìm hắn trao đổi vật tư. Làm xong đây hết thể về sau, thời gian đã không còn sớm. Trương Lỗi luyện cự Lôi Ngạo cơm tối mời, chuẩn bị trở về trong thôn. Chỉ bất quá chờ Lôi Ngạo cho bọn hắn dắt tới xe bò về sau, phía trên hai con dê béo bị trói lấy tứ chi, chính đang phát ra bè bè tiếng kêu. Đối mặt Lôi Ngạo tộc trưởng nhiệt tình như vậy cử động, Trương Lỗi chỉ có thể dưng dưng nhận phần này tâm ý, hai người lái xe bò rời đi cổ trại, hướng phía dưới núi thôn phương hướng tiến đến. Hôm nay sự tình làm được đều tương đối thuận lợi, tăng thêm có xe bò giá trị, Trương Lỗi hai người lần này về thôn thời gian so trước mấy ngày sớm không ít. Xe bò chỉ cho mượn một ngày, Trương Lỗi chỉ có thể đi trước đội sản xuất chuồng bò trả xe. Trương Lỗi vừa nhìn thấy Lao Quách Đầu liền hướng trong túi lấp một thanh đường, nhưng làm Lao Quách Đầu sướng đến phát rồi, ký tên cái gì đều miễn đi, tiếp nhận dây cương trực tiếp để Trương Lỗi hai người rời đi. Trên xe ngựa hai con dê thì là bị Trương Lỗi giải khai tứ chi, đem dây thừng bọc tại trên cổ, một người nắm một con. Mới từ chuồng bò ra, liền xa xa nhìn thấy đệ Trương Dương chính dẫn trong thôn mấy cái tiểu hài chính trước cửa nhà trên đất chống đánh lấy con quay, nghiễm nhiên một bộ hài tử vương tư thế. Trương Lỗi suy đoán, hẳn là hắn mua kia mấy bao nãi đường lên mang tính then chốt tác dụng. Trương Lỗi không có quấy giày đệ, mà là nắm dê rừng hướng Trần Đại Tráng nhà đi đến. Đi vào Trần Đại Tráng nhà về sau, Trương Lỗi trước tiên đem hai con dê đều nhốt vào Trần Đại Tráng chuồng heo, sau đó trở lại đại sảnh. Trương Lỗi tới, mau tới sưởi ấm. Lò sưởi bên cạnh Trần Căn Hoa nhiệt tình chào hỏi. Trần thúc tốt. Trương Lỗi cười cười, móc ra còn lại 420 năm khối tiền, từ bên trong điểm 210 khối 2 lông 5 đưa tới. Đại Tráng, tiền này là đưa cho ngươi.
Trần Đại Tráng cũng không biết Trương Lỗi kia Trương gia hổ đến cùng bán bao nhiêu tiền, lúc này nhìn thấy nhiều tiền như vậy về sau, trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Phụ thân của hắn Trần Căn Hoa cũng không tốt hơn hắn nhiều ít, cũng là một mặt co quắp, có chút đứng ngồi không yên. Đối Trần gia phụ tử tới nói, số tiền kia là bọn hắn đời này gặp qua nhiều nhất tiền, hiện tại chẳng cảnh, giống như là ở trong mơ, có chút không chân thực. Một lát sau, Trần gia phụ tử thanh tỉnh lại, lẫn nhau thương lượng một phen về sau, cũng không có thu sạch dưới, mà là từ đó cầm 5-10 đồng tiền. Đại Tráng, Trần Thúc, kia ta đi trước. Trương Lỗi đứng dậy đi tới cửa. Đại Tráng, ban đêm cơm nước xong xuôi tới tìm ta, chúng ta đi Tú Hà làm điểm cá. Trương Lỗi trước khi đến liền đoán được Trần gia phụ tử sẽ không thu nhiều như vậy tiền, cho nên bãi nốt cừu bên trong hai con dê hắn một con đều không có mang đi, xem như cho Trần Đại Tráng đền bù. Chỉ bất quá vừa về đến nhà, liền thấy một cái vóc người nổi bật, tóc dài phất phới, khuôn mặt mỹ lệ nữ hài ngay tại nhà nàng đại sảnh sưởi ấm. Chương 24, nữ thanh niên trí thức Tần Tuyết Như chương 24, nữ thanh niên trí thức Tần Tuyết Như Trương Lỗi cẩn thận nhớ lại một phen, lúc này mới nghĩ này trước mắt tịnh lệ thân ảnh là nữ thanh niên trí thức Tần Tuyết Như. Tần Tuyết Như là năm ngoái mới từ tỉnh thành xuống tới trước mắt là trong thôn tiểu học lao sư. Ở kiếp trước Tần Tuyết Như tại trong thôn tiểu học dạy 2 năm, đằng sau liền trở về trong thành đi, lại về sau liền không có tin tức. Nhưng là Trương Lỗi nhớ kỹ rất rõ ràng, cái này Tần Tuyết Như chưa có tới nhà của hắn a. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cải biến phụ thân chân thương cảm nhiễm qua đời kết cục, từ đó đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Cha mẹ, ta trở về. Đến lại sảnh về sau, nhìn thấy Tần Tuyết Như cùng phụ mẫu chính đang tán gẫu, Trương Lỗi lên tiếng chào hỏi liền trở về phòng ngủ. Trương Lỗi cái gùi bên trong còn đặt vào 2 thanh súng săn cùng hơn mấy chục phát đạn, mặc dù trong đó có 1 thanh là hắn cho Trần Đại Tráng mua, nhưng là cái này súng săn từ hắn đảm bảo vẫn là tốt đi một chút, Trần Đại Tráng người quá thành thật, Trương Lỗi sợ xảy ra chuyện. Đem 2 thanh súng săn cùng mấy chục phát đạn đều khóa tại trong tủ treo quần áo, Trương Lỗi lúc này mới đóng cửa lại đi ra. Trương Thúc, Trương Dương cùng Tiểu Hoa đã đến quốc gia quy định đi học niên kỷ, có thể để bọn hắn đi tiếp thu giáo dục nha. Tần Tuyết Như quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Trương Dương, Tiểu Hoa các ngươi nghĩ đi trường học cùng thôn các ngươi những người bạn nhỏ khác cùng nhau đi học sao? Tần Tuyết Như là tiếp thụ qua đại học giáo dục phần tử trí thức phần tử, vì hưởng ứng quốc gia lên núi xuống nông thôn hiệu triệu, chủ động từ tỉnh thành xin đến nông thôn khai triển công việc, trong thôn lãnh đạo cũng rất coi trọng nàng, đem nàng an bài tại trong thôn tiểu học dạy học. Tần Tuyết Như hôm nay tới chính là sớm vì học kỳ kế trường học sinh nguyên làm tốt sở sắp xếp. Ta không đi đọc sách. Trương Dương lắc đầu. Vì cái gì? Tần Tuyết Như đại mi cao lại, Tiểu Hoa ngươi đây. Nhị ca không niệm. Trương Tiểu Hoa nhéo nhéo góc áo, ta cũng không niệm. Trước đó không lâu, trong huyện bộ giáo dục cho Tần Tuyết Như chỗ trong thôn tiểu học hạ đạt xâm nhập khai triển nông thôn xóa nạn mù chữ công việc văn kiện. Văn kiện nội dung đơn giản tới nói chính là muốn cầu tiểu học trách nhiệm phân chia thôn, chỉ muốn đạt tới đi học niên kỷ hài đồng liền muốn đi tiếp thu thống nhất giáo dục. Chỉ là hiện tại chính thức đến nông thôn một tuyến, Tần Tuyết Như phát hiện muốn quán triệt chứng thực lãnh đạo cấp trên chỉ thị tinh thần vẫn là có lớn vô cùng lực cản. Hiện đang đi học cần bao nhiêu tiền? Trương Kiến Quốc đuốt đuốt huyệt thái dương có chút đau đầu. Ra mấy 10 đồng tiền tiết kiệm cho hắn trị chân hoa không sai biệt lắm. Lão nhị Trương Dương tiền phạt đều là đại nhi tử Trương Lỗi những ngày này không biết ngày đêm làm kiếm ra tới. Vất vả không nói, còn vô cùng nguy hiểm. Trương Kiến Quốc cũng biết đọc sách mới có thể thay đổi biến vận mệnh, nhưng là muốn trèo chống lão nhị cùng lão tam đi học cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nếu không, đại nhi tử Trương Lỗi cũng không cần bỏ học trở về giúp đỡ ra. Không có nhiều tiền, tiểu học trong huyện bộ giáo dục có phụ cấp, một cái học kỳ chỉ cần 8 khối tiền. Tần Tuyết Như giải thích nói, bất quá cần mình mang một ít lương thực đi trường học, giữa trưa nhà ăn thống nhất nuôi cơm. Trương gia là Tần Tuyết Như đến cái thôn này nhà thứ nhất, nàng biết nông thôn nhân đều thích học theo, chỉ cần có thể thuyết phục nhà thứ nhất, phía sau đều sẽ tương đối bông lỏng. Lao Trương, Trương Dương cùng Tiểu Hoa chính mình cũng nói không niệm. Lý Tú Liên run lên Trương Kiến Quốc cánh tay, nếu không ta nhìn thôi được rồi. Lý Tú Liên là truyền thống nông thôn phụ nữ, nàng chưa từng đi học, chữ lớn không biết mấy cái, căn bản liền không ý thức được đi học tầm quan trọng. Dưới cái nhìn của nàng lên mấy năm học cuối cùng còn muốn trở lại cái thôn này, mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ, ở trước mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông dân. Cùng Kỳ Hoa những cái kia tiền tiêu bổng phí, không bằng dứt khoát không đi học trường học chờ hai người hơi dài lớn một chút, nói không chừng liền có thể cùng lão đại Trương Lỗi giúp đỡ ra. Hiện tại đại nhi tử trở về giúp đỡ ra, thời gian này không phải cũng càng ngày càng tốt sao? Các ngươi suy nghĩ thêm một chút đi. Tần Tuyết Như nhìn xem người một nhà ý kiến sắp đạt thành thống nhất, trên mặt nàng tràn đầy thất lạc, chuẩn bị đứng dậy rời đi tiến về nhà tiếp theo. Cha, mẹ, để Trương Dương cùng Tiểu Hoa sang năm đi học đi. Tiền cùng lương thực sự tình ta đến xong. Tần Tuyết Như quay đầu nhìn lại, cái này mới nhìn đến nói chuyện chính là vừa rồi con giỏ chúc tiến đến thiếu niên. Đồng chí, ta gọi Tần Tuyết Như, là trong thôn giáo viên tiểu học. Thấy có người đứng tại phía bên mình, Tần Tuyết Như có chút cao hứng. Ngươi tốt, ta gọi Trương Lỗi, là ca ca của bọn hắn. Ngươi chính là cái này trong thôn duy nhất thi đậu trung chuyên Trương Lỗi. Tần Tuyết Như hơi kinh ngạc. Tại đến cái thôn này trước đó, nàng liền đơn giản hiểu rõ một chút cái thôn này cơ bản nhân viên tình huống, sở dĩ trạm thứ nhất tuyển tại Trương gia, cũng là bởi vì Trương gia ra một cái trung chuyên sinh, để nàng cảm thấy cái gia đình này phụ mẫu đối tiểu hài giáo dục coi trọng trình độ sẽ khá cao, nàng tương đối dễ dàng làm tư tưởng công việc. Ai biết đến hiện trường cũng không phải là trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Bất quá nàng thật bội phục Trương Lỗi, Tần Tuyết Như môn tự vấn lòng, tại cuộc sống như vậy điều kiện cùng dạy học dưới điều kiện, nàng đều không nhất định có thể thi đậu trong huyện trung chuyên. Trước đó là, bây giờ không phải là. Trương Lỗi tự giễu cười cười, sau đó đem mình bỏ học trở về giúp đỡ sự tình trong nhà đơn giản nói một lần. Thật là đáng tiếc. Tần Tuyết Như nghe xong Trương Lỗi sự tình, nhịn không được coi trọng mấy phần, cái này nhỏ mình 2 tuổi thiếu niên, vì cái nhà này, từ bỏ vào thành bưng bát sắt cơ hội, dạng này người đáng giá tôn kính. Ai, đều là ta cái này làm phụ thân vô dụng, bằng không cũng sẽ không chậm trễ Trương Lỗi. Trương Kiến Quốc mặt mũi tràn đầy áy náy. Cha, ta là tự nguyện trở về giúp đỡ ra với ngươi không quan hệ. Trương Lỗi an ủi, đã ta không thể hoàn thành trung chuyên việc học, vậy liền để đệ muội muội đi thay ta hoàn thành đi. Trương Lỗi là người chủ sinh, hắn bỏ học là hành động bất đắc dĩ, nhưng là đệ Trương Dương cùng muội muội Trương Tiểu Hoa muốn đọc sách, hắn hiện tại có năng lực cung cấp nổi. Ở kiếp trước, đệ cùng muội muội dùng phương thức của bọn hắn cung cấp mình đọc xong trung chuyên, một thế này liền để hắn người ca ca này nắm nâng bọn hắn, cung cấp bọn hắn đọc sách, cải biến nhân sinh của bọn hắn. Nhi tử, ta là sợ ngươi quá cực khổ a. Trương Kiến Quốc khỏe mắt Dương Dương, mấy ngày nay vì góp Trương Dương tiền phạt, ngươi chỗ nào ngủ qua một cái tốt cảm giác. Nhi tử, cha ngươi nói không sai, lại nói trên đời này cũng không phải chỉ có đọc sách đầu này được ra. Lý Tú Liên cũng là phụ hòa nói. Trương Lỗi rất rõ ràng, đọc sách cải biến vận mệnh. Mặc dù đọc sách không phải đường ra duy nhất, nhưng nhất định là làm hạ thoải mái nhất con đường kia. Nghĩ tới đây hắn móc túi ra kia một xấp tiền mặt, "Cha, mẹ, hiện tại nhà chúng ta có tiền, có thể cung cấp đệ muội muội đọc sách." Trương Kiến Quốc cùng Lý Tú Liên đang khiếp sợ sau khi, cuối cùng cũng đồng ý lão nhị lao tam sang năm đầu xuân đi trong thôn đọc sách. Tần Tuyết Như cùng Trương Lỗi người một nhà cáo biệt, vội vã chạy tới nhà tiếp theo. Cùng một thời gian, Trần gia. Trần Đại Tráng ngay tại phòng bếp bận rộn, đột nhiên bờ vai của mình bị người vỗ một cái, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lưu Hạo Chính cười tủm tỉm đứng ở trước mặt của mình. "Đại Tráng, bận bịu cái gì đâu? Biểu ca đến giúp ngươi một chút ta." Chương 25, chúng ta thế nhưng là người thân. Chương 25, chúng ta thế nhưng là người thân. "Ngươi tới làm gì?" Trần Đại Tráng có chút bối rối đem một bên ki hốt rác bên trong thịt dê cùng thịt thỏ đắp lên. Trần Đại Tráng biết mình đầu óc không bằng hắn Lỗi ca dễ dùng, nhưng là hắn biết hiện tại Lưu Hạo đến tìm hắn không có chuyện tốt. "Ân, khẳng định là thèm Lỗi ca cho bọn hắn nhà thịt." Nghĩ tới đây, hắn đem giả thịt ki hốt rác hướng bếp lò dưới đáy thả thả. "Ha ha, Trần Đại Tráng, ngươi đây là ý gì?" Lưu Hạo có chút không cao hứng khách tới nhà, ngươi cúi cái mặt còn chưa tính, còn đem ăn ngon giấu đi, đây chính là ngươi Trần gia đạo đại khách. Húng chi ta thế nhưng là biểu ca của ngươi. Mẹ ngươi cùng ta mẹ thế nhưng là thân tỉ muội. Hôm qua Lưu Hạo nhìn thấy Trương Lỗi dẫn Trần Đại Tráng cái này khờ hàng đến trong núi lớn làm rất nhiều cái thịt rừng xuống tới, làm cho hắn là lòng ngưỡng ấy. Sáng sớm hôm nay Lưu Hạo đã tìm được trong thôn Triệu Lao Tam. Hai người bình thường liền như tầm như, mã tầm mã, thường xuyên thông đồng cùng một chỗ trong thôn lắc lư, không có việc gì liền đi nhìn lén 70 tuổi gian mãi tắm rửa, tình cảm tốt cũng nhanh quan hệ mật thiết. Triệu Lao Tam biết được Lưu Hạo ý đồ đến về sau, cũng không làm phiền, khiêng một thanh dị xét quốc dẫn Lưu Hạo liền hướng phụ cận trên núi đi đến. Hai người đều cho rằng Trương Lỗi cái này con một sách, thêm Trần Đại Tráng cái này khờ đồ đần đều có thể làm nhiều như vậy thì dừng. Bọn hắn khẳng định cũng không kém. Hai người một bên lên núi một bên lẫn nhau suy hư hôm nay muốn làm bao nhiêu con thịt rừng xuống tới, còn nói đến lúc đó muốn tới trong làng khoe khoang một vòng, căng căng mặt mũi loại hình. Thế nhưng là lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Luân hồi ngữ bức, Triệu Lao Tam cùng Lưu Hạo hai người so một cái thôn người đều lợi hại hơn, nhưng là luận lên núi săn thú kỹ xảo, hai người kia là nhất khiếu bất thông. Hai người thay phiên khiêng quốc ở trên núi lắc lư một ngày, sửng sốt một cây thỏ rừng lông đều không có mò lấy. Vừa trở lại thôn, liền nghe đến cửa thôn có người nghị luận hôm nay Trương Lỗi dẫn xỏa tráng lại mang về 2 con dê rừng, vẫn còn sống. Triệu Lao Tam cùng Lưu Hạo hai người vô đuổi, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Không phải bọn hắn năng lực không được, mà là bởi vì bọn hắn đi đỉnh núi không đúng. Lưu Hạo hiện tại tới Trần Đại Tráng nơi này, liền là muốn từ nơi này khờ đồ đần miệng bên trong tìm hiểu ra hai người đi săn lộ tuyến, ngày mai hắn tốt cùng Triệu Lao Tam cũng đi làm điểm thịt rừng trở về. "Ngươi đi, ta với ngươi không quen." Trần Đại Tráng biết Lưu Hạo không phải người tốt, cũng không muốn phản ứng hắn. Chỉ bất quá phòng bếp sắt vách chính là Trần Đại Tráng phòng ngủ của cha mẹ, hai thanh âm của người lại tương đối lớn, vừa vặn cho bị bệnh liệt giường Nô Thục Phương nghe được. Nô Thục Phương đã tê liệt tại giường rất nhiều năm, thường xuyên tiếp xúc chỉ có trượng phu của mình cùng nhi tử Trần Đại Tráng, đối với Lưu Hạo người ngoại sinh này ấn tượng vẫn như cũ dừng lại khi còn bé. Cho nên nghe được Lưu Hạo cùng Trần Đại Tráng tại phòng bếp phát sinh cãi lộn, nàng có chút nóng nảy. "Khụ khụ khụ. Đại Tráng, Lưu Hạo các ngươi là biểu huynh đệ, không nên đến lò trước cãi nhau a." Chính ở đại sảnh lò sưởi bên cạnh chợp mắt Trần Căn Hoa cũng bị thê tử cho kinh động đến, khập khiễng đến phòng bếp. Trần Căn Hoa nhìn thấy xưa nay không đến nhà bọn hắn thông cửa Lưu Hạo, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, "Lưu Hạo đến đây à, ăn cơm sao?" "Dựa, bị đói đâu." Lưu Hạo cười đùa tí từng sờ lên bụng. Lời này hắn ngược lại là không có nói láo, hôm nay cùng Triệu Lao Tam đến trên núi lắc lư một ngày, vừa xuống tới, hiện tại nhưng nói chết. "Không ăn, liền đến nơi đây ăn đi." Trần Căn Hoa sắc mặt cứng đờ, lúc đầu hắn liền một câu lời khách sáo, ai biết cái này Lưu Hạo thuận cột liền trèo lên trên. Lưu Hạo mẫu thân cùng vợ hắn là thân tỷ muội không sai, nhưng là Ngô Thục Phương tê liệt tại giường nhiều năm như vậy, Lưu Hạo mẫu thân chưa từng có nhìn qua cái này thân tỷ tỷ, chớ nói chi là Lưu Hạo. Trần Căn Hoa là quẻ cũng không phải điếc, tự nhiên cũng biết Lưu Hạo bình thường ở trong thôn không ít khi dễ con của mình Đại Tráng. Chỉ bất quá bây giờ xem ở nàng dâu Ngô Thục Phương trên mặt mũi, cái này mới không có lên tiếng đuổi người. "Cha, ta không muốn để cho Lưu Hạo tại nhà chúng ta ăn cơm." Trần Đại Tráng có chút không vui. Đại Tráng nghe lời, ngươi nắm chắc làm mấy cái thức ăn ngon, Lưu Hạo dù sao cũng là chúng ta thân thích. An ủi Đại Tráng một phen, Trần Căn Hoa dẫn Lưu Hạo đi tới đại sảnh sưởi ấm. Trong phòng ngủ nằm ở trên giường đại di, Lưu Hạo không có đi nhìn một chút, ngược lại là càng không ngừng lôi kéo Trần Căn Hoa nói chuyện phiếm,
muốn từ trong miệng của hắn moi ra Trần Đại Tráng cùng Trương Lỗi lên núi vị trí cụ thể. Chỉ bất quá đồ ăn đều nhanh làm xong, Lưu Hạo cũng không có một chút tiến triển, hắn không biết Trần Căn Hoa là để phòng hắn vẫn là thật không biết, chỉ có thể đem mục tiêu một lần nữa nhắm ngay xóa trắng. Hắn thấy, mình nhưng so sánh Trần Đại Tráng thông minh nhiều, muốn từ Trần Đại Tráng miệng bên trong bộ chút nói ra đến, hẳn là không có vấn đề gì. Đương Lưu Hạo đưa ánh mắt chuyển qua trên bàn cơm thời điểm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Thịt kho tàu thịt thỏ, xào lăn dê tạp, canh thịt dê, cùng rau xanh xào sợi khoai tây, bên cạnh còn đặt vào một cái bồn lớn khoai lang cháo. Đại Tráng, nhà ngươi hiện tại cơm nước không tệ a. Lưu Hạo vừa rồi tại phòng bếp liền thấy Trần Đại Tráng tại cắt thịt, cụ thể có chút cái gì hắn không thấy rõ, bất quá bây giờ nhìn lại mấy ngày nay xỏa Tráng cùng Trương Lỗi tiểu tử kia hẳn là từ trên núi làm không ít đồ vật xuống tới. Hừ. Trần Đại Tráng lạnh hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên, "Cha, ăn cơm." Trần Đại Tráng cho bị bệnh liệt giường mẫu thân bưng chút đồ ăn đi vào, cái này mới một lần nữa về tới tứ phương bên cạnh bàn ngồi xuống. Nô Thục Phương là nửa người dưới tê liệt, thân trên vẫn có thể ngồi xuống cho nên ăn cơm cũng không cần người đi. Lưu Hạo gặp Trần Đại Tráng không để ý tới mình, cũng không tức giận, tự mình ngồi xuống chủ vị, bưng lên bát đũa liền bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Mặc dù người tới là khách, nhưng là Lưu Hạo là văn bối, bình thường đến nói đúng không hẳn là đoạt cái này chủ vị. Điều này cũng làm cho Trần Căn Hoa trên mặt có chút khó coi, bất quá xem ở mình nàng dâu trên mặt mũi, vẫn là không có phát tác, đành phải ngồi xuống một bên khác. Ngược lại là Trần Đại Tráng sau khi đi ra, có chút tức giận, "Lưu Hạo, ai bảo ngươi cướp ta trà vị trí?" "A, không có ý tứ, ta không biết a." Lưu Hạo mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là cái mông phảng phất là đính tại trên đế, ép căn bản không hề thoái vị dự định. "Đứng lên." Trần Đại Tráng nổi giận. Trần Đại Tráng sở dĩ bị người lấy cái xỏa tráng ngoại hiệu, cũng là bởi vì Trần Đại Tráng thành thật, thích đi thẳng về thẳng, đối liền là đúng, sai chính là sai. Trong mắt hắn, Lưu Hạo làm khách nhân, đoạt chủ vị là sai. "Được, ta cho dựa thoái vị." Lưu Hạo nhìn thấy Nưu Cao Mã Đại Trần Đại Tráng cở kinh đi lên, cũng có chút rụt rè. Trần Đại Tráng lúc này mới hài lòng ngồi xuống, hướng Trần Căn Hoa trong chén kẹp mấy khối thịt dê, "Cha, ăn nhiều một chút." Đây là hắn cùng Lỗi Ca tân tân khổ khổ cầm trở về dê, cũng không thể chỉ cho Lưu Hạo người ngoài này ăn thịt. "Đại Tráng, mấy ngày nay ta nhìn ngươi mỗi ngày đi theo Trương Lỗi tiểu tử kia hôn, từ trên núi làm không ít thịt rừng xuống tới a." Lưu Hạo cười tủm tỉm xuống tới, "Ngươi cùng biểu ca nói một chút ngươi cùng hắn là đi cái nào phiến núi thôi." "Làm gì?" Trần Đại Tráng có chút cảnh giác. "Ta có thể làm gì, ta bất quá cũng muốn làm điểm thịt rừng về nhà đánh bữa ăn ngon mà. Ngươi cho biểu ca nói một chút, ta cam đoan không nói cho người khác biết." Trần Đại Tráng ánh mắt kiên định lắc đầu, "Không được, Lỗi Ca nói, ai cũng không thể nói." "Không phải Trần Đại Tráng, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Trương Lỗi cùng ngươi có nửa cọp lông quan hệ máu mủ a?" Lưu Hạo chỉ mình, "Ta Lưu Hạo, mới là ngươi ca, chúng ta thế nhưng là người thân." Trần Đại Tráng vẻ mặt thành thật nói ra, "Ta mặc kệ cái gì người thân không người thân, ta chỉ biết là Trương Lỗi mới là anh ta, bởi vì trong làng chỉ có hắn tốt với ta." Chương 26, Tú Hà bên cạnh tiếng cầu cứu. Chương 26, Tú Hà bên cạnh tiếng cầu cứu. Mặc dù bữa cơm này Lưu Hạo ăn tương đối hài lòng, nhưng là hắn sửng sốt không có từ Trần Đại Tráng cái này khờ đồ đần miệng bên trong hỏi ra một chữ, cuối cùng chỉ có thể có chút tức giận rời đi Trần ra, tìm Vương Phát khác. "Đại Tráng, mẹ cho ngươi thêm phiền toái." Nằm ở trên giường, Ngô Thục Phương xoa xoa khóe mắt, có chút khó chịu. Vừa rồi mấy người tại trên bàn cơm nàng cũng nghe không sai biệt lắm, vốn cho rằng Lưu Hạo người ngoại sinh này là đến xem đại di, ai biết lại là như thế này. Trần Đại Tráng vào nhà hảo hảo an ủi mẹ của mình một phen, thẳng đến mẫu thân ngủ thật say, lúc này mới khép cửa lại, một lần nữa về tới đại sảnh. "Đại Tráng, mẹ ngươi ngủ." Trần Căn Hoa chỉ phòng ngủ. "Ngủ." Trần Đại Tráng nhẹ gật đầu. Trần Căn Hoa lôi kéo Đại Tráng ngồi xuống bên người, "Nhi tử, ngươi vừa rồi làm rất tốt, Lưu Hạo tiểu tử này cùng ngươi mặc dù là biểu huynh đệ, nhưng tiểu tử kia so Trương Lỗi kém xa." "Cha, Lỗi ca nói ta không đốc, ta cũng cảm thấy ta không đốc. Có một số việc ta biết phải làm sao." Bị phụ thân khen ngợi, Trần Đại Tráng nhịn cười không được cười. "Bê bê, bê bê." Chuồng heo chuyển đến dê tiếng kêu. "Ở đâu ra dê?" Trần Căn Hoa có chút ngoài ý muốn. Chăn heo cần đến trong huyện mua sắm heo tử, một con lợn tử nhưng không rẻ, Trần Căn Hoa là cái người thọ, nàng dâu Thục Phương lại tê liệt tại giường, số tiền này bọn hắn không bỏ ra nổi đến, cho nên chuồng heo một mực hoang phế. "Đi trên núi tìm người khác mua, ta cùng Lỗi ca một người một con." Trần Đại Tráng nhớ kỹ Trương Lỗi, cũng không có bại lộ dân tộc xa cổ trại. "Đi, đi xem một chút." Trần Căn Hoa cũng tới hào hứng, đứng dậy hướng chuồng heo đi đến, Đại Tráng theo ở phía sau. Chỉ là nhìn thấy chuồng heo có hai con dê về sau, Đại Tráng cái này mới hồi phục tinh thần lại, "Cha, Lỗi ca quên đem hắn nhà dê dắt đi." Trần Căn Hoa biết Trương Lỗi đầu óc tốt làm, trí nhớ khẳng định cũng không kém, hắn suy đoán hẳn là Trương Lỗi nhìn thấy Đại Tráng không chịu nhiều đòi tiền, cho nên cố ý đem dê lưu cho bọn hắn nhà. Không sao, chuyện này Trần Căn Hoa cũng không cùng Đại Tráng giải thích, mà là cười ha hả dặn dò, "Đại Tráng, vừa rồi Trương Lỗi không phải muốn ngươi cơm nước xong xuôi đi tìm hắn sao? Vừa vặn ngươi đem dê cho Trương Lỗi đưa trở về." "Được rồi, cha." Trần Đại Tráng nhẹ gật đầu, từ trong chuồng heo đem con kia nhất mập dắt ra. Một bên khác, Lưu Hạo từ Trần gia rời đi về sau đã đến cuối thôn Triệu Lao Tam trong nhà, đem sự tình vừa rồi đều nói một lần. Cái này nhưng làm đang uống lấy lạnh bát cháo liền dưa muối Triệu Lao Tam cho hâm mộ hỏng. Hắn vừa rồi đi một chuyến đội sản xuất giải hứa kiến quân ra, ngoài ý muốn biết được hôm qua Trương Lỗi tiểu tử kia liền đem Trương Dương tiền phạt nộp, còn cho mượn một cỗ xe bò. Vừa mới qua đi mấy ngày, mới 3 ngày thời gian tiếp cận 20 đồng tiền.
Triệu Lao Tam suy đoán Trương Lỗi tiểu tử này đến trên núi hẳn là làm không ít đồ tốt kéo đi trong huyện đổi tiền, nếu là bọn hắn cũng biết Trương Lỗi lên núi địa điểm, cái này không dám nghĩ a nghèo là bệnh, chỉ có tiền có thể trị. Bọn hắn cũng muốn phát tài lạc. Hạo tử, ngày mai hai người chúng ta sớm một chút lên, liền ngồi xổm ở Trương Lỗi cửa nhà, tra một chút bọn hắn đường lên núi tuyến.
Được.
Cùng lúc đó, Trương gia.
Cha, đây là ta mấy ngày nay tiền kiếm được.
Trương Lỗi đem tiền trên người đều đưa tới, chân của ngươi đừng không bỏ được dùng tiền.
Đệ đệ Trương Dương kiếp trước bị đưa tiễn vận mệnh, hiện tại cũng đã bị Trương Lỗi cải biến. Hiện tại hắn lo lắng chính là phụ thân Trương Kiến Quốc chân tổn thương. Mặc dù mẫu thân Lý Tú Liên một mực nói phụ thân chân tổn thương không có vấn đề gì, nhưng hắn liền sợ phụ thân trị chân thời điểm không nỡ dùng tiền, đem những này tiền đều lấy ra liền là muốn bỏ đi bọn hắn sau cùng lo lắng. Nhiều tiền như vậy ngươi từ ở đâu ra?
Lý Tú Liên hỏi.
Trương Lỗi đem sự tình hôm nay đơn giản nói một lần.
Lão Trương, con của chúng ta đến huyện thành đợi qua chính là không giống.
Lý Tú Liên có chút kiêu ngạo.
Đúng vậy à, không nghĩ tới chúng ta trên núi những này vật không ra gì đến trong huyện cái gì trạm thu mua như thế đáng tiền đâu.
Trương Kiến Quốc cũng là hơi xúc động. Trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn. Đối với từ nhỏ đã sinh hoạt tại cái này nông thôn, cơ bản không có đi ra hương nông dân tới nói, mặc kệ là động vật gì, da lông chỉ có thể chế tác thành giữ ấm quần áo, thịt có thể đánh bữa ăn ngon, trên núi măng mùa đông móc ra cũng chỉ có thể cầm lại nhà xào rau. Đây chính là người nhận biết vấn đề.
Số tiền này chính ngươi chừa chút đi.
Trương Kiến Quốc có chút do dự, Thúy Hoa cô nương kia không tệ, ngươi lấy chút tiền mang nàng đi trong huyện đi dạo, dỗ dành nàng.
Đúng vậy a nhi tử, ngươi bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ.
Lý Tú Liên tiến tới Trương Lỗi bên thai nhỏ giọng nói, Thúy Hoa cô nàng kia mông lớn, hảo hảo nhi tử.
Cái này cái nào cùng cái nào a, Trương Lỗi nhịn không được liếc mắt.
Hắn nhớ không lầm, kiếp trước hắn cưới Vương Thúy Hoa về sau, cái này Vương Thúy Hoa cho hắn sinh chính là nữ hải. Cho nên, có một số việc thật đúng là không thể mê tín.
Lại nói, Vương Thúy Hoa trước đó cùng hắn chỗ đối tượng coi trọng chính là hắn Trung Chuyên Văn Bằng, cũng không phải là hắn Trương Lỗi người này.
Cha, mẹ, tiền này các ngươi an tâm cầm.
Trương Lỗi vẻ mặt thành thật, chúng ta lưu lại điểm, đủ.
Hắn trong túi hết thảy 380 khối tiền, hắn lưu lại 30 đồng tiền.
Trương Kiến Quốc cầm nàng dâu Lý Tú Liên tay, cảm khái nói, chúng ta đại nhi tử hiện tại tiền đồ.
Được rồi, tiền này ngươi không thu, ta thu.
Lý Tú Liên cười tủm tỉm đem tiền thu vào.
Bất quá tiền này Lý Tú Liên quyết định chủ ý, ngoại trừ cần thiết chi tiêu, tiền còn lại đều cho nhi tử Trương Lỗi tích lũy cưới vợ. Bọn hắn Cám Nam phía dưới thôn nhỏ này nghèo là nghèo, thế nhưng là cái này lễ hỏi là thật không thấp, ai.
Cơm nước xong xuôi không bao lâu, Trần Đại Tráng xuất hiện ở Trương Lỗi cửa nhà.
Chỉ là nhìn thấy Trần Đại Tráng lại dắt con dê tới, Trương Lỗi cũng là có chút bất đắc dĩ.
Cái này Trần Đại Tráng ưu điểm là thành thật, khuyết điểm thì là quá thành thật.
Trương Lỗi xem như triệt để nhận vua, đem dê nhốt vào chuồng heo, cái này dê tạm thời có thể nuôi, muốn ăn thịt thời điểm lại giết.
Phòng bếp nhưng còn có không ít thịt dê không có làm đâu.
Cũng may là mùa đông, có thể đông lạnh, cũng không dễ dàng xấu.
Ở đại sảnh lò sưởi bên cạnh đơn giản nướng một lát lửa ấm ấm người tử, một mực chờ đến trời tối.
Cùng người trong nhà lên tiếng chào hỏi, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng mang theo lôi phong mũ, thủ sáo cùng chép lưới đèn tin chờ công cụ liền hướng Tú Hà máy bơm đứng tiến đến. Hôm nay Trương Lỗi sở dĩ ban đêm còn tới kiếm cá hàng, thứ nhất là bởi vì bận rộn cá biệt giờ có thể làm 3-40 cân, kéo đến trong huyện chợ đen một bán chính là tầm 12-10 đồng tiền. Thứ hai là bởi vì ngày mai hắn vốn là dự định đi lội chợ đen, làm điểm lương phiếu. Bây giờ trong nhà bàn ăn tượng đục đồ ăn ngược lại là rất thường gặp, thế nhưng là cái này món chính vẫn như cũ là khoai lang cháo, Trương Lỗi muốn người trong nhà ngừng lại ăn được gạo cơm.
Đến chỗ cũ, Trần Đại Tráng lần này là gan mập không ít, cũng không sợ, chủ động cầm lấy thùng sắt bắt đầu đục kẽ nước băng tuyết.
Bởi vì mở lá trước kia cửa hang, lần này cũng là không lao lực, rất nhanh liền đục mở.
Trương Lỗi tại bên cạnh hướng trong động đánh đèn tin chờ đến dưới nước có động tĩnh, Trần Đại Tráng cùng lần trước dùng chép lưới mò cá.
Bận rộn mà một giờ, giỏ trúc bên trong cũng kém không nhiều đầy.
Trương Lỗi vừa mới chuẩn bị chào hỏi Trần Đại Tráng trở về, cách đó không xa truyền đến tiếng cầu cứu.
Cứu,
cứu mạng.
Chương 27, kẻ rớt nước, Tần Tuyết Như chương 27, kẻ rớt nước, Tần Tuyết Như Đại Tráng ngươi đem đồ vật đều thu một chút, ta trước đi qua nhìn một chút.
Trương Lỗi cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc.
Trương Lỗi đánh lấy đèn tin một đường lần theo âm thanh đi tới rửa rau bến tàu. Chỉ gặp buổi chiều vừa tới nhà bọn hắn nữ thanh niên trí thức Tần Tuyết Như hai cái tay chính lay lấy bến tàu bên trên tảng đá, lớn nửa người thì là hoàn toàn tiến vào băng lãnh Tú Hà trong nước. Rửa rau bến tàu cũng gọi nước bến tàu hoặc là bến tàu. Là trong thôn tại bờ sông tu kiến dùng để rửa rau, thanh giặt quần áo hay là gánh nước bến tàu.
Tần Tuyết Như đồng chí, ngươi đừng lúc đích, ta hiện tại liền đến cứu ngươi.
Trương Lỗi thấy thế, vội vàng đem trên người áo đông cởi ra, mặc áo mỏng liền hướng bên kia tiến đến.
Mùa đông cứu người, mặc trên người áo đông nhất định phải cởi ra.
Bằng không nhập nước sau trong quần áo đông hút nước, nhẹ thì hành động bất tiện ảnh hưởng cứu viện, nặng thì để cho mình cũng lâm vào ngâm nước nguy cơ.
Trương Lỗi chậm rãi đi vào Tần Tuyết Như bên cạnh về sau, bản muốn nếm thử lấy nằm dạp trên mặt đất dùng tay đem nàng cho kéo lên, nhưng là hắn phát hiện Tần Tuyết Như đã hôn mê bất tỉnh, cả người đều trượt vào Tú Hà bên trong.
Cứu người quan trọng, Trương Lỗi cũng không lo được nhiều như vậy, hít sâu một hơi liền nhảy xuống.
Làm tại Tú Hà bên cạnh lớn lên nông thôn nhân, từ nhỏ thủy tính liền không kém, đương nhiên thủy tính kém cũng không sống tới hiện tại, Tú Hà hàng năm mùa hè chết đuối mấy cái tiểu hài kia là chuyện thường xảy ra.
Trương Lỗi đem Tần Tuyết Như cấp cứu tới về sau, nhìn xem Tần Tuyết Như có chút mất ấm trạng thái, Trương Lỗi cũng không lo được nam nữ hữu biệt, đem trên người nàng thấm đầy băng lánh nước sông áo đông đều đảo xuống dưới, đem bên bờ mình vừa mới cởi ra khô ráo áo đông khỏa trên thân nàng.
Lỗi ca, cần giúp một tay không?
Trần Đại Tráng thu thập xong công cụ về sau, lúc này cũng chạy tới. đem trên đất quần áo đều nhặt tới nhà của ta. Trương Lỗi dặn dò một câu, ôm trong ngực đã hôn mê Tần Tuyết Như hướng phía ra phương hướng liền chạy hết tốc lực tới. Cũng may rửa rau bến tàu cách Trương Lỗi nhà không xa, chẳng được bao lâu Trương Lỗi liền thở hồng hộc về tới nhà. Trong đại sảnh Trương Kiến Quốc cùng Lý Tú Liên ngay tại lò sưởi bên cạnh sưởi ấm, lão nhị Lao Tam không thấy thân ảnh, hẳn là đã về phòng ngủ. Mẹ, tiến đến giúp đỡ cứu người. Trương Lỗi ôm Tần Tuyết Như liền hướng phòng ngủ chạy tới. Đến rồi. Lý Tú Liên biết cứu người quan trọng, đội vàng đi theo. Trương Kiến Quốc thì là chống quải trượng hướng bên trái phòng bếp đi đến. Lý Tú Liên đi theo Trương Lỗi tới phòng ngủ, lúc này mới phát hiện bị cứu trở về lại là buổi chiều mới tới qua nhà bọn hắn giáo viên tiểu học Tần Tuyết Như. Bất quá nàng cũng biết bây giờ không phải là hạch hỏi thời điểm, nhanh chóng từ căn phòng cách vách lấy ra một bộ mình quần áo sạch, đem Trương Lỗi cho đổi ra ngoài. Mặc dù Trương Lỗi là con của mình, nhưng là Tần Tuyết Như xem xét chính là cái chưa nhân sự tiểu nha đầu, Lý Tú Liên nhưng không muốn bởi vì mình sơ ý chủ quan điếm ấu người ta thanh danh. Trương Lỗi bị đuổi sau khi ra ngoài, cũng không có nhàn rỗi, cấp tốc cho một cái khác lò sưởi lên lửa, đi đến thêm không ít tuổi, để hỏa thiêu đến một chút. Sau đó liền tại cửa ra vào chờ lấy. Nghe được mẫu thân Lý Tú Liên đã cho Tần Tuyết Như sau khi đổi lại y phục xong, Trương Lỗi vội vàng bưng lò sưởi đi vào. Tiểu tử ngươi cũng nắm chặt đi thay quần áo khác, bằng không đến lượt lạnh. Trương Lỗi vừa rồi lực chú ý đều tại bị hắn cứu trở về Tần Tuyết Như trên thân, bị mẫu thân một nhắc nhở như vậy, lúc này mới phát hiện mình còn mặc toàn thân ướt đẫm áo mỏng, lập tức có chút lạnh đến hoảng. Đổi một thân khô mát quần áo về sau, Trương Lỗi lúc này mới cảm giác ấm áp không ít. Lúc này ở phòng bếp bận rộn Trương Tiến Quốc cũng bưng hai bát canh gừng đi đến. Trương Lỗi, uống chút canh gừng ngủ ấm thân thể. Tú Liên, trên giường Tần lão sư liền vất vả ngươi. Niên đại đó đều là trang điểm, không có hậu thế nghịch thiên trang điểm kỹ thuật, mặc dù Tần Tuyết Như rơi xuống nước, nhưng vẫn là bị Trương Tiến Quốc một chút liền nhận ra được. Trương Lỗi tiếp nhận canh gừng uống một hơi cạn sạch, lập tức cảm giác hàn khí bị đuổi tản ra không ít. Chỉ là trên giường Tần Tuyết Như bởi vì đã hôn mê nằm canh gừng căn bản liền cho ăn không đi vào. Không có cách, Lý Tú Liên đành phải để Trương Lỗi vịn Tần Tuyết Như ngồi dậy, nàng tới đút. Trương Lỗi biết hiện tại là tình huống đặc biệt, cũng không có cự tuyệt. Nâng đỡ đồng thời, dùng tay không ngừng xoa nắn Tần Tuyết Như cánh tay, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, làm dịu nàng mất ấm triệu chứng. Canh gừng không hổ là mùa đông khu lạnh thần khí. Theo mấy muôi canh gừng vào trong bụng, tăng thêm bên cạnh có lò sưởi, Tần Tuyết Như nguyên bản sắc mặt tái nhợt khôi phục hồng nhuận, ý thức cũng chậm chậm khôi phục lại, mở mắt. Chẳng qua là khi nàng phát hiện mình là tại một cái trong ngực của nam nhân về sau, sắc mặt càng phát hồng nhuận. Tần Tuyết Như hôm nay tại cái thôn này thăm viếng 10 hộ gia có tiểu hài, lại phù hợp lên tiểu học điều kiện người ta. Bởi vì nhà thứ nhất là trước mắt nhà này, lại đồng ý nhà mình tiểu hài đi lên tiểu học, cho nên đằng sau mấy nhà tư tưởng công việc cũng rất nhanh liền làm thông, ngoại trừ một nhà trong đó, gia đình thật sự là quá khó khăn không bỏ ra nổi tiền, cái khác 9 nhà đều đồng ý để cho mình tiểu hài đầu xuân liền đi trong thôn đi học. Đương Tần Tuyết Như hưng phấn từ thứ 10 nhà sau khi đi ra, lúc này mới phát hiện sắc trời đã triệt để đen lại, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn là cả gan chuẩn bị dọc theo bờ sông đi bộ hồi hương bên trong giáo sư ký túc xá nghỉ ngơi. Kết quả không biết thế nào trượt một phát, từ bờ sông đê đập bên trên té xuống. Tần lão sư, cảm giác khá hơn chút nào không? Từ Tần Tuyết Như hô hấp trở nên gấp rút bắt đầu, Trương Lỗi liền biết nàng tỉnh. Ôi, rốt cuộc tỉnh. Lý Tú Liên cùng Trương Kiến Quốc cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mùa đông rơi vào Tú Hà trong kẽ nước băng tuyết cơ bản thập tử vô sinh, huống chi là đêm hôm khuya khoắt. Có thể được cứu đi lên, mà lại có thể từ mất ấm bên trong khôi phục lại, vận khí này là thật tốt. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tại lâm vào hôn mê trước đó, nàng nhìn thấy cái cuối cùng hình tượng chính là Trương Lỗi lo lắng hướng phía nàng đi tới. Không có chuyện ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Trương Lỗi chậm rãi bị nàng một lần nữa nằm xuống, bên cạnh cho ngươi đốt đi lò sưởi, nếu là cần châm tuổi ngươi liền hô một tiếng. Dặn dò một phen về sau, Trương Lỗi hướng phía cha mẹ mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó đám người cùng đi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn xem cửa phòng ngủ bị nốt, Tần Tuyết Như hít hà trên thân đóng chăn mền, phát hiện chăn mền khí tức cùng Trương Lỗi khí tức trên thân vậy mà là giống nhau, lập tức rõ ràng chính mình tại ai gian phòng, trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng. Tần Tuyết Như quay đầu nhìn về phía một bên lò sưởi, ánh lửa chiếu nàng gương mặt xinh đẹp đỏ rực. Một bên khác, Trương Lỗi đến đại sảnh về sau, phát hiện Trần Đại Tráng chính trung thực ngồi tại lò sưởi bên cạnh sưởi ấm, bên cạnh ghế gỗ bên trên, chỉnh chỉnh tề tề chồng lên từ trên bến tàu nhặt về quần áo ướt. Lỗi ca, cứu lên người là ai a? Trần Đại Tráng nghe được tiên là cái giọng của nữ nhân, nhưng lúc đó tối như bưng lại tương đối gấp, hắn cũng không thấy rõ. Là trong thôn giáo viên tiểu học, Tần Tuyết Như. Trương Lỗi xoa xoa đôi bàn tay, Đại Tráng chờ sau đó ta đi nhà người chen chen, vừa vặn ngày mai chúng ta cùng đi trong huyện bán cá. Ra liền 4 gian phòng, gian tạp vật là không có cách nào ở người chính Trương Lỗi gian phòng hiện tại ở Tần Tuyết Như, mặt khác 2 gian phân biệt ở phụ mẫu cùng đệ đệ muội muội. Ép căn bản không hề vị trí của hắn, chỉ có thể đi Trần Đại Tráng ra. Trương Lỗi đơn giản kể một chút mẫu thân chú ý hạ Tần Tuyết Như tình huống về sau, liền theo Trần Đại Tráng trở về nhà. Chương 28, lòng dạ hiểm độc phiếu con buôn chương 28, lòng dạ hiểm độc phiếu con buôn ngày thứ 2 rạng sáng không đến 3 điểm, Trương Lỗi liền tỉnh. Bị Trần Đại Tráng đinh tai nhức óc tiếng lẩm bẩm đánh thức. Trương Lỗi ai oán nhìn Trần Đại Tráng một chút, chuẩn bị đi đầu rời giường. Không nghĩ tới vừa đứng dậy, sau lưng tiếng lẩm bẩm liền ngừng, Trần Đại Tráng thẳng tắp ngồi sau lưng hắn. Lỗi ca, có phải hay không phải rời giường? Trương Lỗi cho Trần Đại Tráng dọa gần chết. Đúng vậy a, nắm chặt. Được rồi, Lỗi ca. Trần Đại Tráng nghe được Trương Lỗi trong lời nói có chút tức giận, có chút buồn bực. Mình giống như không chọc giận hắn sinh khí a. Hai người sau khi thức dậy, đơn giản thu thập một phen, liền quăng đêm qua tại Tú Hà vớt tôm cá cùng tấm kia ra hiệu hướng trong huyện tiến đến, bởi vì không đành lòng quấy rầy Trần phụ, cho nên hai người cũng không có ăn điểm tâm. Trương Lỗi dự định đi trong huyện ăn chút đối phó một ngụm. Lần này đi trong huyện, trạm thứ nhất là chợ đen, Trương Lỗi cũng không có đi tìm Hứa Kiến Quân mượn xe bò. Xe bò tại chợ đen quá dễ thấy, vạn nhất Hồng Tụ Trương tới, có xe bò cũng không tiện chạy trốn, dễ dàng bị bắt. Bỏ ra hơn 2 giờ, hai người rốt cục đi tới trong huyện bổ câu ngõ hẻm. Lần này vận khí cũng không tệ, vừa tới liền thấy có cái không tệ quầy hàng đằng ra, Trương Lỗi nhanh chóng lôi kéo đại tráng chiếm xuống dưới, sau đó thuần thục đem cá ngã xuống trải tốt phân đú dê túi bên trên, bắt đầu cho cá phân loại. Lần này từ Tú Hà bên trong làm ra mạch tuệ, bữa ăn vừa chờ cá con chỉnh thể cái đầu so lần thứ nhất đi lấy tới còn muốn càng lớn chút, nhưng là cá chép, cá trích cùng cá chấm có những này cá lớn so trước đó ít đi một chút. Lần thu hoạch này lớn nhất chính là một đầu nặng 3 cân cá chấm cỏ, cái khác cá chép cùng cá trích đều chẳng qua 1 cân da mặt, tốt một chút cũng mới 2 cân da mặt. Bất quá Trương Lỗi tôm cá của bọn họ thắng ở mới mẻ, nhìn như là hôm qua vớt đi lên, trên thực tế thời gian trôi qua không đến 10 giờ. Trong huyện thích đi dạo chợ đen mắt người thần đều rất tốt, rất nhanh Trương Lỗi quầy hàng liền cho người ta đều bay lại. Trương Lỗi cùng khách hàng nói giá, yêu cái cân mang cá, Trần Đại Tráng thì là phụ trách dùng phân đú dê túi tháo ra bạch tuyến cho trả tiền khách hàng đóng gói tôm cá, hai người phối hợp cũng là ăn ý, không đến nửa giờ, con cá này liền bán hết. 43 cân tả hữu tôm cá, lần này hết thảy bán 25 khối tam mao, so với lần trước còn nhiều bán một khối nhiều. Người đem đồ vật đều thu thập một chút, ở chỗ này chờ ta. Trương Lỗi dặn dò một phen, hướng cuối hẻm đi đến. Rất nhanh, Trương Lỗi liền đi tới một cái giữ lại bên trong phân tóc dài, mặc toàn thân áo đen nam tử trung niên trước mặt. Đồng chí, còn có phiếu sao? Những năm này bởi vì thiên tai nhân họa, dân chúng trải qua thiếu ăn thiếu mặc sinh hoạt. Quốc gia bất đắc dĩ đối cơ sở vật tư tiến hành quản khống, phiếu chứng thời đại cũng bởi vậy đến, dù là cho tới bây giờ đầu thập niên 80, phiếu chứng thời đại vẫn không có quá khứ. Phiếu con buôn cũng theo đó sinh ra. Trương Lỗi nếu là nhớ không lầm, người này chính là chợ đen phiếu con buôn, chuyên môn đầu cơ trục lợi các loại ngân phiếu định mức. Thiếu tiền cầm phiếu tìm bọn hắn đổi tiền, thiếu lương lấy tiền tìm bọn hắn đổi phiếu, Trương Lỗi thuộc về cái sau. Người muốn cái gì phiếu? Phiếu con buôn nhìn Trương Lỗi tuổi còn rất trẻ, có chút cảnh giác. Lương phiếu có sao? Trương Lỗi hỏi. Thô lương vẫn là lương thực tinh. Phiếu con buôn rút một sấp lương phiếu ra. Thô lương nhiều ít tiền, lương thực tinh nhiều ít tiền? Trương Lỗi tiếp tục hỏi. Thô lương một cân phiếu hai lông một trường, lương thực tinh tứ ma một trường. Cái này chợ đen là thật hắn meo ha ra. Trương Lỗi nhớ kỹ cung tiêu xã lương thực tinh một cân giá cả mới bất quá một ba ngũ, thô lương bất quá 8 phần. Cái này lương phiếu bất quá là cái mua lương thực bằng chứng, vậy mà giá trị so lương thực bản thân giá cả còn cao hơn nhiều như vậy. Bất quá vì ngừng lại ăn được gạo cơm, Trương Lỗi vẫn là quyết định khẽ cắn môi. Cho ta đến 20 tấm, 5 cân lương thực tinh phiếu, 10 cái, 5 cân thô lương phiếu. Phiếu con buôn không nghĩ tới vẫn là cái mua bán lớn, trong lòng vui mừng, điểm 30 tấm lương phiếu đưa tới. Hết thảy 50 khối. Cú may hôm qua Trương Lỗi còn lưu lại 30 đồng tiền, bằng không hôm nay bán cá hơn 20 khối tiền thật đúng là không đủ. Trương Lỗi có chút đau lòng trả tiền, vừa mới chuyển thân, sau lưng liền chuyển đến phiếu con buôn ân cần thanh âm. Đồng chí, về sau muốn mua phiếu nhớ kỹ tìm ta a. Không trách phiếu con buôn có chút kích động, liền chỉ riêng làm Trương Lỗi cái này một đơn sinh ý, chí ít chống đỡ hắn một tháng lích lợi. Dù sao có thể có tiền nhàn rỗi tìm hắn mua lương phiếu người cũng không nhiều. Trương Lỗi biết chợ đen là cái nơi thị phi, mua xong lương phiếu về sau, dẫn Trần Đại Tráng liền đi đường nhỏ rời khỏi nơi này, hướng thành Đông Quốc Doanh cửa hàng bánh bao đi đến. Chờ hai người đi bộ nửa giờ đi vào cái này Quốc Doanh cửa hàng bánh bao về sau, ngày mới hơi sáng. Hai người lần này bận rộn mấy giờ, kia là đói ngực dán đến lưng, nghe cổng lồng hấp bên trong truyền đến bánh bao mùi thơm, căn bản liền chịu không được. Một người điểm mấy cái bánh bao, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Cái niên đại này bánh bao kia thật là da mỏng nhân bánh dày, mỗi cái bánh bao đều có người thành niên lớn chừng bàn tay, cắn một cái kia thật là miệng đầy nước thịt, cảm giác cực dai, hậu thế bạch huyết thịt chờ khoa học kỹ thuật bánh bao hoàn toàn không so được. Trương Lỗi ăn ba cái bánh bao, uống một bát sữa đậu nành, Trần Đại Tráng có thể ăn nhiều, một người làm 5 cái bánh bao, và ăn mặn hai làm, tiện thể uống hai bát sữa đậu nành. Trương Lỗi là thật lo lắng không đủ tiền thanh toán. Dù sao vừa rồi mua lương phiếu về sau, trong túi chỉ có 5 khối tam mao tiền. Cũng may đây không phải chợ đen, bánh bao giá cả tương đối công đạo, bánh bao mới 2 lông một cái, bánh bao nhân rau một lông. Sữa đậu nành chỉ cần 5 phần tiền một bát. Biết giá cả vẫn được, Trương Lỗi lại muốn 10 cái bánh bao, 10 cái bánh bao nhân rau, hết thảy bỏ ra 4 khối 5 lông. Trong túi còn dư 8 mao tiền. Lỗi ca, ngươi còn chưa ăn no sao? Trần Đại Tráng hơi nghi hoặc một chút, không biết Trương Lỗi vì cái gì lại mua nhiều như vậy bánh bao. Ăn no rồi, những này bánh bao là cho trong nhà chúng ta người mang. Trương Lỗi đem bánh bao cẩn thận sắp xếp gọn, bỏ vào giỏ trúc bên trong. Cái này bánh bao mùi vị không tệ, cũng nên để bọn hắn nếm thử. Lỗi ca, ngươi nghĩ thật chủ đáo. Trần Đại Tráng từ đáy lòng nói. Hắn vừa rồi liền không nghĩ tới ăn ngon bánh bao muốn cho người trong nhà mang. Cùng một thời gian, Trương Lỗi phòng ngủ. Tần Tuyết Như dần dần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, nhìn xem bên giường đốt chính vượng lò sưởi, trong lòng có chút ấm áp. Nhìn thấy bên giường đặt vào mình đã hong khô quần áo, nhìn một chút đóng lại cửa phòng, do dự một chút vẫn là đổi lại. Đến đại sảnh về sau, liền thấy Trương Kiến Quốc dẫn Trương giường. Trương Tiểu Hoa chính trong đại sảnh sưởi ấm, Lý Tú Liên bưng một chậu nóng hổi bát cháo từ ngoài cửa phòng bếp đi đến, duy chỉ có không thấy ân nhân cứu mạng Trương Lỗi thân ảnh. Tần lão sư tỉnh, nắm chặt tẩy cái mặt, chuẩn bị ăn điểm tâm rồi. Lý Thẩm, Trương Lỗi đâu? Tần Tuyết Như theo bản năng hỏi. Trương Lỗi cùng đại tráng đi huyện lý, không có nhanh như vậy trở về. Lý Tú Liên giải thích nói, không có gặp Trương Lỗi, Tần Tuyết Như chẳng biết tại sao có chút thất vọng. Ở đại sảnh ăn sáng xong về sau, lần nữa biểu đạt đối người Trương gia lòng cảm kích về sau, liền chuẩn bị trước khi đi hướng kế tiếp thôn. Cùng lúc đó, Trương gia ngoài cửa cách đó không xa khóm bụi gai đằng sau, Triệu Lao Tam cùng Lưu Hạo hai người bị đông cứng có chút hoài nghi nhân sinh. Mắt thấy muốn tới buổi sáng cái này Trương Lỗi cái bóng cũng không gặp a. Triệu Lao Tam, cái này Trương Lỗi hôm nay là không phải nghỉ ngơi a. Hạo tử, ta nhìn cũng thế, hôm nay như vậy coi như thôi, ngày mai lại đến. Ngay tại hai người chuẩn bị từ bỏ thời điểm, liền thấy Tần Tuyết Như từ Trương Lỗi nhà bên trong đi ra. Ta đi, đây không phải hương chúng ta bên trong giáo viên tiểu học Tần Tuyết Như sao? Lưu Hạo ánh mắt bên trong hiện lên một tia chấn kinh. Vì đạt được Trương Lỗi đường lên núi tuyến, hắn nhưng là trời còn chưa sáng ngay ở chỗ này ngồi xổm. Nói một cách khác, Tần Tuyết Như là tại Trương gia qua đêm. Mụ nội nó Trương Lỗi, thật sự là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu a. Lưu Hạo rất khó chịu. Tần Tuyết Như thế nhưng là hắn gặp qua xinh đẹp nhất cô nương a. Con chuột. Triệu Lao Tam ý vị thâm trường cười cười, ta nhớ được Vương Thúy Hoa giống như mới là Trương Lỗi đối tượng a. Triệu Lao ca, ngươi là nghĩ? Lưu Hạo trên mặt vui mừng.